Chương 174, Bạch Cốt Sơn bên trên yêu nữ chương 174, Bạch Cốt Sơn bên trên yêu nữ Càn Khôn Tháp tầng thứ tư không gian vừa mới ổn định, một cỗ lạnh leo thấu xương liền dẫn đầu tràn ngập ra. Diệp Bất Phàm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa chính giữa bình đài, đang đứng một đạo áo đỏ thân ảnh. Nữ tử kia thân mang một bộ liệt diễm giống như váy đỏ, váy bên trên thêu lên ám hắc sắc đường vân, lúc đi lại đường vân dường như sống tới giống như có chút lưu chuyển. Sắc mặt của nàng tái nhợt đến gần như trong suốt, lại nổi bật lên một đôi mắt càng thêm tinh mịch, mũi cao thẳng, cánh môi là cực kỳ nhạt màu hồng, ngũ quan tinh xảo đến như là băng điêu ngọc mài, có thể quanh thân lại lộ ra cự người ngàn dặm thanh lãnh. Ngón tay của nàng thon dài tinh tế, móng tay hiện ra nhàn nhạt màu xanh tím, chiều dài gần như nửa tấc, có chút uốn lượn lúc, cực kỳ giống vận sức chờ phát động lợi trảo. Càng khiến người ta tim đập nhanh chính là, nàng quanh thân quanh quẩn lấy như có như không màu xám khí tức, kia là nồng đậm tới biến hóa tử khí, dù là cách mấy trượng khoảng cách, cũng có thể làm cho người cảm nhận được nguồn gốc từ linh hồn kiềm chế. Là nàng, Quỷ Tông Bạch Cốt Sơn Cơ Diễm Ly. Trên khán đài, trước hết nhất vang lên một tiếng ngược rút khí lạnh kinh hô, nói chuyện chính là áo xanh tu sĩ, hắn chỉ vào lăng kính bên trong hồng y nữ tử thân ảnh, ngón tay đều tại có chút phát run, đây chính là lần thi đấu này hạt giống tuyển thủ, thực lực sâu không lường được. Hạt giống tuyển thủ, thực lực của nàng đâu chỉ như thế. Quỷ Tông chỗ khán đài khu vực, một cái mặc hắc bào tu sĩ sắc mặt phức tạp, thanh âm ép tới cứ thấp, nhưng vẫn là rõ ràng truyền đến người chung quanh trong hai, thứ nhất đều là ổn, nữ nhân này quả thực là người điên, trước đó có tông môn trưởng lão trong lúc vô tình đắc tội nàng, không có qua ba ngày liền phơi thây tại nhà mình trong đập phủ, từ trạng cực thảm. Nghe nói nàng tu luyện pháp môn rất tà môn, trước kia vì lợi khí, mạnh mẽ luyện hóa một phàm nhân thôn trang, liền người già trẻ em đều không bỏ qua. Liền xem như chúng ta Quỷ Tông nội bộ, cũng không mấy người bằng lòng giao thiệp với nàng. Diệp Bất Phàm lần này gặp gỡ nàng, chỉ sợ liền đi ra tầng thứ tư cơ hội cũng không có. Lời này vừa ra, trên khán đài tiếng nghị luận trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều, không ít người nhìn về phía lăng kính ánh mắt đều mang tới mấy phần đồng tình. Trúc Cơ bắt giai đối đầu Cơ Diễm Ly, đây quả thực là lấy trứng chọi với đá. Trong tháp, Diệp Bất Phàm vẻ mặt cũng khó được ngưng trọng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Cơ Diễm Ly trên người tán phát ra kim đan bắt giai tu vi chấn động, kia chấn động bên trong còn kèm theo làm cho người bất an tử khí. So trước đó gặp phải Đỗ Thương Lan, không không hòa thượng, cho người cảm giác gáp bách mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây là hắn lần này xông tháp đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Không có dư thừa thăm dò, Diệp Bất Phàm thân hình đột nhiên khẽ động, giống như quỷ mị hướng phía Cơ Diễm Ly lao đi. Trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm vụ vụ rung động, ám tử sắc thân kiếm sáng lên nhàn nhạt lôi hỏa quang trạch, hắn giơ tay một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm trong nháy mắt thành hình, mang theo xé liệt không khí duệ thiếu, trực tiếp hướng phía Cơ Diễm Ly bổ tới. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian nổi lên tinh mịn vết rạn, chính là điệp ra 10 lần bản kiếm thuật, cũng là hắn trước mắt có thể đánh ra mạnh nhất đơn thể công kích một trong. Đối mặt cái này sắc bén một kiếm, Cơ Diễm Ly trên mặt vẻ mặt lại không có mảy may chấn động, vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, ngón tay thon dài có chút uốn lượn, lập tức nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo huyết hồng sắc chỉ mang theo nàng đầu ngón tay bay ra, trên không trung đống nhiên nở rộ, hóa thành một đóa tiểu xảo hoa sen màu máu, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, lại lộ ra nồng đậm tà khí. Phanh! Kiếm mang màu đỏ ngòm cùng hoa sen màu máu va chạm trong nháy mắt, cái trước như là yếu ớt như lưu ly ứng thanh vỡ vụn, màu đỏ mảnh vỡ văng khắp nơi ra, vừa tiếp xúc đến mặt đất liền hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Mà kia đóa hoa sen màu máu lại lông tóc không tổn hao gì, dư thế không giảm hướng lấy Diệp Bất Phàm mà tới, như là một đạo tử vong sát tuyến, tinh chuẩn bắn trúng cổ tay của hắn. Xoẹt, chỉ mang tiếp xúc đến làn da trong nháy mắt, một cỗ băng lãnh tử khí liền theo vết thương chui vào thể nội, Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy cổ tay một hồi lạnh leo thấu xương. Ngay sau đó, kia cỗ tử khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía cánh tay lan tràn, những nơi đi qua, làn da cấp tốc biến đen nhánh, dường như bị mực nước nhuộm dần đồng dạng. Kết thúc, là tích thi khí. Trên khán đài, Quỷ Tông một cái đệ tử thấy cảnh này, trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Đây là Cơ Diễm Ly độc môn thủ đoạn, là nàng tại Bạch Cốt Sơn trong đống người chết luyện ra được tà môn khí thể, nhiễm về sau sẽ ăn mòn kinh mạch, thôn phệ sinh cơ, căn bản không có thuốc nào chữa được. Trước đó chúng ta Quỷ Tông có cái Kim Đan trung kỳ trưởng lão, chính là bị cái này tích thi khí cuốn lên, cuối cùng sống sờ sờ bị hút thành thây khô. Trong tháp, Diệp Bất Phàm cảm nhận được thể nội tứ ngược tử khí, không dám có chút chủ quan. Thân hình hắn đột nhiên nhanh lùi lại, chọn vẹn rời khỏi bên ngoài hơn 10 trượng mới dừng lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên cánh tay lan tràn hắc khí, giờ phút này hắc khí kia đã bò tới nơi ngực, như là một đầu con rết màu đen. Tại dưới làn da đi khắp, mang đến trận trận tê liệt cảm giác. Không do dự, Diệp Bất Phàm lập tức vận chuyển phần thiên quyết. Theo công pháp vận chuyển, một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm theo hắn trong đan điền tuôn ra, theo kinh mạch hướng phía cánh tay lan tràn mà đi. Ngọn lửa này chính là luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa sau, phần thiên quyết diễn sinh ra lực lượng mới, mà Tịnh Liên yêu hỏa vừa lúc là tích thi khí khắc tinh. Ngọn lửa màu đỏ thắm những nơi đi qua, màu đen tử khí như là gặp phải liệt dương như băng tuyết cấp tốc tan rã, từ từ rung động thanh âm tại yên tĩnh trong tháp phá lệ rõ ràng. Nguyên bản đen nhánh làn da dần dần khôi phục trắng nõn, trong kinh mạch truyền đến tê liệt cảm giác cũng biến mất theo. Bất quá một lát, cánh tay liền khôi phục nguyên trạng, liền trước đó vết thương đều khép lại không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Cơ Diễm Ly, thấy cảnh này lúc, trên mặt thanh lãnh rốt cục bị đánh phá, lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh hãi. Nàng cặp kia tĩnh mịch con ngươi có chút trừng lớn, nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm cánh tay, trong ánh mắt dần dần dấy lên lửa giận, tích thi khí là nàng đáng tự hào nhất thủ đoạn, những năm gần đây, đừng nói trúc cơ tu sĩ, liền xem như bảy đại thế lực nhân vật cấp bậc trưởng lão, dính vào sau cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Bây giờ lại bị một cái trúc cơ bát giai sâu kiến tùy tiện hóa giải, đây quả thực là đối nàng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. cơ yếm ly thanh âm theo trong cổ họng gạt ra, khàn khàn bên trong mang theo vài phần bén nhọn, như là móng tay xẹt qua gỗ thanh âm, nghe được người sờn hết cả gai ốc. Kế tiếp, chuẩn bị nên đón ta cuồng phong mưa rào à? Diệp Bất Phàm cầm hỗn độn lôi hỏa kiếm keo kiệt gấp, sắc mặt cũng càng thêm nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được, cơ yếm ly trên người tử khí so trước đó càng dày đặc, cặp kia màu xanh tím trên móng tay, thậm chí bắt đầu nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Đây là nàng nghiêm túc dấu hiệu. Đối mặt dạng này một cái quỷ dị lại mạnh mẽ đối thủ, hắn không dám có chút chủ quan, toàn thân linh lực đều đã tăng lên tới đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị ứng đối công kích kế tiếp. Chương 175, cơ yếm ly bại trận. Chương 175, cơ yếm ly bại trận. Cơ yếm ly thấy Diệp Bất Phàm hóa giải tích thi khí, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nguyên bản thanh lãnh con ngươi hoàn toàn bị hàn ý bao trùm. Nàng không có vội vã tiến công, mà là chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay có chút của mình, lập tức đột nhiên hướng phía dưới để ép. Ông, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một hồi trầm muộn bù bù, một đạo huyết sắc trường ấn chống rông hiện hiện, kia trường ấn chừng gần trượng lớn nhỏ, vươn tay ở giữa cuốn quanh lấy nồng đậm huyết khí, trường ấn phía dưới càng là có hư ảnh hiện hiện, vô số chân cụt tay đứt chồng chất thành sơn, màu đỏ sẫm huyết thủy tại trong đó chảy xuôi, chính là núi thây biển máu cảnh tượng, một cố làm cho người buồn nôn mùi hôi thối trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ càn khôn tháp. T, là huyết ma thủ. Trên khán đài, trước đó kinh hô quỷ tông đệ tử lần nữa quát to lên, trong thanh âm tràn đầy rung động, đây là cơ yếm ly năm đó luyện hóa toàn bộ phàm nhân tôn trang, dùng ngàn vạn sinh cơ cấu trúc ra võ kỹ, nghe nói đã sớm đã vượt ra thiên cấp phàm chủ, đạt đến linh giai sơ cấp. Diệp Bất Phàm tuyệt đối không tiếp nổi. Trong tháp, Diệp Bất Phàm cảm nhận được huyết sắc trường ấn truyền đến cảm giác áp bách, không dám chậm trễ chút nào. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, toàn lực vận chuyển Hoang Vu Chân Kinh cùng Hương Hỏa Kinh, quanh thân ngàn trượng phạm vi bên trong đại địa bắt đầu có chút rung động, thổ hoàng sắc đại địa chi lực như là như suối chảy hướng phía hắn mà tới. Đồng thời, trong không khí bồng bềnh kim sắc hương hỏa chi lực cũng hội tụ thành tuyến, không ngừng dung nhập đan điền của hắn. Hai loại sức mạnh xen lẫn ở giữa, trên người hắn khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, màu đen áo bào không gió mà bay. Ngay sau đó, Diệp Bất Phàm nắm chặt trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm, trong đan điền linh lực điên cuồng tràn vào thân kiếm, trên thân kiếm lôi hỏa khí tức đột nhiên bộc phát, sinh hồng sắc hỏa diễm quấn quanh lấy tự sắc lôi quang, tại thân kiếm trung quanh hình thành một vòng nóng bỏng lồng năng lượng. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay hướng phía huyết sắc trường ấn mạnh mẽ chém ra, vô số mang theo lôi hỏa xiển xích theo thân kiếm bay ra, trên không trung xen lẫn thành mạng, đồng thời một thanh tử hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự hình trường kiếm tùy theo hiện hiện, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía huyết sắc trường ấn chém tới. Linh giai sơ cấp võ kỹ, luyện ngục lôi hỏa kiếm. Oanh! Hỏa diễm trường kiếm cùng huyết sắc trường ấn va chạm trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn vang vọng càn khôn tháp. Huyết sắc trường ấn tại kiếm quang trùng kích vào bắt đầu tầng tầng phân giải, vân tay ở giữa huyết khí bị ngọn lửa thiêu đốt đến từ từ rung động, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Mà hỏa diễm trường kiếm cũng tại trường ấn phản chấn hạ, mặt ngoài lôi hỏa dần dần ảm đạm. Cuối cùng, cả hai đồng thời chôn vùi giữa không trung, liền không gian chung quanh đều bị cỗ này lực trùng kích ma diệt, lưu lại một mảnh bặm bẹo năng lượng loạn lưu, một kích này, đúng là cân sức ngang tài. Cơ Yếm Ly nhìn xem giữa không trung tiêu tán năng lượng, ánh mắt có hơi hơi ngừng, trước đó khinh thị hoàn toàn biến mất. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Diệp Bất Phàm giờ phút này bộc phát ra lực lượng, so trước đó hóa giải tích thi khí lúc mạnh hơn mấy phần, đây là nàng lần thứ nhất chân chính đem Diệp Bất Phàm xem như cùng mình bình đẳng đối thủ. Không có dư thừa do dự, Cơ Yếm Ly đầu ngón tay bỗng nhiên sáng lên màu xanh tím quang mang, nàng nhanh chóng kết động Quỷ Quyệt Ấn Quyết, mỗi một cái ấn quyết rơi xuống, mặt đất liền vang lên một hồi răng rắc âm thanh. Vô số đạo màu đen khe hở tại nàng dưới chân lan tràn ra, theo trong cái khe tuôn ra nồng đậm tử khí, ngay sau đó, ngàn vạn sâm bạch di cốt theo trong cái khe phá đất mà lên. Những này di cốt lớn nhỏ không đều, có là hoàn chỉnh xương người, có là vỡ vụn xương thú, trên không trung nhanh chóng xen lẫn, ghép lại, bất quá một lát liền hợp thành một bộ cao đến 10 trượng cự hình xương quan tài. Xương quan tài mặt ngoài khắc đầy màu đỏ sẫm phù văn, nắp quan tài chậm rãi lúc khép mở, đậm đặc hắc sắc tử khí theo trong quan tuôn ra, hóa thành vô số đầu xiển xích màu đen, giống như rắn độc hướng phía Diệp Bất Phàm cuốn đi, mục tiêu đúng là hắn tứ chi. Đồng thời, trong quan còn bay ra lít nha lít nhít bạch cốt mưa tên, mỗi một mũi tên bên trên đều nhiễm miêu tả lục sắc nọc độc, vẽ ra trên không trung chói hai tiếng xé gió. Cuối cùng, Cơ Yếm Ly một trường vô hướng xương quan tài, lòng bàn tay thanh mang tăng gọn. Phanh một tiếng, cự hình xương quan tài ở bang nổ tung, ngàn vạn cốt phiến tại tử khí bao bảo, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái cự hình bạch cốt thủ ấn, tay này ấn chừng 20 trượng lớn nhỏ, xương ngón tay bên trên quấn quanh lấy màu đen tích thi khí, mỗi một lần núp đích, đều có thể thôn phệ chúng quanh sinh cơ, hướng phía Diệp Bất Phàm ẩm vàng vô xuống. Những nơi đi qua, mặt đất cỏ dại trong nháy mắt khô héo, không khí đều biến ngưng trệ, chính là lá bài tẩy của nàng đại chiêu bạch cốt táng thiên trận. Diệp Bất Phàm nhìn xem chạm mặt tới cự hình bạch cốt thủ ấn, ánh mắt biến vô cùng nghiêm trọng, hắn thủ đoạn khẽ đảo, hỗn độn lôi hỏa kiếm biến mất, thay vào đó là một thanh toàn thân thanh ánh trường kiếm, chính là thanh lân kiếm. Hắn đem linh lực điên cuồng rót vào thân kiếm, thanh lân kiếm mặt ngoài trong nháy mắt dâng lên một cỗ kinh khủng đỏ trắng song sắc kiếm quang, màu đỏ là thiêu cháy tất cả hỏa diễm, màu trắng là xé liệt không ở giữa kiếm khí. Đúng. Diệp Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm chấn động đến không khí chung quanh đều đang run rẩy. Hắn giơ tay một kiếm chém ra, thanh lân kiếm mũi kiếm tuôn ra mấy đạo đỏ trắng giao nhau kiếm mang, những này kiếm mang trên không trung nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo cự hình kiếm quang, mang theo xé rách thiên địa uy thế, hướng phía cự hình bạch cốt thủ ấn chém tới. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, màu đen vết nứt không gian giống như mạng nhện lan tràn. Thần kiếm quyết chi chư thần hoàng hôn. Giang giác, đỏ trắng kiếm quang cùng bạch cốt thủ ấn va chạm trong nháy mắt, bạch cốt thủ ấn mặt ngoài cốt phiến bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, tích thi khí bị trong kiếm quang hỏa diễm thiêu đốt đến từ từ rung động, rất nhanh liền tiêu tán hơn phân nửa. Không đợi Cơ Yếm Ly kịp phản ứng, kiếm quang dư thế không giảm, trực tiếp hướng phía nàng chém tới. Cơ Yếm Ly con ngươi đột nhiên co lại, mong muốn tránh né cũng đã không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển linh lực bảo vệ ngực. Phốc phốc một tiếng, đỏ trắng kiếm quang theo trước ngực nàng xuyên qua, một đạo đỏ thắm huyết tiễn chảy ra mà ra, rơi xuống nước trên mặt đất, trong nháy mắt nhuộm đỏ một phiến khu vực. Cơ Yếm Ly lảo đảo lui lại hai bước, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nàng cúi đầu nhìn một chút trước ngực vết thương, cảm thụ được thể nội nhanh chóng trôi qua linh lực, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Nàng cắn răng, cố nén thương thế mang tới kịch liệt đau nhức, vận công ngăn chặn thể nội khí huyết sôi trào, ngựa khí trầm giọng nói, Cơ Yếm Ly nhận thua. Vừa dứt tiếng, Cơ Yếm Ly thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, dần dần biến mất tại Càn Khôn Tháp bên trong. Mà trên khán đài, đang nghe nhận thua hai chữ trong nháy mắt, hoàn toàn bộc phát ra một hồi xôn xao thanh âm. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin, đây chính là Cơ Yếm Ly à? Là Quỷ Tông Bạch Cốt Sơn thiên tài đứng đầu, là lần thi đấu này công nhận có hy vọng đoạt giải quán quân hạt giống tuyển thủ, vậy mà bại bởi một cái trúc cơ bát giai tu sĩ. Đây quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Diệp Bất Phàm vậy mà thật đánh bại Cơ Yếm Ly. Chỗ khách quý ngồi, một người mặc áo xanh lão giả đột nhiên đứng người lên, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh hãi. Hắn là Thanh Vũ cốc trưởng lão, sống gần trăm năm, thấy qua vô số lần tông môn thi đấu, nhưng chưa từng thấy qua trúc cơ tu sĩ có thể chiến thắng Kim Đan bát giai thiên tài đứng đầu, chẳng lẽ hắn thật muốn lên đỉnh? Chúng ta hôm nay có lẽ phải chứng kiến một cái kỳ tích. Khán đài Quỷ Tông khu vực, Quỷ Tông đại trưởng lão Cố Thu Bạch sắc mặt biến vô cùng âm trầm xuống, miệng bên trong tự lẩm bẩm, cái này Diệp Bất Phàm quá mức xuất chúng, phải liên thủ Long Gia lần nữa đối với hắn khởi xướng giáo sát, tránh cho nhường hắn hoàn toàn trưởng thành. Hỏa Lân điện khán đài khu vực, Nhan Như Ngọc nhìn xem lăng kính bên trong Diệp Bất Phàm thân ảnh, trên mặt cũng lộ ra ngắn ngủi ngốc trệ. Qua mấy hơi thở, nàng mới chậm rãi kịp phản ứng, khóe miệng có chút hướng lên nhếch lên, lộ ra một vẻ vô cùng nụ cười sáng lạ, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, tiểu tử này, bình thường không hiện sơn không lộ thủy, không nghĩ tới giấu sâu như vậy, thật sự là cho ta một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Càn Khôn Tháp bên trong, Diệp Bất Phàm đứng tại chỗ, nhìn xem Cơ Yếm Ly biến mất phương hướng, ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc. Một giây sau, một đạo kim sắc hai chữ chống rông hiện, vững vàng treo tại đỉnh đầu của hắn, tuyên cao hắn tấn cấp hạng 2. Hắn không có dừng lại, đưa tay lau đi khóe miệng vết máu, vừa rồi đón đỡ Bạch Cốt Táng Thiên trận, hắn cũng thụ điểm vết thương nhẹ. Sau đó, hắn cất bước hướng phía thông hướng tầng thứ 5 cầu thang đi đến, màu đen áo bào tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, mỗi một bước đều đi được trầm ổn mà kiên định, chậm rãi hướng phía Càn Khôn Tháp tầng cao nhất dạo bước tiến lên. Chương 176, Thiên Yêu Chi Thể chương 176, Thiên Yêu Chi Thể Càn Khôn Tháp tầng thứ 5 hư không bên trên, Diệp Bất Phàm đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh rơi vào phía trước. Nơi đó, một thân ảnh mới từ lăng kính bên trong ngưng hiện, liền trong nháy mắt cướp lấy toàn trường ánh mắt. Kia là cái dáng người thẳng tắp như thanh tùng nam tử tóc bạc, rộng eo hẹp, một bộ ngân bạch cẩm bào nổi bật lên hắn dáng người càng thêm phong dài. Khuôn mặt là như nhân tạo làm thành sắc bén, lông mày xương cao thẳng, mũi thẳng bền lên, môi mỏng nết lúc mang theo vài phần lãnh đạo, chỉ có cặp kia màu hổ phách đôi mắt lưu chuyển ở giữa lộ ra yêu tộc đặc hữu linh động. Hắn chính là Lục Xuyên. Thân ảnh vừa ổn, hoàn thành trung ương quảng trường bên trên đống nhiên bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, trong đó đặc biệt nữ tử thét lên nhất là chói tai. Lục Xuyên, Lục Xuyên, Lục Xuyên tất thắng. Mấy trăm tên thân mang hoa phục thiếu nữ chen tại khán đài hàng phía trước, trong tay cơ có thêu Lục Xuyên hai chữ khăn lụa, gương mặt bởi vì kích động mà phiếm hồng. Trong các nàng có người là Thiên Yêu môn đệ tử, càng nhiều thì là bị Lục Xuyên tuổi nhỏ thành danh tuấn lãng ngoại hình hấp dẫn bình thường quý tộc nữ tử. Tại Linh Võ Vương triều, Lục Xuyên sớm đã là ước vạn thiếu nữ trong miệng trong ngậm lương nhân. Trong đám người lại có hai cái xuyên thải y thiếu nữ nhỏ giọng phản bác. Ta cảm thấy Diệp Bất Phàm đẹp trai hơn a, trong đó một cái mặt tròn thiếu nữ vụng trộm chỉ vào lăng kính bên trong Diệp Bất Phàm, thanh âm ép tới cực thấp. Ngươi nhìn hắn nghiêng mặt qua thời điểm, cảm tuyến điệu bộ còn thuận, làn da được không giống ngọc, ánh mắt vừa sáng, nhìn một chút tâm ta nhảy đều nhanh nửa nhịp. Lời này vừa dứt, bên cạnh một cái thanh niên mặc áo xanh lập tức quay đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường cười nạo, vô tri. Diệp Bất Phàm dáng dấp cho dù tốt có làm được cái gì? Lục Xuyên thật là thiên yêu chi thể. Kia là yêu tộc truyền thừa vạn cổ chí cường huyết mạch, trong huyết mạch là cấn lấy thượng cổ đại yêu bản nguyên chi lực, tu luyện tới đại thành nhất định có thể thành yêu tộc đại thánh. Vận khí tốt, còn có thể phản tổ thành quân bằng, kim sĩ đại bằng loại kia thượng cổ thần thú, thậm chí là chân hoàng, chân long. Hắn càng nói càng kích động, tay chỉ lăng kính bên trong Lục Xuyên, ngựa khí mang theo khoe khoang, hơn nữa ngươi không thấy sao? Lục Xuyên tuy là yêu tộc, lại ngày thường cùng nhân loại giống nhau như lúc, liền nửa điểm yêu tộc đặc thù đều không có. Đây chính là thiên yêu môn trên trăm năm đến đều không có đi ra dị tượng, rõ ràng hắn chính là thiên yêu môn trăm năm vừa gặp yêu tử, tương lai tiền đồ căn bản không phải Diệp Bất Phàm có thể so sánh. Thải y thiếu nữ bị hắn nói đến sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là không phục hừ lạnh một tiếng, lườm hắn một cái, ta nhìn Diệp Bất Phàm trước đó đối chiến thời điểm, so Lục Xuyên lợi hại hơn nhiều. Hai người tranh chấp không có duy trì liên tục bao lâu, trên quảng trường huyên náo dần dần lắng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tới lăng kính bên trong hai thân ảnh bên trên. Linh Vũ thi đấu trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Khán đài trên cùng, màu vàng sáng ngự tọa ngồi lấy yêu dạ nữ hoàng. Đầu nàng mang mũ phượng, người mặc thêu kim phượng văn hoàn bảo, khuôn mặt ung dung, ánh mắt sắc bén như ưng, chính nhất giây lát không giây lát mà nhìn chằm chằm vào lăng kính, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ngự tọa lan can. Ngự tọa hai bên, đại hoàng tử Lạc Quân Lâm cùng thất hoàng tử Lạc Trường Sinh điểm ngồi tả hữu. Lạc Quân Lâm mặc áo mãng bào màu tím, sắc mặt trầm ổn, ánh mắt tại Diệp Bất Phàm cùng Lục Xuyên trên thân qua lại liếc nhìn, không biết đang tính toán lấy cái gì. Lạc Trường Sinh thì mặc vào kiện xanh nhạt trường sam, trong tay vuốt vuốt một cái ngọc bội, ánh mắt lại lâu dài dừng lại tại Diệp Bất Phàm trên thân, khóe miệng có chút hướng lên câu lên, lộ ra một tia để cho người ta xem không hiểu cười yếu ớt, nụ cười kia bên trong có chờ mong, cũng có mấy phần ý vị sâu xa tính toán. Lăng Kính bên trong, Diệp Bất Phàm cùng Lục Xuyên rốt cục chính diện đối lập. Không có dư thừa hàn huyên, hai người gần như đồng thời đưa tay, riêng phần mình cầm phía sau binh khí. Diệp Bất Phàm trong tay, hỗn độn lôi hỏa kiếm vụ vụ ra khỏi vỏ, thân kiếm lưu chuyển lên ám kim sắc lôi văn, lưỡi kiếm biên giới quanh quẩn lấy nhàn nhạt xích hồng ánh lửa, vừa mới hiện thế, không khí chung quanh liền nổi lên nhỏ xíu cảm giác nóng rực. Lục Xuyên thì cầm kia cán liệt thiên thương, thân thương là màu đen như mực huyền thiết chế tạo, mũi thương hiện ra lạnh lẽo hàn mang, trên cán thương điêu khắc dữ tợn yêu văn, xem xét liền biết là kiện không tầm thường bảo khí. Nắm chặt binh khí trong nháy mắt, trên thân hai người huyền lực đồng thời tăng bọn. Diệp Bất Phàm không dám kinh thường, vừa mở trận liền toàn lực vận chuyển Hoang Vu Chân Kinh cùng Hương Hỏa Kinh. Chỉ thấy dưới chân hắn hư không khẽ chấn động, lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong phía dưới mặt đất, mơ hồ lộ ra thổ hoàng sắc vân sáng, kia là đại địa chi lực bị dẫn động dấu hiệu, đang liên tục không ngừng theo bàn chân của hắn tràn vào thể nội. Cùng lúc đó, quảng trường phương hướng truyền đến nhỏ bé tín ngưỡng chi lực, hương hỏa chi lực, cũng như vô hình sợi tơ, cuốn quanh lấy thân thể của hắn, dung nhập kinh mạch của hắn. Một bên khác, Lục Xuyên khí thế trên người cũng đang nhanh chóng kéo lên. Quanh người hắn dần dần nổi lên màu xanh nhạt yêu khí càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh đem hắn bao phủ. Lồng ánh sáng bên trong, khí tức của hắn liên tiếp cất cao, rất nhanh liền ổn định tại Kim Đan đỉnh phong cấp độ, trên người uy áp nhường chung quanh hư không cũng hơi bặm mẻo, khoảng cách nguyên anh cảnh giới chỉ kém lâm môn một cước. Động thủ. Không biết là ai tại khán đài hô một tiếng. Vừa dứt lời, Diệp Bất Phàm thân hình bỗng nhiên động. Tốc độ của hắn nhanh như mũi tên, dưới chân dẫm lên huyền ảo bộ pháp, thân ảnh trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm mang theo thanh âm xé gió, hướng phía Lục Xuyên vào đầu chém xuống. Một kiếm này lực đạo cực mạnh, lưỡi kiếm xẹt qua địa phương, không gian như là thủy tinh giống như vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen nhánh vết nứt không gian, uy thế kinh khủng nhường trên khán đài không ít tu vi thấp người đều nhịn không được nín thở. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, không có chút nào trốn tránh. Hai tay của hắn nắm chặt liệt thiên thương, cánh tay cơ bắp có chút hở ra, đột nhiên quét ngang mà ra. Ông, thân thương rung động, vô số đạo màu xanh thương ảnh trong hư không ngưng tụ, hóa thành một đầu màu xanh giao long hư ảnh, giương nhanh múa đuốt hướng phía Diệp Bất Phàm kiếm ảnh đánh tới. Không có thăm dò, không nói nhảm, hai người vừa ra tay, chính là toàn lực. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang trong hư không nổ tung. Kiếm cùng thương va chạm trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán, trên quảng trường phương không gian như là giấy giống như vỡ vụn ra, đen nhánh khe hở lan tràn ra xa vài chục trượng, ngay tiếp theo Lăng Kính cũng hơi lắc lư một cái. Hai thân ảnh đồng thời bị xung kích sóng đẩy lui, riêng phần mình hướng về sau trượt ra mấy trượng mới đứng vững thân hình, dưới chân hư không đều bị giẫm ra nhàn nhạt dấu chân. Trên khán đài, hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, một cái thanh niên mặc áo bào xám mới đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, thanh âm đều mang run rẩy, "Tê Diệp Bất Phàm vậy mà cùng Lục Xuyên đối kháng chính diện, ta không có hoa mắt a. Lúc trước hắn đối chiến thời điểm mặc dù mạnh, nhưng cũng không mạnh tới mức này a. Vậy mà có thể cùng mở ra huyết mạch trước Lục Xuyên liều mạng một chiêu không rơi vào thế hạ phong." Người đứng bên cạnh hắn cũng nhao nhao gật đầu, khắp khuôn mặt là chấn kinh, trong con mắt của mọi người, Diệp Bất Phàm tu vi so Lục Xuyên thấp, lại không có Lục Xuyên như thế chí cường huyết mạch, coi như có thể chống đỡ mấy chiêu, cũng tuyệt không có khả năng cùng Lục Xuyên đối kháng chính diện. Lăng Kính bên trong, Lục Xuyên ổn định thân hình sau, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm. Màu hổ phách đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, ngựa khí nghiêm nghị nói, ngươi có chút đồ vật, xem ra trước đó là ta xem thường ngươi, kế tiếp, ta sẽ dốc toàn lực một trận chiến. Vừa dứt tiếng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc bạo hống. Giống. Tiếng giống như là thượng cổ đại yêu nổi giận, mang theo xuyên thấu linh hồn uy thế. Theo tiếng giống, Lục Xuyên trên người yêu khí đông nhiên tăng gọn, màu xanh nhạt yêu khí trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm, trong đó còn kèm theo từng tia kim sắc đường vân. Thân hình của hắn dường như cất cao mấy phần, quanh thân uy áp cũng biến thành càng khủng bố hơn, làn da mặt ngoài mơ hồ hiện ra nhàn nhạt lân phiến đường vân, mặc dù rất nhanh lại biến mất, lại làm cho khí tức của hắn trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Là Thiên Yêu huyết mạch chi lực. Lục Xuyên mở ra huyết mạch chi lực. Trên khán đài, một cái xuyên thiên yêu môn phục sức đệ tử đột nhiên siết chặt song quyền, kích động la lớn, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt, mở ra huyết mạch chi lực sau, Lục Xuyên thực lực ít ra có thể tăng lên ba thành, đủ để sánh vai nửa bước nguyên anh cường giả. Diệp Bất Phàm lần này thua không nghi ngờ. Trong đám người, Nhan Như Ngọc sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng. Nàng mặc một thân thanh lịch áo trắng, đứng tại khán đài phía cạnh, hai tay vô ý thức siết chặt ống tay áo. Nhìn xem Lăng Kính trung khí hơi thở tăng vọt Lục Xuyên, trong nội tâm nàng âm thầm lo lắng, Lục Xuyên vốn là so bất phàm tu cao, hiện tại lại mở ra huyết mạch chi lực, thực lực này chênh lệch quá xa, ngoan ngoãn đồ đệ có thể kiên trì được sao? Chương 177, kiếm phá trì long, Diệp Bất Phàm lên đỉnh. Chương 177, kiếm phá trì long, Diệp Bất Phàm lên đỉnh. Đẩy lui dư kình còn chưa tiêu tán, Lục Xuyên bản chân tại hư không đập mạnh, thân hình như mũi tên một lần nữa đứng vững. Hắn ngân bảo và áo còn dính lấy vừa rồi va chạm tóe lên năng lượng mạnh vụ. Màu hổ phách đôi mắt cũng đã dấy lên càng tăng lên chiến ý, trong tay liệt thiên thương đột nhiên quét ngang mà ra. Cán thương xẹt qua không khí, phát ra chói hai thanh âm xé gió, mũi thương quanh quần yêu khí màu xanh đống nhiên ngưng tụ, một đạo dài hơn một trượng giao long hư ảnh theo thân thương phía sau hiện hiện, đầu rồng dữ tợn, vẩy và móng rõ ràng, tuy chỉ là hư ảnh, lại kèm theo một cỗ uy hiếp đê dài sinh linh long uy, hướng phía Diệp Bất Phàm vào đầu ép đi. Diệp Bất Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm vụ vụ rung động, trên thân huyền lực điên cuồng phun trào, một cỗ hỏa diễm nóng rực theo trong cơ thể hắn bay lên, trong nháy mắt bao trùm làm thanh trường kiếm. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, trường kiếm mang theo hừng hực liệt hỏa vung chạm mà ra, vô số xích hồng sắc hỏa liên theo thân kiếm bắn ra, giống như là có sinh mệnh gào thét lên quấn quanh hướng về phía trước. Hỏa liên trung ương, một thanh từ thuần túy hỏa diễm ngưng tụ cự kiếm thành hình, cùng liệt thiên thương sau long ảnh ầm vang chạm vào nhau. Linh giai sơ cấp võ kỹ, luyện ngục lôi hỏa kiếm. Diệp Bất Phàm tiếng quát tại hư không quen quần. Va chạm trong nháy mắt, hỏa diễm cự kiếm bộc phát ra kinh khủng nhiệt độ cao, không khí chung quanh đều bị thiêu đốt đến bặm mèo. Lục Xuyên sau lưng long ảnh chỉ chống một lát, liền tại hỏa diễm bên trong từng khúc vỡ nát, yêu khí màu xanh như là bị nhen lửa trang giấy giống như tiêu tán. Lục Xuyên bản nhân tức thì bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, thân hình cực tốc nhanh lùi lại mấy trượng, thẳng đến bàn chân tại hư không liền đạp ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra một tia nhàn nhạt vết máu. Diệp Bất Phàm giống nhau bị lực phản chấn đẩy đến hướng về sau trượt ra mấy trượng, ngực có chút chập trùng, hiển nhiên một kích này cũng tiêu hao không nhỏ, nhưng hắn trong ánh mắt sắc bén không chút nào chưa giảm. Lục Xuyên biến mất khóe miệng vết máu, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Bất Phàm thực lực viễn siêu chính mình đoán trước, bình thường công kích căn bản là không có cách áp chế đối phương. Lập tức không do dự nữa, quanh thân huyền lực điên cuồng hướng phía Liệt Tiên Thương hội tụ, một cỗ bàng bạc như thiên thương ý từ trên người hắn lan tràn ra, nhường chúng quanh hư không đều nổi lên sóng chấn động bé nhỏ. Tiếp ta chiêu này, Lục Xuyên khẽ quát một tiếng, cánh tay đột nhiên phát lực, trong tay Liệt Tiên Thương như là đêm tối như lưu tinh rời tay bay ra, thân thương bọc lấy nồng đậm yêu khí màu xanh, hóa thành một đạo lưu quang đâm thẳng Diệp Bất Phàm ngực, tốc độ nhanh đến cực hạn, lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, không dám có chút chủ quan. Hai tay của hắn nắm chặt Hỗn Độn Lôi Hỏa kiếm, thể nội Hoang Vu Chân Kinh cùng Hương Hỏa Kinh đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Mũi kiếm trong nháy mắt dâng lên một cỗ vô cùng kinh khủng đỏ trắng kiếm quang, màu đỏ là liệt hỏa nóng bỏng, màu trắng là lôi điện sắc bén, hai loại sức mạnh đan vào một chỗ, tản mát ra khí tức làm người ta run sợ. Thần kiếm quyết chi chư thần hoàn hôn. Diệp Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo khí thế một đi không trở lại. Hắn giơ tay một kiếm chém ra, mấy đạo đỏ trắng giao nhau kiếm mang theo thân kiếm bắn ra, như là thác nước điên cuồng hướng phía Lục Xuyên bay đi. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian như là thủy tinh giống như vỡ vụn thành từng mảnh, màu đen vết nứt không gian giống như mạng nhện lan tràn, thôn phệ lấy chúng quanh năng lượng. Màu xanh thương mang cùng đỏ trắng kiếm mang đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có im ắng chôn bụi. Màu xanh thương mang tại đỏ trắng kiếm mang nghiền ép hạ, như là băng tuyết gặp phải liệt nhật giống như dần dần phân giải, ngay tiếp theo xung quanh thân thương không gian đều bị triệt để ma diệt. Kinh cùng đỏ trắng kiếm quang không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt đem Lục Xuyên cả người bao phủ trong đó. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bị kiếm quang bao phủ Lục Xuyên toàn thân đẫm máu, ngân bảo bị xé nứt thành mảnh vỡ, trên thân hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương, máu tươi theo vết thương không ngừng nhỏ xuống. Hắn diện mục dữ tợn, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng, điên cuồng gào thét. Đúng lúc này, một đạo thanh quang theo trong kiếm quang bộc phát ra, một cái hình thể khổng lồ sinh vật xông phá kiếm quang chói buộc, hướng phía Càn Khôn Tháp tầng cao nhất bay đi. Kia sinh vật thân dài 10 trượng có thừa, toàn thân bao trùm lấy màu xanh đen lân phiến, đỉnh đầu mọc ra một đôi hình dạng xoắn ốc vàng rác, dưới bụng bốn chảo sắc bén như đao, cái đuôi tráng kiện hữu lực, quanh quẩn trên không trung lúc, miệng bên trong phát ra trầm thấp mà uy nghiêm long ngâm thanh âm. Thiên, là Chí Long. Trên khán đài, trước đó chào phúng thải y thiếu nữ thanh y nam tử đột nhiên đứng người lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh, thanh âm đều mang run rẩy. Ta liền nói Lục Xuyên không đơn giản, trên người hắn quả thật có long tộc huyết mạch. Chí Long thật là giao long phía trên tồn tại, có thể dẫn động nước lôi chi lực, còn có long uy chấn nhiếp, dạng này Lục Xuyên, Diệp Bất Phàm hắn lấy cái gì đi được. Người chung quanh cũng nhao nhao phụ họa, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Chẳng ai ngờ rằng, Lục Xuyên không chỉ có là thiên yêu chi thể, còn ẩn giấu đi long tộc huyết mạch, này song trùng thiên phú điệp ra, thực lực sớm đã viễn siêu cùng giai. Trong hư không, Chí Long xoay quanh một tuần, băng lãnh dựng thẳng đồng khóa chặt phía dưới Diệp Bất Phàm. Nó cánh chấn động, thân hình như mũi tên rời cung từ giữa không trung lao xuống. Mở ra miệng lớn, một đạo ngọn lửa màu đen từ trong miệng phun ra. Ngọn lửa kia mang theo gay mũi mùi cháy khét, nhiệt độ cao đến kinh người, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến phát ra tứ tứ tiếng vang, kinh khủng hắc viêm trong nháy mắt che mất Càn Khôn Tháp tầng thứ 5 toàn bộ hư không. Diệp Bất Phàm thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được hắc viêm bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, nếu là bị chính diện đánh trúng, cho dù có huyền lực hộ thể, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Ngay tại hắc viêm sắp đem hắn nuốt hết trong nháy mắt, trong cơ thể hắn huyền lực bỗng nhiên phun trào, thân hình như là dung nhập trong nước giống như, trong nháy mắt trốn vào hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Muốn tránh. Chí Long chính là thượng thiên sủng nhi, trời sinh liền có thể cảm ứng không gian ba động. Ánh mắt nó lạnh lùng nhìn về phía Diệp Bất Phàm biến mất phương hướng, to lớn đầu lâu có chút nâng lên, sắc bén long chảo mang theo xé liệt không khí uy thế, hướng phía trước hư không mạnh mẽ chụp tới. Giang rắc. Long chảo rơi xuống, không gian như là cái gương vỡ nát giống như vỡ vụn thành từng mảnh, dấu kín ở trong hư không Diệp Bất Phàm cũng không còn cách nào duy trì ẩn nấp trạng thái, theo trong hư không rơi xuống đi ra. Trên người hắn áo bào bị không gian mảnh vỡ mở ra mấy đạo lỗ hổng, tóc cũng có chút tán loạn. Bộ dáng nhìn có chút chật vật, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Chí Long đắc thế không tha người, lần nữa từ giữa không trung đáp xuống, sắc bén long chảo mang theo phong thanh, lần nữa chụp vào Diệp Bất Phàm, hiển nhiên là muốn thừa cơ đem hắn trọng thương. Diệp Bất Phàm ánh mắt run lên, thể nội huyền lực điên cuồng vận chuyển, thân hình lần nữa biến bắt đầu mơ hồ, giống như quỷ mị thoáng hiện tại mấy trượng có hơn, khó khăn lắm tránh đi Chí Long công kích. Liên tục hai lần bị Chí Long áp chế, thậm chí bị bức phải chật vật trốn tránh, Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ chi sắc. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân huyền lực tăng gọn, phương biên mấy ngàn trượng phạm vi bên trong đại địa chi lực cùng hương hỏa chi lực, như là nhận triệu hoán giống như, điên cuồng hướng phía hắn bắt tới. Đại địa chi lực hóa thành thổ hoàng sắc quang lưu, dung nhập tứ chi bách hải của hắn. Hương hỏa chi lực hóa thành kim sắc sợi tơ, cuốn quanh ở hắn quanh thân. Hai loại sức mạnh đan vào một chỗ, tại phía sau hắn ngưng tụ ra một cái cao đến 10 trượng pháp tướng chân thân, pháp tướng người mặc thổ hoàng sắc áo giáp, cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm, khuôn mặt cùng Diệp Bất Phàm giống nhau như lúc, chỉ là khí tức càng thêm bằng bạc, như là viễn cổ chiến thần giáng lâm. Pháp tướng chân thân cùng Diệp Bất Phàm thân hình dần dần dung hợp, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm cũng tản mát ra càng tăng lên quang mang. Xuân Long, an ta một kiếm. Diệp Bất Phàm tiếng giống giận dữ tại hư không quanh quẩn. Dung hợp pháp tướng chân thân sau, hắn đưa tay nắm chặt hỗn độn lôi hỏa kiếm, toàn lực hướng phía Trì Long chém tới. Một kiếm này hội tụ toàn thân hắn huyền lực, đại địa chi lực, hương hỏa chi lực, còn có pháp tướng chân thân lực lượng, lưỡi kiếm xẹt qua hư không, không gian lần nữa vỡ vụn thành từng mảnh, một đạo dài đến mấy chục trượng đỏ trắng kiếm mang, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Trì Long chém tới. Điệp ra 30 lần bản kiếm thuật. Đây là Diệp Bất Phàm ngưng tụ pháp tướng chân thân sau, chém ra cuộc đời mạnh nhất một kiếm. Trì Long trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Bất Phàm thực lực sẽ ở trong nháy mắt tăng vọt tới tình trạng như thế. Nó không kịp nghĩ nhiều, lần nữa há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, lần này hỏa diễm bên trong còn nổi lơ lửng một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen long châu mặt ngoài quanh quẩn lấy nồng đậm yêu khí, tản mát ra so trước đó hắc viêm mạnh hơn năng lượng ba động, hiển nhiên là chỉ long bản mệnh long châu. Với anh, hỗn độn lôi hỏa kiếm cùng long châu, hắc viêm ầm vang va chạm, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phía quyết tán, càn khôn tháp tầng thứ 5 hư không kịch liệt lắc lư, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Long châu tại kiếm quang nghiền ép hạ, chỉ chống một lát, liền răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, ngọn lửa màu đen cũng bị kiếm quang thôn phệ. Ngay sau đó, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm theo chỉ long trên mặt xẹt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, chỉ long đỉnh đầu một cái sừng hình đinh ốc bị kiếm quang chặt đứt, mang theo máu tươi bay lên cao cao, rơi vào trong hư không. Giống. Chỉ long miệng bên trong phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Nó còn muốn phản kích, Diệp Bất Phàm lại không cho nó cơ hội, dung hợp pháp tướng chân thân thân ảnh nổ bắn ra mà ra, trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm lần nữa vung chạm, một đạo toái không kiếm mang theo giống nhau uy thế kinh khủng, lần nữa hướng phía chỉ long chém tới. Vội vàng ở giữa, Chí Long chỉ có thể nâng lên một cái long chảo, hướng phía kiếm mang vung đi, y đồ ngăn trở một kích này. Giang giác, thanh thúy đứt gãy tiếng băng lên. Chí Long long chảo căn bản là không có cách ngăn cản toái không kiếm mang uy lực, trực tiếp bị từ đó chặt đứt. Một cái mang máu long chảo bay lên cao cao, nóng hổi long huyết như là nước mưa giống như rơi xuống, nhuộm đỏ toàn bộ càn khôn tháp tầng thứ 5 hư không. Ngay tiếp theo phía dưới lăng kính đều bị nhiễm lên một tầng huyết sắc. Giống. Chí Long miệng bên trong lần nữa phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, thân thể cao lớn mất đi chảo trống, từ giữa không trung rơi xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, thân hình của nó dần dần thu nhỏ, bảy màu xanh rút đi, cuối cùng một lần nữa hóa thành lục xuyên bộ dáng. Lúc này lục xuyên so trước đó càng thêm chật vật, hắn máu me khắp người, ngân bào hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ, đã mất đi một cánh tay, đỉnh đầu một cái sừng cũng biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại phát hiện sức lực toàn thân đều đã hao hết, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nhìn cách đó không xa khí tức vẫn như cũ cường thịnh Diệp Bất Phàm, lục xuyên khoe miệng lộ ra một tia vẻ khổ sở, nói khẽ: ta nhận thua. Thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ hoàng thành trung ương quảng trường. Lục Xuyên nhận thua trong nháy mắt, toàn bộ khán đài bộc phát ra một cỗ xôn xao thanh âm, tất cả mọi người theo trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thắng, Diệp Bất Phàm vậy mà thắng, hắn mới trúc cơ bát giai a, vậy mà đánh bại nắm giữ thiên yêu chi thể cùng long tộc huyết mạch Lục Xuyên, đây quả thực là sáng tạo ra linh võ vương triều trong lịch sử trước nay chưa từng có kỳ tích. Tiếng nghị luận, tiếng thán phục liên tục không ngừng, ánh mắt mọi người đều tập trung tại lăng kính bên trong cái kia thân hình thẳng tắp trên người thiếu niên Diệp Bất Phàm. Lấy trúc cơ bát giai tu vi, nghịch tập chiến thắng dị bẩm thiên phú Lục Xuyên, trở thành năm nay linh vũ thi đấu hạng nhất. Chương 178, trao giải chương 178, trao giải thi đấu kết thúc, cổ sáng di chuyển tại Hỏa Lân Điện trung ương quảng trường liên tiếp sáng lên, màu vàng kim nhạt vầng sáng tán đi sau, tuyển thủ dự thi thân ảnh lần lượt hiện hiện. Diệp Bất Phàm đứng chắp tay, trang phục màu đen và áo còn dính lấy mấy phần chiến trường bụi đất, bên cạnh cơ hiếm ly thu bội kiếm, trắng thuần trên hai gò má vẫn mang theo chưa cởi chiến ý Lục Xuyên thì vân vê ống tay áo, ánh mắt không tự giác đảo qua quảng trường bốn phía khán đài, mà Phượng Linh Tịch liền đứng tại trong đội ngũ đoạn. Màu xanh quần áo nổi bật lên nàng dáng người càng thêm thẳng tắp. Trông thấy Phượng Linh Tịch trong ngay mắt, Diệp Bất Phàm đuôi lông mày trao lên, bước chân vô ý thức dừng nửa phần. Hắn cũng không phải ngoài ý muốn đối phương có thể tấn cấp, chỉ là không nghĩ tới Phượng Linh Tịch lại trực tiếp xâm nhập 10 hàng đầu, xếp hạng còn ổn tại thứ 6. Phải biết, Linh Võ Vương triều thế hệ trẻ tuổi thiên tài bồi xuất, có thể ở cái này mấy ngàn người bên trong xếp tới thứ 6, phần này thiên phú sớm đã không thể dùng xuất sắc để hình dung, nói là cùng thế hệ bên trong đỉnh tiêm tiêu chuẩn cũng không chút gì quá đáng. Chủ trì đài thiết lập tại quảng trường trên đài cao, cẩm thạch lan can khắc phức tạp long văn, yêu dạ nữ hoàng ngồi ngay ngắn trung ương bảo tọa, màu đen long văn triều phục nổi bật lên nàng khí chẳng càng thêm uy nghiêm. Nàng bên cạnh thân đại hoàng tử Lạc Quân Lâm đầu ngón tay chuyển nhẫn ngọc, ánh mắt đảo qua phía dưới tuyển thủ lúc mang theo vài phần xem kỹ. Thân hoàng tử Lạc Trường Sinh thì cầm quạt xếp, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, ánh mắt rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân lúc nhiều hơn mấy phần phức tạp. Cựu công chúa yêu yêu bám lấy cái cằm, váy bên trên ngân tuyến thêu văn theo gió nhẹ khẽ động, trong ánh mắt cất giấu mấy phần xem náo nhiệt hào hứng. Lý Tư đứng tại một bên, thanh sam và áo rủ xuống, vẻ mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Bạch Khải chiến thần thì ôm cánh tay mà đứng, trên khải giáp đường vân dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh, ánh mắt sắc bén như ưng. Giờ phút này, mấy vị này đại nhân vật ánh mắt đồng loạt rơi vào trong sân rộng 10 hạng đầu trên thân, trong đó, thân làm thi đấu đệ nhất Diệp Bất Phàm không nghi ngờ gì thành tiêu điểm. Bất luận là yêu dạ nữ hoàng xem kỹ, là Quân Lâm tìm tòi nghiên cứu, vẫn là yêu yêu hiếu kỳ dò xét, cơ hồ đều cuốn không ra thân ảnh của hắn. Yêu dạ nữ hoàng chậm rãi theo trên bảo tọa đứng dậy, váy lê đất lúc mang ra rất nhỏ tiếng vang, nàng ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, khóe môi câu lên một vệt cười nhạt, thanh âm xuyên thấu qua linh lực truyền khắp toàn bộ quảng trường, lần này thi đấu 10 vị trí đầu người, các thưởng cực phẩm linh tinh vạn hỏa, các ban thưởng linh giai sơ cấp võ kỹ điển tịch một bộ. 5 người đứng đầu, phía trước 10 ban thưởng phía trên, ngoài định mức ban thưởng dị thú đàn một cái, linh giai cao phẩm linh khí một cái. 3 hàng đầu, lại thêm thụ linh giai cao cấp nội giáp một bộ, linh giai cao giai công pháp một bộ, đồng thời thu hoạch được tiến vào thần ma chiến trường tư cách. Về phần lần này thi đấu quán quân, Diệp Bất Phàm độc chiếm đạo cấp pháp khí nhân hoàng trùng một cái, cộng thêm hoàng thất bí truyền đỉnh cấp công pháp tổ long quyết. Vừa dứt tiếng, yêu giả nữ hoàng đưa tay ra hiệu, kế tiếp, từ yêu yêu công chúa là trừ vị trao giải, là cựu công chúa tự mình trao giải. Trên khán đài trong nháy mắt lên bạo động, có người nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng. Nguyên bản liền ánh mắt nóng bỏng biến càng thêm nóng rực, không ít tuổi trẻ tu sĩ siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, ai không muốn đứng lên trao giải đài, cùng vị này dung mạo khí chất đều thuộc đỉnh tiêm công chúa tiếp xúc gần gũi. Yêu yêu công chúa theo trên chỗ ngồi đứng lên, như chuông bạc trang sức theo động tác nhẹ vang lên. Hai tên cung nữ các bưng lấy một cái khay đi theo phía sau nàng, trên khay che kín màu vàng sáng gấm vóc, mơ hồ có thể trông thấy bên trong túi chứa vật cùng điện tịch hình dáng. Yêu yêu công chúa dọc theo tuyển thủ đội ngũ theo thứ tự trao giải, mỗi tới một người trước mặt, đều sẽ cười đưa ra phần thưởng, nói lên vài câu chúc mừng lời nói. Đến phiên Phượng Linh Tịch lúc, ánh mắt hai người trên không trung đụng thẳng, Phượng Linh Tịch ánh mắt thanh lãnh, mang theo vài phần xa cách, yêu yêu công chúa ánh mắt thì mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, giống như là tại quan sát tỉ mỉ vị này xếp hạng thứ 6 nữ tu, trong không khí dường như đều nhiều hơn mấy phần vi diệu sức kéo. Ngươi chính là Phượng Linh Tịch. Yêu yêu công chúa trước tiên mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần tán thưởng, quả nhiên là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo, xứng với phần này thứ tự. Nói, nàng ra hiệu cung nữ tiến lên, đem chứa vạn khỏa cực phẩm linh tinh túi chứa vật cùng trang bị hiện ra màu băng lam quang trạch huyền băng điện đưa tới, đây là phần thưởng của ngươi, thật tốt tu luyện, ngày sau nhất định có càng đại thành hơn liền. Phượng Linh Tịch đưa tay tiếp nhận, đầu ngón tay chạm đến túi chứa vật lúc có chút dừng lại, ánh mắt lại quét yêu yêu công chúa một cái, không nhiều lời cái gì, chỉ là khẽ bước cằm, liền đem phần thưởng thu nhập chính mình nhận chứa vật, ánh mắt một lần nữa trở về phía trước. Yêu yêu công chúa dường như không để ý nàng lãnh đạm, gật đầu cười, tiếp tục hướng phía vị kế tiếp tuyển thủ đi đến. Trao giải đội ngũ một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền đi tới đội ngũ đoạn trước nhất Diệp Bất Phàm trước mặt. Giờ phút này, toàn bộ Hỏa Lân Điện trung ương quảng trường đều yên lặng mấy phần, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên thân hai người, một bên là vừa đoạt lấy thi đấu quán quân Hắc Mã, một bên là có thụ chú mục hoàng thất công chúa, cho dù ai đều muốn nhìn một chút hai người này hội gặp mặt là như thế nào cảnh tượng. Có thể yêu yêu công chúa hiện ra nụ cười trên mặt lại phai nhạt xuống dưới, nguyên bản nhu hòa ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, giống như là che kín một tầng miếng băng mỏng. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ lần trước Diệp Bất Phàm vì nàng chữa thương lúc, lại trực tiếp cởi sạch áo ôm nàng, kia phần quẫn bách cùng xấu hổ đến bây giờ còn không có tan đi, giờ phút này nhìn xem Diệp Bất Phàm, sắc mặt đương nhiên tốt không đến đi đâu. Nàng khẽ cắn môi dưới, đầu ngón tay nắm lướt gấm vóc một góc, lưỡi khí đạm mạc đến không mang mảy may nhiệt độ, "Diệp Bất Phàm, chúc mừng ngươi thu hoạch được linh vũ thi đấu thứ nhất. Đây là đạo cấp pháp khí nhân hoàng trung, hoàng thất bí truyền đỉnh cấp công pháp tổ long quyết, ngươi đồng thời còn thu được tiến vào thần ma chiến trường tư cách." Vừa dứt lời, trên quảng trường trong nháy mắt bộc phát ra một hồi càng lớn bạo động. Đạo cấp pháp khí, đây chính là trong truyền thuyết đạo cấp pháp khí a. Còn có tổ long quyết nghe nói kia là hoàng thất áp đáy hòm công pháp, nhiều ít người mong mà không được. Thần ma chiến trường càng là đỉnh cấp cơ duyên, đi vào một chuyến nói không chừng liền có thể đột phá cảnh giới. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng hướng phía Diệp Bất Phàm mà tới, ngay cả một mực coi như bình tĩnh Lục Xuyên cùng Cơ Diễm Ly, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần sợ hãi thán phục. Cái này ba loại ban thưởng, tùy tiện xuất ra như thế cũng có thể làm cho tu sĩ tầm thường một bước lên trời, bây giờ toàn rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân, nói là cơ duyên to lớn cũng không chút gì quá đáng. Có thể đối mặt dạng này phần thưởng phong phú, Diệp Bất Phàm lại không phản ứng gì. Hắn đã không có đưa tay đón cung nữ đưa tới phần thưởng, trên mặt cũng không lộ ra mảy may thần sắc kích động, chỉ là khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua yêu yêu công chúa, trực tiếp nhìn về phía chủ trì trên đài yêu dạ nữ hoàng bảo tọa phương hướng. Yêu yêu công chúa thấy thế, sắc mặt lại lạnh mấy phần, cầm gấm vóc ngón tay càng dùng sức chút, ngay tiếp theo ngựa khí đều thêm mấy phần bất mãn, thế nào? Người còn không tiếp? Chủ trì trên đài, yêu dạ nữ hoàng bên người là Quân Lâm nhãn tỉnh sáng lên, buông xuống trong tay nhẫn ngọc, trên mặt lộ ra có chút hăng hái vẻ mặt, hiển nhiên đối Diệp Bất Phàm cử động khác thường hứng thú. Mà thất hoàng tử Lạc Trường Sinh nguyên bản cũng có chút sắc mặt tâm trầm, giờ phút này càng là hoàn toàn trầm xuống, cầm quạt xếp tay đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay đều hiện bạch, hắn lo lắng Diệp Bất Phàm sách yêu cầu cùng Phượng Linh Tịch có quan hệ. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Diệp Bất Phàm đống nhiên động. Hắn không có đi đón kia gần trong gang tấc phần thưởng, ngược lại bước chân, trực tiếp hướng phía chủ trì đại phương hướng đi đến. Bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước đều đạp ở quảng trường bàn đá xanh bên trên, phát ra rõ ràng tiếng vang, nhường nguyên bản ồn ào quảng trường dần dần an tĩnh lại. Đi đến dưới bảo tọa phương, Diệp Bất Phàm dừng bước lại, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, ngựa khí cung kính lại kiên định, khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ, thần nghe nói, Linh Võ Vương triều thi đấu trước ba, có thể ngoài định mức hướng bệ hạ sách một cái yêu cầu, không biết việc này là thật hay không. Yêu dạ nữ hoàng nghe vậy, bưng chén trà tay dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức đặt chén trà xuống, thanh âm bình tĩnh hỏi, thật có việc này? Chỉ là ngươi phải suy nghĩ kỹ, đưa yêu cầu, mang ý nghĩa ngươi muốn từ bỏ vừa rồi tuyên bố quán quân ban thưởng, dùng những cơ duyên kia đổi cái này một điều thỉnh cầu. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Diệp Bất Phàm không chút do dự, đầu có chút thấp xuống, ngựa khí lại càng thêm kiên định, thần xác định. Cái gì? Câu nói này giống như là một quả cục đá đầu nhập lan dầu, toàn bộ linh vũ quảng trường trong nháy mắt bộc phát ra một hồi xôn xao. Trên khán đài các tu sĩ nhao nhao đứng lên, khắp khuôn mặt là không dám tin, đạo cấp pháp khí, đỉnh cấp công pháp, thần ma chiến trường tư cách, cái này ba loại cái nào không phải người bên ngoài tha thiết ước mơ cơ duyên. Diệp Bất Phàm vậy mà bằng lòng từ bỏ đây hết thảy, liền vì sách một cái yêu cầu. Cử động này thực sự vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, ngay cả chủ trì trên đài Lạc Quân Lâm đều nhíu mày, hiển nhiên cũng không ngờ tới Diệp Bất Phàm sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Chương 179, yêu dạ nữ hoàng yêu cầu chương 179, yêu dạ nữ hoàng yêu cầu yêu dạ nữ hoàng đầu ngón tay vuốt ve bảo tọa trên lan can long văn, ánh mắt nặng nề rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân, ánh mắt kia bên trong cất giấu tìm tòi nghiên cứu, cũng mang theo vài phần thượng vị người xem kỹ, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghe không ra quá đa tình tự, đưa ra yêu cầu của ngươi a. Diệp Bất Phàm thân eo cong đến thấp hơn, hai tay ôm quyển chống đỡ trước người, thanh âm rõ ràng mà kiên định, Diệp Bất Phàm cả gan khẩn cầu bệ hạ, đem vượng linh tịch tứ hôn tại ta. Cái gì? Lời này giống một đạo kinh lôi nổ trên quảng trường, khán đài trong nháy mắt vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Lúc trước còn tại nghị luận Diệp Bất Phàm vì sao từ bỏ cơ duyên các tu sĩ, giờ phút này toàn mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, đặt vào đạo cấp pháp khí cùng đỉnh cấp công pháp không cần, chỉ cầu tứ hôn. Cái này Diệp Bất Phàm đến cùng đang suy nghĩ gì? Trong đám người, Phượng Linh Tịch phản ứng rõ ràng nhất. Nàng nguyên bản thân thể căng thẳng đột nhiên cứng đờ, đầu ngón tay siết chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệ, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, lại nhanh chóng rút đi huyết sắc, lộ ra mấy phần bối rối cùng thần trương, trong ánh mắt tràn đầy vô phương ứng đối, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Bất Phàm sẽ làm chúng đưa ra việc này. Yêu Yêu công chúa đứng ở một bên, trên mặt lãnh đạm trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một tia không dễ dàng phát giác thất ý, nàng xôi ở bên người tay lặng lẽ nắm chặt, ngân sức va chạm nhẹ vang lên đều yếu đi mấy phần. Mà thất hoàng tử Lạc Trường Sinh, sắc mặt đột nhiên đại biến, nguyên bản coi như bình ổn khí tức trong nháy mắt hỗn loạn, hắn thậm chí không để ý tới lễ nghi, nhanh chân hướng phía chủ trì đại phóng đi, và áo đảo qua bậc thang lúc mang theo một trận gió, đội vàng muốn ngăn cản cái gì? Vọt tới yêu dạ nữ hoàng bên người, Lạc Trường Sinh hạ giọng, cực nhanh tại nàng bên tai nói nhỏ. Theo hắn, yêu dạ nữ hoàng nguyên bản coi như sắc mặt bình tĩnh dần dần trầm xuống, lông mày phong nhíu lên, đáy mắt hiện lên một tia lanh ý, thì ra Phượng Linh Tịch là bên người nàng tỷ muội Thanh Thu, chuyên môn vì nàng nhi tử tìm lô đỉnh. Con trai của nàng là hiếm thấy cựu dương chi thể, mà Phượng Linh Tịch không chỉ có là thập âm tuyệt thể, càng là thế gian khó tìm cựu huyền linh lung thể, hai loại thể chất độ phù hợp cực cao, vốn là trợ con trai của nàng đột phá cảnh giới lựa chọn tốt nhất. Có thể nghĩ lại, Diệp Bất Phàm thiên phú và tiềm lực, so Phượng Linh Tịch thể chất giá trị càng cao đến hơn nhiều. Một cái có thể ở thi đấu bên trong lực áp quần hùng thiên tài, nếu có thể là hoàng thất sử dụng, mang tới chỗ tốt xa không phải một cái lô đỉnh có thể so sánh. Nghĩ thông suốt điểm này, yêu dạ nữ hoàng trên mặt âm trầm tán đi, một lần nữa nhìn về phía Diệp Bất Phàm lúc, ngựa khí hòa hoãn không ít, thậm chí mang theo mấy phần ý cười, yêu cầu của ngươi, bản hoàng có thể bằng lòng. Hơn nữa không cần ngươi cầm lúc trước phần thưởng đến đổi cơ hội lần này, nhưng ngươi cũng muốn bằng lòng bản hoàng một cái điều kiện. Diệp Bất Phàm cùng Phượng Linh Tịch đồng thời khẽ giật mình, lập tức trên mặt phun lên vui mừng như điên. Diệp Bất Phàm nắm chặt nắm đấm, đáy mắt tràn đầy kích động, chỉ cần có thể cưới được Phượng Linh Tịch, đừng nói một cái điều kiện, lại nhiều điều kiện hắn cũng bằng lòng tiếp. Phượng Linh Tịch thì là nhẹ nhàng thở ra, thân thể căng thẳng có chút buông lỏng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Có thể Lạc Trường Sinh lại giống như là bị rút đi tất cả khí lực, sững sờ tại nguyên chỗ, thân hình cao lớn lung lay, khắp khuôn mặt là không dám tin, hắn chẳng thể nghĩ tới, mâu thân vậy mà lại vì Diệp Bất Phàm, từ bỏ Phượng Linh Tịch cái này tuyệt hảo lô đỉnh. Diệp Bất Phàm tiến lên một bước, ngữ khí nghiêm nghị, mang theo vài phần quyết tuyệt, ta bằng lòng bệ hạ. Mặc kệ bệ hạ đưa ra yêu cầu gì, coi như muốn ta tính mệnh, ta cũng tuyệt không chối từ. Yêu dạ nữ hoàng nghe vậy cười khẽ một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần trêu chọc, bản hoàng muốn mạng của ngươi làm gì? Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu này, về sau chúng ta chính là người một nhà, bản hoàng đối ngươi tốt còn đến không kịp đâu. Người một nhà? Diệp Bất Phàm ngây ngẩn cả người, mày nhăn lại, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình với Phượng Linh Tịch, làm sao lại cùng hoàng thất thành người một nhà? Lời này nghe được hắn không hiểu ra sao, hoàn toàn không có manh mối tự. Yêu dạ nữ hoàng không còn thừa nước đục thả câu, ngữ khí biến nghiêm túc, gằn từng chữ, bản hoàng có thể đồng ý đem Phượng Linh Tịch gả cho ngươi, nhưng ngươi muốn đồng thời cưới Yêu Yêu công chúa. Hơn nữa, Yêu Yêu muốn làm lớn, Phượng Linh Tịch làm tiểu, cái này an bài, ngươi không thể cự tuyệt. Nếu không nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng bỗng nhiên lạnh lùng xuống tới, giống tôi như băng, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia sắc ý, kia chưa hết lời nói, rõ ràng đang nói nếu dám cự tuyệt, chính là một con đường chết. Diệp Bất Phàm cùng Yêu Yêu công chúa đồng thời cứng đờ. Diệp Bất Phàm trên mặt vui mừng như điên trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là chấn kinh, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại nhất thời nghẹn lời. Yêu Yêu công chúa cũng ngây ngẩn cả người, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ tới mâu thân sẽ có an bài như vậy. Phượng Linh Tịch càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, nghe được Phượng Linh Tịch làm tiểu mấy chữ lúc, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, kém chút mới ngã xuống đất. Nàng bị bên người cột đá mới miễn cưỡng đứng vững, thân thể mềm mại khống chế không nổi run rẩy, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, trong lòng vừa chua vừa khổ, như bị rót thuốc đắng như thế, liền hô hấp đều cảm thấy đau. Diệp Bất Phàm sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng, hắn hít sâu một hơi, vừa định mở miệng phản bác, một cái mềm mại tay bỗng nhiên bắt lấy hắn cánh tay. Quay đầu nhìn lại, là Yêu Yêu công chúa, nàng xích lại gần Diệp Bất Phàm bên hai, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo vài phần đội bảng, không cần cự tuyệt. Sau đó ta giúp ngươi nghĩ biện pháp thoát thân. Bằng vào ta đối với mẫu thân hiểu rõ, ngươi nếu là dám cự tuyệt, ngươi cùng Phượng Linh Tịch đều không sống nổi, thậm chí liền Hỏa Lân Điện đều sẽ bởi vì ngươi lần này cự tuyệt mà hủy diệt. Diệp Bất Phàm toàn thân rung động, Yêu Yêu công chúa lời nói giống một chậu nước lạnh, tưới tắt hắn tất cả xúc động. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Phượng Linh Tịch, gặp nàng sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy bộ dáng, trong lòng như bị kim đâm như thế đau, cuối cùng chỉ có thể đắng chát mở miệng, ta bằng lòng bệ hạ yêu cầu. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Phượng Linh Tịch cũng nhịn không được nữa, hai tay bụm mặt, nước mắt theo giữa kẽ tay mãnh liệt mà ra, nghẹn ngào tiếng khóc trên quảng trường phá lệ rõ ràng. Nàng không tiếp tục dừng lại, quay người hướng phía ngoài sân rộng cực tốc chạy tới, màu xanh quần áo trong gió triển khai, giống một cái thụ thường chim chóc, vội vàng thoát đi. Bạch Khai Chiến Thần đứng tại chủ trì đài một bên, thấy Phượng Linh Tịch thất thố như vậy, sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, đối với yêu dạ nữ hoàng không người xin chỉ thị, vậy hạ, nàng này trước mặt mọi người thất thố, đúng là vô lễ, phải chăng muốn bản soái phái người cầm xuống đầu của nàng, lấy chính cung uy. Yêu dạ nữ hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình thản, theo nàng đi thôi, nàng đi cũng tốt, tránh khỏi sinh thêm sự cố. Diệp Bất Phàm thiên phú tuyệt hảo, có thể trở thành hoàng thất người, chính là trời cao ban cho chúng ta linh võ vương triều ban ân. Hôm nay là ngày đại hỷ, không thích hợp sát sinh. Nói xong, nàng giơ tay lên một cái, trao giải tiếp tục a. Yêu yêu công chúa lấy lại bình tĩnh, ra hiệu sau lưng hai cái bưng lấy phần thưởng cung nữ đuổi theo, lần nữa đi đến Diệp Bất Phàm trước người. Cung nữ đem chứa đạo cấp pháp khí nhân hoàng trung hộp gấm cùng phong bì thiếp vàng tổ long quyết công pháp quyển trục đưa tới, động tác cung kính. Diệp Bất Phàm đưa tay tiếp nhận, đầu ngón tay chạm đến hộp gấm lạnh buốt xúc cảm, trong lòng lại không có vui sướng chút nào. Hắn đầy trong đầu đều là Phượng Linh Tịch rời đi lúc bóng lưng, lo lắng nàng một người sẽ xảy ra chuyện, vừa định quay người đuổi theo ra đi, ống tay áo lại bị Yêu Yêu công chúa lần nữa giữ chặt. Yêu Yêu công chúa xích lại gần hắn, trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng nhắc nhở, nhìn một chút, hiện tại ngươi nếu là lại làm trái mẫu thân, đánh nàng mặt, ngươi cùng Phượng Linh Tịch hẳn phải chết không nghi ngờ, Hỏa Lân Điện cũng chắc chắn hủy diệt, đừng xúc động. Diệp Bất Phàm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại mở ra lúc, đáy mắt tràn đầy mỏi mệt cùng xoắn xuýt. Hắn hướng phía Phượng Linh Tịch rời đi phương hướng nhìn một lần cuối cùng, nơi đó sớm đã không có thân ảnh của nàng, cuối cùng chỉ có thể nặng nề mà thở dài một tiếng, xoay người, đi theo Yêu Yêu công chúa, hướng phía hoàng cung đại điện phương hướng đi đến. Mỗi một bước đều đi được vô cùng nặng nề, giống kéo lấy gánh nặng ngàn cân. Chương 180, tình cảm tình thế nguy hiểm chương 180, tình cảm tình thế nguy hiểm Diệp Bất Phàm đi theo Yêu Yêu công chúa bước vào Lưu Ly Minh Nguyệt Hiền, khắc hoa song cửa sổ bên ngoài ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào, rơi vào phủ lên gấm hoa dài trên giường, đem trong điện nổi bật lên càng thêm lịch sự tao nhã. Chờ tùy hành cung nữ bọn thái giám nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài, cửa điện kẹt kẹt một tiếng khép lại, hiên bên trong chỉ còn hai người, không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, liền lẫn nhau tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Ngày đó, đắc tội. Diệp Bất Phàm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong thanh âm mang theo vài phần ấy nấy, đầu ngón tay không tự giác nắm nắm ống tay áo, hắn đến nay còn nhớ rõ ngày đó Yêu Yêu công chúa Hàn Độc lúc phát tác bộ dáng, cũng tin tưởng tự mình thoát áo ôm nàng liệu độc cử động có nhiều vượt hơn. Yêu Yêu công chúa ngồi bên cửa sổ mềm trên ghế, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, trong tóc ngân châm bên trên minh châu theo động tác lung lay, chiếu ra nhỏ vụ quang. Khi đó ta Hàn Độc đống nhiên một phát, ý thức đều nhanh mơ hồ, ngươi cởi áo ra dùng tự thân linh lực hộ ta liệu độc, vốn là trách không được ngươi. Nàng dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Diệp Bất Phàm, đáy mắt mang theo vài phần phức tạp, chỉ là ta thật không có ngờ tới, ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này, không gần như chỉ ở thi đấu bên trong nổ đến thứ nhất, còn có thể trở thành mẫu thân khâm điểm phò mã. Đây hết thảy đều quá vượt quá dự liệu của ta. Nữ hoàng bệ hạ đây là loạn điểm viên nữ phụ. Diệp Bất Phàm nghe xong, lập tức gấp, vội vàng quát tay, ta chính là Hỏa Lân Điện bên trong một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn đệ tử, tu vi thân phận đều còn thiếu rất nhiều, căn bản không xứng với công chúa ngài à. Yêu Yêu công chúa ngước mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, cặp kia ngày bình thường linh động đôi mắt giờ phút này bịt kín một tầng u hoán, ngữ khí cũng trầm xuống mấy phần, thế nào? Không phải là ngươi chướng mắt ta? Không phải không phải, ta tuyệt không có ý tứ này. Diệp Bất Phàm liền vội vàng lắc đầu, ngữ khí vội vàng lại dẫn mấy phần bất đắc dĩ, chỉ là ta đã có người trong lòng, ta cùng Linh Tịch tình cảm rất sâu, ta thật sợ chuyện này sẽ để cho nàng xảy ra chuyện, ta không thể có lỗi với nàng a. Yêu Yêu công chúa nghe vậy, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nguyên bản nhu hòa khí tức cũng biến thành lăng lệ. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tức giận, Diệp Bất Phàm ý tứ này là muốn hối hôn. Phải biết, nữ hoàng ban cho hôn sự, nếu là dám chối từ, đây chính là rơi đầu đại sự. Hắn liền không sợ người đầu rơi a. Hiên bên trong lần nữa lâm vào lâu dài trầm mặc, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Qua một hồi lâu, vẫn là Yêu Yêu công chúa trước đè xuống cơn tức trong đầu, chủ động phá vỡ yên lặng, ngươi nếu là có thể ưng thuận với ta hai cái điều kiện, hôn sự này sự tình, có lẽ còn có thể thương lượng. Diệp Bất Phàm nghe được hai cái điều kiện lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, hắn vuốt vuốt mi tâm, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, công chúa ngài cũng là trước tiên nói một chút nhìn, miễn cho lại giống lần trước như thế, đưa ra hai cái ta căn bản là không có cách tiếp nhận điều kiện, đến lúc đó tất cả mọi người khó xử. Yêu Yêu công chúa hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lại biến nghiêm túc, điều kiện thứ nhất, ngươi muốn giúp Linh Võ Vương triều tại sắp đến thần ma chiến trường bên trên thu hoạch được trước ba thành tích. Mẫu thân sở dĩ đem ta gả cho ngươi, chủ yếu vẫn là coi trọng thiên phú của ngươi cùng thực lực, mà lần này thần ma chiến trường chi hành đối với chúng ta Linh Võ Vương triều mà nói cực kỳ trọng yếu, quan hệ tới Vương triều tương lai mấy năm tài nguyên phân phối. Ngươi nếu là có thể trên chiến trường giúp Vương triều cầm tới thành tích tốt, ta cùng mẫu thân bên kia cũng có thể càng có nói từ giúp ngươi của nhau. Diệp Bất Phàm nghe xong, khẽ gật đầu một cái, ngựa khí kiên định. Thần ma chiến trường sự tình vốn là ta thân làm Linh Võ Vương triều tu sĩ nên tận trách nhiệm, chỉ cần ta có thể làm được, định không chối từ. Ngươi nói một chút điều kiện thứ hai nhìn xem. Yêu Yêu công chúa thân thể hơi nghiêng về phía trước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm ánh mắt, ngựa khí cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Điều kiện thứ hai, nếu có một ngày ta cùng mấy vị huynh trưởng bởi vì chữa vị sự tình trở mặt thành thù, tới không thể không tranh tình trạng, ta hy vọng ngươi có thể đứng ở ta bên này, giúp ta đoạt đích. Diệp Bất Phàm nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Đoạt đích sự tình, liên lụy rất rộng, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn cau mày, ngón tay vô ý thức nắm nuốt góc áo, ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ hồi lâu, một bên là cùng linh tịch quyết định, một bên là yêu yêu công chúa điều kiện, còn có nữ hoàng bên kia áp lực, đủ loại nhân tố đan vào một chỗ, nhường hắn không thể không thận trọng. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt biến kiên định, đối với yêu yêu công chúa trịnh trọng gật đầu, "Tốt, ta bằng lòng ngươi. Vậy bây giờ, ta có thể đi tìm linh tịch đi. Ta lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện." Yêu yêu công chúa lườm hắn một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần oán trách, nhưng cũng nuối lòng miệng, "Ngươi đi đi, ngược lại chúng ta thành hôn sự tình, ta sẽ giúp ngươi kéo lấy. Chỉ cần ngươi có thể làm được ưng thuận với ta hai cái điều kiện, đến lúc đó ta tự sẽ giúp ngươi hướng mẫu thân mời chỉ, để ngươi trùng hoạch tự do, cùng ngươi người yêu cùng một chỗ." Diệp Bất Phàm đội vàng hướng lấy yêu yêu công chúa không mình hành lễ, "Đa tạ công chúa." Nói xong, hắn quay người bước nhanh hướng phía đi ra ngoài điện, trong tay chăm chú nắm chặt thi đấu đệ nhất khối kia mạ vàng bản hiệu, bước chân vội vàng đi ra Linh Võ Vương triều hoàng cung đại môn. Vừa ra cửa cung, hắn lập tức tế ra bộ kiếm, mũi chân một chút thân kiếm, ngự kiếm hướng phía Hỏa Lân điện phương hướng cực tốc bay đi, thân kiếm vạch phá không khí, lưu lại một đạo nhàn nhạt linh lực quy tích. Một bên khác, Phượng Linh Tịch tại ngoài hoàng cung nghe được Diệp Bất Phàm bằng lòng cùng yêu yêu công chúa thành hôn tin tức sau, cả người đều giống như bị rút đi tất cả khí lực, thất hồn lạc phách quay người rời đi hoàng cung. Nàng chẳng có mục đích đi lấy, bất chi bất giác liền đi vào Thập Vạn Đại Sơn phàm y. Trong núi gió thổi qua, mang theo cỏ cây khí tức, lại thổi không tan nàng trong lòng bối rối cùng khổ sở. Nàng không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết nên đi chỗ nào, chỉ cảm thấy trong lòng rối bời, chỉ muốn tìm một chỗ tùy ý đi một chút, nhường hỗn loạn suy nghĩ có thể hơi hơi bình tĩnh một chút. Chỉ là Phượng Linh Tịch chính mình cũng không có phát hiện, ở sau lưng nàng cách đó không xa, từ đầu đến cuối đi theo mấy người mặc đấu đồng màu đen thân ảnh, kia áo choàng bành nón ép tới rất thấp, che khuất bọn hắn hơn phân nửa khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ bộ dáng. Mà mấy người này người theo dõi bên trong, có một cái chính là lần thi đấu này bên trong xếp hạng thứ 2 Lục Xuyên. Hắn không chỉ có là Linh Võ Vương triều tu sĩ, còn có một cái che giấu tung tích, chính là yêu tộc yêu tử. Phượng Linh Tịch hồn hồn ngạc ngạc đi tới, bất chi bất giác đi vào một chỗ vắng vẻ khe núi. Ngay tại nàng dừng bước lại, muốn thở một ngụm thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh cao lớn, chặn đường đi của nàng. Trong đó một người mặc áo đen lão giả tiến về phía trước một bước, trên mặt lộ ra nụ cười bị uội, ánh mắt tham lam tại Phượng Linh Tịch trên thân đánh giá, đối với bên người một cái vóc người cao lớn nam tử nói rằng, "Yêu tử bệ hạ, ngài mau nhìn, nữ tử này là hiếm thấy cựu huyền linh lung thể." Loại thể chất này nữ tử nếu là có thể trở thành ngài lô đỉnh, giúp ngài luyện hóa linh lực trong cơ thể, nhất định có thể khiến cho tu vi của ngài đột phá tới tứ giai yêu thú cấp độ. Đến lúc đó, nếu là gặp lại Diệp Bất Phàm tiểu tử kia, ngài nhất định có thể rửa sạch nhục nhã, báo hôm nay tay cụt mối thù. Lão giả áo đen kia bên người nam tử cao lớn, chính là Lục Xuyên. Hắn nghe được lão giả lời nói, khẽ chau mày, bất mãn trừng áo đen lão giả một cái, hắn không muốn để cho Phượng Linh Tịch nghe được những này lời chói tai. Sau đó, hắn đi thẳng tới Phượng Linh Tịch trước người, trên mặt thu hồi ngày xưa lãnh đạo, ngự khí tận lực thả cung kính, "Phượng tiểu thư, ta biết ngươi bây giờ trong lòng không dễ chịu. Đã Diệp Bất Phàm đã quyết định muốn làm phò mã, từ bỏ ngươi, ngươi cũng không cần lại đối với hắn trung tình. Không bằng liền theo ta về Thiên Yêu môn giải sầu một chút, Thiên Yêu môn phong cảnh tú lệ, có lẽ có thể để ngươi tâm tình tốt một chút." Phượng Linh Tịch lúc này mới theo ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong tỉnh táo lại, nàng nhìn trước mắt Lục Xuyên, lại liếc mắt nhìn bên cạnh cái ánh mắt kia bất thiện, mặt mũi tràn đầy hèn mọn áo đen láo giả, trong lòng nhất thời dâng lên một cô vô cùng sợ hãi cảm giác. Nàng vô ý thức lui về sau một bước, lại phát hiện sau lưng cũng bị người chặn đường đi. Do dự một lát, Phượng Linh Tịch nhìn xem Lục Xuyên, lại nhìn một chút xung quanh nhìn chằm chằm người áo đen, cuối cùng vẫn sợ hướng phía Lục Xuyên đi tới, dưới cái nhìn của nàng, Lục Xuyên mặc dù cũng là đối nàng mưu đồ làm loạn, nhưng ít ra mặt ngoài khá lịch sự, so với cái kia xem xét liền tràn ngập ác ý người áo đen muốn đáng tin một chút. Lục Xuyên gặp nàng đi tới, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, ngữ khí cũng biến thành ôn hòa, "Ngươi yên tâm, cùng ta về Tiên Yêu môn, bọn hắn sẽ không tổn thương ngươi." Phượng Linh Tịch cắn môi, khẽ gật đầu một cái, không nói gì. Lục Xuyên thấy thế, cười lên ha ha, quay người hướng phía Thiên Yêu Sơn phương hướng đi đến. Phượng Linh Tịch thì như cái đã mất đi linh hồn con rối, chết lặng đi theo phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi đi lên phía trước, nàng bước chân nặng nề, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt cùng bất lực. Chương 181, Hỏa Lân Điện bên trong tìm thê ảnh, Thập Vạn Đại Sơn Mịch Phương ảnh. Chương 181, Hỏa Lân Điện bên trong tìm thê ảnh, Thập Vạn Đại Sơn Mịch Phương ảnh. Diệp Bất Phàm ngự kiếm tốc độ nhanh đến cơ hồ muốn xé liệt không khí, thân kiếm bọc lấy sắc bén linh lực, đem phía dưới Thập Vạn Đại Sơn rừng biển vùng thành mơ hồ bóng xanh. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, về Hỏa Lân Điện tìm Linh Tịch. Bất quá thời gian đốt một nén hương, Hỏa Lân Điện sơn môn liền đụng vào tầm mắt, hắn liền kiếm cũng không kịp thu ổn, mũi chân vừa chạm đất liền hướng phía Thánh Nữ cung phương hướng phi nước đại, và áo bị gió bén đến bay phất phới, lòng tràn đầy đều là trùng phùng đội vàng. Thánh Nữ cung màu son đại môn lại giống một đạo băng lãnh bình chướng, gắt gao nhắm. Ngày xưa cái này giờ, cung nữ sớm nên tại cửa ra vào vẩy nước quét nhà, thậm chí có thể nghe thấy linh tịch ở trong viện khẽ hát thanh âm, có thể hôm nay liền nửa cái bóng người đều không có, chỉ có vòng cửa bên trên màu xanh đồng dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh. Diệp Bất Phàm nhịp tim đột nhiên hụt một nhịp, một cố dự cảm bất tường theo lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu. Hắn đưa tay đẩy cánh cửa, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt trong nháy mắt tới tắt hắn hơn phân nửa chờ mong. Kẹt kẹt, nặng nề cửa gỗ bị đẩy ra, trống trải trong đình viện chỉ có gió thổi qua hoa hải đường thanh âm, cánh hoa rơi vào bàn đá xanh bên trên, lặng yên không một tiếng động. Hắn xông vào Phượng Linh Tịch khuê phòng, ánh mắt đảo qua mỗi một cái nơi hẻo lánh, trên bàn trang điểm, nàng thường dùng ngọc trải còn dính lấy mấy cây tóc xanh. Trên giường, mền gấm xếp được chỉnh chỉnh tề tề, liền nàng trước khi ngủ thả bên gối an thần hương đều còn tại. Nhưng không có cái kia thân ảnh quen thuộc, liền một tia khí tức đều không có lưu lại. Diệp Bất Phàm thanh âm bắt đầu phát run, hắn lại phóng đi phòng bếp, bếp lò bên trên nồi sắt sạch sẽ, không có nửa điểm khói lửa. Lại chạy đi thư phòng, trên bàn trà thư quyển mở ra lấy, lại không có lật qua lật lại vết tích. Hắn đem thánh nữ cung lật ra mấy lần, theo đình viện tới thiên điện, theo hành lang tới kho tủ, mỗi một chỗ khả năng chôn giấu người đều tìm qua, có thể đáp lại hắn chỉ có vô biên yên tĩnh. Linh tịch, linh tịch, ngươi ở chỗ nào? Hắn lại chạy về khuê phòng, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, là đang cùng ta chơi chơi trốn tìm sao? Đừng làm loạn, ta trở về, ngươi mau ra đây a. Hắn nhìn chằm chằm gầm giường, giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, đột nhiên xoay người chui vào, không gian thu hẹp bên trong chỉ có tích bụi, liền góc áo của nàng đều không nhìn thấy. A, một cỗ tê tâm liệt phế đau nhức đột nhiên nắm lấy trái tim của hắn, Diệp Bất Phàm hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt ở gầm giường trên sàn nhà. Quá khứ hình tượng giống như là thủy triều ập tới, Linh Tịch cười cho hắn bưng tới canh nóng, tại hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma lúc canh giữ ở bên giường, hai người tại dưới ánh trăng ước định muốn cùng một chỗ nhìn khắp thiên hạ phong cảnh. Những ký ức này càng rõ ràng, tim đau nhức liền càng kịch liệt, hắn cũng nhịn không được nữa, hai tay bụm mặt, gào khóc lên, đè nén tiếng khóc tại trong gian phòng bịt kín đánh tới, tràn đầy tuyệt vọng. Đúng rồi, sư tỷ. Diệp Bất Phàm đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt còn treo ở trên mặt, nhưng trong nháy mắt dấy lên một tia hy vọng, Linh Tịch tâm tình không tốt lúc, kiểu gì cũng sẽ đi tìm phía sau núi Diệp Quy Tiên. Hắn lung tung xoa xoa mặt, theo gầm giường leo ra, lảo đảo hướng phía sau núi chạy, bước chân vội vàng đến cơ hồ muốn ngã sắp xuống, liền đụng vào khung cửa đều không có quan tâm bỏ. Phía sau núi trong rừng trúc, Diệp Quy Tiên tẩm cung vừa đẩy ra một đường nhỏ, Diệp Bất Phàm liền xông tới, một phát bắt được cổ tay của nàng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn cùng chờ mong, thanh âm khàn khàn đến không còn hình dáng, "Sư tỷ, Linh Tịch đâu? Nàng có hay không tới tìm ngươi? Ngươi gặp qua nàng sao?" Diệp Quynh Tiên bị hắn tóm đến bị đau, tối đầu mắt nhìn phiếm hồng cổ tay, lại dương mắt nhìn về phía hắn, tóc loạn giống ổ gà, trên mặt tất cả đều là nước mắt, đáy mắt che kín máu đỏ kia, cả người chật vật giống mất hồn. Nàng ánh mắt phức tạp, có lo lắng, đành chịu, còn có mấy phần nói không rõ tiếc hận, cuối cùng chỉ là trùng điệp thở dài, ngựa khí mang theo một tia tận lực trêu chọc, ý đồ nhường bầu không khí hòa hoãn chút, "Nha, đây không phải phò mã ra sao? Rốt cục chịu về Hỏa Lân Điện. Vừa về đến, vẫn còn chưa quên ta cái này khuê mật." Sư tỷ, chớ rêu ta. Diệp Bất Phàm gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống, trong thanh âm tràn đầy bi quất, ta không phải cái gì phò mã ra. Ta là ngươi sư đệ, là Linh Tịch phu quân a. Kia hôn sự là yêu dạ nữ hoàng trước mặt mọi người giới chỉ, ta có thể làm sao? Ta nếu là dám cự tuyệt, không chỉ có ta muốn chết, toàn bộ Hỏa Lân Điện đều sẽ bị liên lụy. Ta không có lựa chọn a. Hắn nói, thanh âm càng ngày càng thấp, mang theo nồng đậm bất lực, hốc mắt vừa đỏ, sư tỷ, liền ngươi cũng không hiểu ta sao? Ta sắp không chịu được nữa. Ta thật sắp điên rồi. Diệp Khuynh Tiên nhẹ nhàng rút về cổ tay, vuốt vuốt đỏ lên địa phương, trên mặt trêu chọc cũng thu vào, ngựa khí mềm nhũn mấy phần, ngốc sư đệ, việc này sao có thể trách ngươi, ngươi cũng là người cơ khổ. Nàng dừng một chút, ánh mắt chìm xuống dưới, thanh âm cũng thấp hơn rất nhiều, bất quá, ta khuê mật sắc thực không thấy. Điện chủ biết sau, phái mấy chục hào đệ tử ra ngoài tìm gần nửa tháng, liền một chút tung tích đều không có sở đến. Thủ điện đệ tử nói, ngày đó Linh Tịch theo hoàng cung trở về, nghe được ngươi muốn cùng yêu công chúa thành hôn tin tức, tại chỗ liền khóc, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Một người hướng Thập Vạn Đại Sơn phương hướng đi. Diệp Quynh Tiên nói đến Thập Vạn Đại Sơn lúc, ngựa khí tăng thêm mấy phần, mang theo một tia ngưng trọng, ngươi cũng biết, chỗ kia là yêu tộc địa bàn, chứng khí có thể hạ độc chết người, cao gia yêu thú khắp nơi đều là, tu sĩ nhân tộc liền vòng thứ ba đều rất khó xâm nhập. Nàng một cái nữ hài tử Diệp Bất Phàm mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt, bờ môi run rẩy, ngay cả đứng đều nhanh đứng không yên. Diệp Quynh Tiên gặp hắn dạng này, vội vàng nói bổ sung, ngươi đừng quá tuyệt vọng. Linh Tịch hồn bài đến bây giờ đều không có vỡ. Hồn bài không có vỡ, đã nói lên nàng còn sống, các ngươi luôn có gặp lại một ngày. Ngươi đi theo ta. Diệp Quynh Tiên nói xong, quay người tiến vào trong tẩm cung bên cạnh gian phòng. Diệp Bất Phàm đội vàng đuổi theo, bước chân phù phiếm, trong lòng đã sợ nghe được tin tức xấu, lại nhịn không được ôm một tia hy vọng. Vào phòng, Diệp Quynh Tiên theo trong ngăn kéo xuất ra một khối ôn nhuận hồn ngọc, đưa tới trước mặt hắn, đây là điện chủ để cho ta giao cho ngươi. Nàng biết ngươi có chỗ khó, không muốn gặp ngươi, cũng không trách ngươi, chính là căn dặn ngươi, sớm một chút về Linh Võ Vương triều, đừng lầm thần ma chiến trường đại sự, cũng đừng nhường hoàng thất giận chó đánh mèo Hỏa Lân Điện, liên lụy trong tông môn người. Về phần Linh Tịch nàng thở dài, trong thanh âm tràn đầy bất lực. Điện chủ phái đi ra người tìm gần một tháng, Thập Vạn Đại Sơn quá lớn, căn bản tìm không thấy. Nàng nói, nếu như các ngươi có duyên phận, coi như cách Thiên Sơn và thủy, cũng hầu như có thể gặp lại. Diệp Bất Phàm vươn tay, đầu ngón tay run rẩy tiếp nhận hồn ngọc thân ấm áp, còn mang theo linh tịch khí tức, tựa như nàng còn tại bên người như thế. Hắn chăm chú nắm chặt hồn ngọc, nước mắt bám một chút liền rơi xuống, nện ở trên mặt ngọc, choáng mở nho nhỏ nước động. Cùng linh tịch trung đụng từng ly từng tí lại xông lên đầu, nàng vì hắn may vá quần áo lúc chăm chú, hai người tại đỉnh núi nhìn mặt trời mọc lúc nào. Nàng sợ lấy bụng dưới nói muốn cho Hải Tử đặt tên lúc dịu dàng. Những hình ảnh này như dao đâm vào trong lòng, nhường hắn đau đến cơ hồ thở không nổi. Tạ tạ sư tỷ nói cho ta những này. Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi, biến mất nước mắt, ánh mắt một lần nữa biến kiên định, thanh âm mặc dù còn có chút khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, nhưng ta sẽ không bỏ rơi Linh Tịch. Mặc kệ nàng tại Thập Vạn Đại Sơn cái góc nào, mặc kệ muốn đối mặt nhiều ít yêu thú, ta nhất định phải đem nàng tìm trở về. Nói xong, Hắn đối với Diệp Khuynh Tiên thật sâu bái, quay người liền chạy ra ngoài, lần nữa tế ra bội kiếm, thả người nhảy tới, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng bay đi, thân kiếm vạch phá không khí, lưu lại một đạo quyết tuyệt linh lực quy tích. Tiếp xuống mấy tháng, Diệp Bất Phàm đem tất cả thời gian đều bỏ ra ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Hắn theo phía ngoài nhất vòng thứ nhất bắt đầu lục soát, gặp phải đê giai yêu thú liền trực tiếp chém giết, gặp phải chướng khí liền dùng linh lực mạnh mẽ xung mở, đói bụng liền gặm lương khô, mệt mỏi liền dựa vào tại trên cảnh cây nghỉ một lát, dù là vết thương chẳng trị, dù là linh lực hao hết, cũng chưa từng ngừng. Có thể Thập Vạn Đại Sơn quá lớn, càng đi chỗ sâu đi, đẳng cấp của yêu thú càng cao. Khi hắn lục soát thứ tư vòng lúc, xung quanh yêu thú đã không phải là hắn có thể ứng phó, có thể nôn băng tiến tam giai tuyết báo, có da dày thịt béo tam giai cự hùng, mỗi một lần tao ngộ đều muốn đem hết toàn lực. Thẳng đến ngày đó, hắn tại một con sông trong cốc gặp một cái tứ giai ngân dược giao long. Kia giao long toàn thân bao trùm lấy vải bạc, cánh khẽ vỗ liền có thể nhấc lên cuồng phong, thổ tức mang theo kịch độc, Diệp Bất Phàm đem hết toàn lực tế ra pháp bảo, cũng chỉ quẹt làm bị thương nó lẫn viễn. Cuối cùng, giao long một cái đuôi vung tới, hắn căn bản trốn không thoát, bị hung hăng nện ở trên vách đá, xương sườn gãy mất tận mấy cái, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, linh lực trong nháy mắt tán loạn. Hắn chỉ có thể kéo lấy gãy xương thân thể, một chút xíu leo ra lòng chảo sông, thối lui ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, hắn ngay cả đứng đều đứng không yên, chớ nói chi là tiếp tục tìm linh tịch. Tại Thập Vạn Đại Sơn biên giới, Diệp Bất Phàm phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, trên đất cục đá cấn đến vết thương của hắn kịch liệt đau nhức, có thể hắn lại cảm giác không thấy. Hắn nhìn qua mênh mông lâm hải, nghĩ đến linh tịch khả năng còn tại bên trong chịu khổ, nghĩ đến chính mình liền bóng dáng của nàng đều không tìm được, cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng tự trách, tại trống trải trong sơn dã quân quẩn, liền xa xa chim bay đều bị cả kinh chạy tứ tán. Tiếng gào dần dần thấp xuống, Diệp Bất Phàm run rẩy từ trong ngực móc ra hồn ngọc, áp sát vào ngực, ngọc thân vẫn như cũ ấm áp, không có chút nào ảm đạm. Thấy cảnh này, hắn nỗi lòng lo lắng mới hơi hơi buông xuống một chút, nước mắt lại rơi xuống. Linh tịch, thật xin lỗi, là ta vô dụng, là ta đem ngươi cùng hài tử làm mất rồi. Hắn sợ lấy bụng của mình, dường như có thể cảm nhận được hài tử tồn tại, thanh âm nghẹn ngào lại mang theo kiên định, nhưng ngươi yên tâm, ta thể coi như liều mạng cái mạng này, ta cũng nhất định sẽ đem các ngươi tìm trở về. Chỉ là hiện tại ta nhất định phải về Linh Võ Vương Triều. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt biến phức tạp, có không bỏ, đành chịu, còn có một tia quyết tuyệt, ta phải trước hoàn thành đối yêu yêu công chúa hai cái hứa hẹn, chỉ có dạng này khả năng giải trừ hôn ước mới có thể không nhường hoàng thất giận chó đánh mèo hỏa lân điện, không cho tông môn bởi vì ta chịu liên lụy. Linh tịch, ngươi chờ một chút ta, có được hay không? Hắn nhẹ nhàng hôn một cái hồn ngọc, thanh âm dịu dàng đến có thể chảy ra nước. Chờ lấy ta, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Đến lúc đó, chúng ta một nhà ba người cũng không phân biệt mở. Diệp Bất Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem hồn ngọc thả lại trong ngực, dùng vạt áo chăm chú bao lấy, giống như là che lại toàn thế giới. Hắn lại sâu sắc nhìn thoáng qua Thập Vạn Đại Sơn, đáy mắt tràn đầy không cam lòng cùng quyết tâm. Sau đó chậm rãi đứng người lên, kéo lấy thụ thương thân thể, từng bước một hướng phía Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài đi đến. Trời chiều đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, mỗi một bước đều đi được nặng nề, nhưng lại mang theo không cho dao động tín niệm. Chương 182, Thiết Yêu Sơn Tủ Phượng. Chương 182, Thiết Yêu Sơn Tủ Phượng. Thiên Yêu Sơn đỉnh mây mù lờ lờ, chủ phong bên trên đứng sừng sững lấy một tòa toàn thân từ mặc ngọc chế tạo rộng lớn cung điện, điện dưới mái hiên treo huyền thiết phong linh theo gió khẽ động, lại thổi không tan trong điện ngưng trệ bầu không khí. Phượng Linh Tịch dựa nghiêng ở phủ lên tuyết trắng áo lông chồn trên giường êm, màu mực tóc dài tùy ý tản mát trên vai sau, nổi bật lên tấm kia vốn là tuyệt mỹ gương mặt càng thêm tái nhợt. Nàng ngước mắt liếc mắt tỷ nữ trong tay khay bên trong bát ngọc, trong chén màu hổ phách canh sâm còn bốc lên lượn lờ nhiệt khí, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí, đó là dùng trăm năm giã sơn sâm chậm nấu ba canh giờ chân phẩm. Triệt Hạ a, thanh âm của nàng mang theo vài phần khàn khàn, nhưng như cũng lộ ra không thể nghi ngờ thanh lãnh. Tỷ nữ bưng lấy khay tay khẽ run lên, không dám nhiều lời, chỉ có thể cúi đầu rón rén lui ra ngoài, cửa điện khép kín trong nháy mắt, vẫn không quên lặng lẽ mắt nhìn trên giường em nữ tử, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Tiếng bước chân theo ngoài điện truyền đến, chân ổn mà có tiết tấu. Rất nhanh, một cái vóc người cao lớn nam tử đi đến. Hắn thân mang màu xanh nhạt cẩm bào, bên hông buộc lấy một khối chất lượng cực giai nõn ngọc, khí chất nho nhã ôn nhuận, chỉ là cánh tay trái chống giống tay áo xuôi ở bên người, phá hủy kia phần hoàn mỹ, chính là Thiên Yêu Môn yêu tử Lục Xuyên. Lục Xuyên đi đến giường em trước, ánh mắt rơi vào Phượng Linh Tịch mặt tái nhợt bên trên, đáy mắt trong nháy mắt đựng đầy đậm đến tan không ra yêu thương. Linh Tịch, ngươi còn đang suy nghĩ lấy cái kia người phụ tình à? Hắn dừng một chút, thanh âm thả càng đu, theo phía dưới người đến báo, Diệp Bất Phàm bây giờ đang đổi tiếp yêu yêu công chúa tại Linh Võ Vương triều trong hoàng cung song túc song phi, liền hướng sẽ đều muốn mang theo nàng. Ngươi cần gì phải còn vây ở đã qua đi không ra? Ta Thiên Yêu Môn mặc dù không thể so với hoàng thất thế lớn, nhưng cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Lục Xuyên hướng phía trước nửa bước, ngựa khí mang theo vẻ mong đợi. Nếu là ngươi bằng lòng gả cho ta, từ nay về sau, ngươi chính là toàn bộ Thiên Yêu Môn có quyền thế nhất yêu phi, chịu vạn yêu ngưỡng mộ, thường không hết tôn đình. Cuộc sống như vậy, ngươi cần gì phải cự tuyệt? Phượng Linh Tịch chậm rãi dương mắt, nhìn về phía nam tử trước mắt. Nàng biết Lục Xuyên một mực đối với mình cung kính hữu lễ, những ngày này càng là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố. Có thể lòng của nàng sớm tại Diệp Bất Phàm xoay người một phút này liền chết, dù là đối phương là thật tâm chờ chính mình, nàng cũng là tuyệt đối không thể tiếp nhận, phần này tâm ý, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước không có kết quả. Lục Xuyên thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo quyết tuyệt, ngươi nếu là thật sự yêu ta, liền thả ta rời đi Thiên Yêu Sơn. Tiếng nói rơi, nàng đưa tay theo dưới gối đầu lấy ra một thanh tiểu xảo ngân tiễn nào, cái kéo nhọn hiện ra ánh sáng lạnh, chăm chú chống đỡ tại ngực của mình, nếu không, ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng sẽ không khuất phục tại ngươi. Lục Xuyên nhìn xem nàng đấy mắt kiên định, nguyên bản mang theo ánh mắt mong đợi trong nháy mắt giảm đạm đi, hắn biết Phượng Linh Tịch tính tình, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, mình nếu là thật buộc nàng, chỉ sợ chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Hắn bất đắc dĩ thở dài, quay người từ một bên bàn con bên trên cầm lấy chén kia còn nóng lấy giá sơn sâm canh, nhẹ nhàng đặt ở Phượng Linh Tịch trong tay trên bàn nhỏ, ta không động ngươi, ngươi cũng đừng cùng chính mình phân cao thấp, chiếu cố thật tốt chính mình. Ánh mắt của hắn rơi vào Phượng Linh Tịch trên bụng, ngựa khí mềm nhũn ra, cái này giá sơn sâm canh đối bụng của ngươi bên trong hải tử hữu ích, nhiều ít uống một chút, coi như ta và ngươi. Nói xong, Lục Xuyên nhìn chằm chằm Phượng Linh Tịch một cái, ánh mắt kia bên trong co không bỏ, có lòng đau, lại cuối cùng không tiếp tục cưỡng cầu, quay người từng bước một rời đi cung điện, cửa điện lần nữa khép kín, đem thân ảnh của hai người hoàn toàn ngăn cách. Trong điện khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Phượng Linh Tịch tiếng hít thở. Nàng nhìn xem Lục Xuyên rời đi phương hướng, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, đọc lại dưới đáy lòng ủy khuất, phẫn nộ cùng tưởng niệm tại lúc này hoàn toàn bộc phát, buồn từ đó đến, cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt tựa ở trên giường em, nghẹn ngào khóc giống lên. Không biết khóc bao lâu, Phượng Linh Tịch tiếng khóc dần dần nhỏ xuống, nàng đưa tay xoa xoa nước mắt trên mặt, ánh mắt rơi vào trong tay bát ngọc bên trên, lại vô ý thức sờ lên bụng của mình. Vì Diệp Bất Phàm cái kia người phụ tình, cũng vì trong bụng cái này hài tử vô tội, nàng không thể đổ hạ, càng không thể chết. Phượng Linh Tịch hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, vươn tay bưng lên bát ngọc, cầm lấy cái thìa, từng muỗng, chậm rãi uống lên trong chén canh sâm. Ấm áp nước canh chảy đến yết hầu, mang theo nhàn nhạt mùi thuốc, cũng làm cho nàng bằng lãnh tâm, nhiều một tia ấm áp. Thập vạn đại sơn liên miên ngàn dặm, trong núi cổ mục che trời, chứng khí tràn ngập, tu sĩ tầm thường không dám tùy tiện xâm nhập. Diệp Bất Phàm chân đạp một thanh trường kiếm màu xanh, ngự kiếm phi hành ở trên không trung, tay áo trong gió bay phất phới. Hắn mắt nhìn phía trước, ánh mắt sắc bén, quanh thân linh khí vận chuyển, tốc độ cực nhanh, bất quá nửa canh giờ, liền đã bay ra hơn phân nửa lộ trình. Lại hướng phía trước mấy trăm dặm, liền có thể hoàn toàn rời đi Thập Vạn Đại Sơn, đến Linh Võ Vương triều biên cảnh thành trấn. Đúng lúc này, một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, tốc độ cực nhanh, mang theo vài phần âm hàn khí tức. Diệp Bất Phàm trong lòng run lên, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nhường hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng, cơ hồ là tại thanh âm vang lên đồng thời, hắn đột nhiên vận chuyển thể nội linh khí, cưỡng ép cải biến phi hành lộ tuyến, thân thể hướng phía bên trái đột nhiên lệch ra. Cả người tính cả dưới chân trường kiếm cùng một chỗ, hiện lên góc 90 độ đột nhiên thay đổi, hiểm lại càng hiểm tránh đi sau lưng đánh tới đồ vật. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia đạo từ phía sau đánh tới đồ vật mạnh mẽ đánh vào phía trước một khối cao cỡ một người màu xanh trên đá lớn. Diệp Bất Phàm ổn định thân hình, rơi vào cách đó không xa một khối màu xanh phiến đá bên trên, quay người nhìn về phía khối cự thạch này. Chỉ thấy nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại cự thạch, tại bị vật kia đánh trúng sau, trong nháy mắt vỡ ra, đá vụn văng khắp nơi. Mà cự thạch mặt cắt chỗ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến một mảnh đen kịt, còn bốc lên nhàn nhạt khói đen, hiển nhiên kia ám khí bên trên ngâm kịch độc, độc tính mạnh, liền cứng rắn nham thạch đều có thể trong nháy mắt ăn mòn. Tốt âm độc thủ đoạn. Diệp Bất Phàm ánh mắt trầm xuống, ánh mắt sắc bén quét về phía trước, quanh thân khí tức trong nháy mắt biến băng lãnh lên. Mấy đạo thân ảnh màu đen từ đằng xa rừng rậm trên không bay tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền rơi vào Diệp Bất Phàm đối diện mấy khối nham thạch bên trên, đem hắn mơ hồ bao vây lại. Cầm đầu ba người, Diệp Bất Phàm một cái liền nhận ra được, Quỷ Tông Cơ Diễm Ly, Quỷ Hỏa Chân Quân, còn có Đỗ Thương Lan. Nhìn thấy ba người này, Diệp Bất Phàm sắc mặt biến vô cùng âm trầm, hắn tay nắm chuôi kiếm nắm thật chặt, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Quỷ Tông người, dám giữa ban ngày chặn giết Linh Võ Vương triều thi đấu đệ nhất nhân, liền không sợ việc này truyền đến hoàng thất trong lỗ tai, bị hoàng thất hạ lệnh chế tài a? Cơ Diễm Ly một thân áo đỏ, khóe miệng ôm lấy nụ cười như có như không, sắc mặt như thường, dường như chỉ là đi ra tản bộ đồng dạng. Quỷ Hỏa Chân Quân thì mặc đạo bào màu đen, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Diệp Bất Phàm, không nói gì. Chỉ có Đỗ Thương Lan, khi nhìn đến Diệp Bất Phàm trong đáy mắt, sắc mặt liền biến vô cùng dữ tợn, hắn tiến về phía trước một bước, thanh âm mang theo cắn răng nghiến lợi hận ý, "Diệp Bất Phàm, ngươi ít cầm hoàng thất tới dọa chúng ta. Ngươi sát hại chúng ta Quỷ Tông nhiều tên đệ tử, bây giờ càng là đạt được hoàng thất coi trọng, đây đối với chúng ta Quỷ Tông mà nói, chính là một cái to lớn tai họa ngầm. Từ khi ngươi rời đi hoàng cung sau, chúng ta Quỷ Tông nhãn tuyến vẫn tại nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ngươi, chính là đang chờ một cái cơ hội." Đỗ Thương Lan cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần đắc ý, "Nếu là ngươi ngoan ngoãn chờ trong hoàng cung, có hoàng thất cao thủ che chở, chúng ta thật đúng là bắt ngươi không có cách nào. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác ở thời điểm này rời đi hoàng cung, một mình ghé qua Thập Vạn Đại Sơn, đây không phải tự tìm đường chết là cái gì?" Hắn nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, ánh mắt băng lãnh, "Diệp Bất Phàm, đây là mệnh của ngươi, chúng đích nên có kiếp nạn này, hôm nay ngươi chết ở chỗ này, cũng không cần lại oán hận bất luận kẻ nào." Diệp Bất Phàm nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, quanh thân linh khí bắt đầu táo động. Hắn biết rõ, trước mắt ba người này, mỗi một cái đều không phải là kẻ yếu, Cơ Diễm Ly tích thi khí cực kỳ khó chơi, Quỷ Hỏa Chân Quân Quỷ Hỏa bá đạo vô cùng, Đỗ Thương Lan nhục thân càng là cứng hãn. Hắn có thể phân biệt đánh bại ba người này, nhưng nếu là ba người liên thủ, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, trận chiến đấu này tuyệt sẽ không nhẹ nhõm. "Hừ, nhiều lời vô ích." Diệp Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, xoay tay phải lại, một thanh toàn thân lượn lờ lấy Lôi Hỏa Trường Kiếm xuất hiện trong tay, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo Hỗn Độn Lôi Hỏa Kiếm. Hắn không chút do dự, toàn lực vận chuyển Hoang Vu Chân Kinh cùng Hương Hỏa Kinh chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong đại địa bắt đầu có chút rung động. Nồng đậm thổ thuộc tính linh khí giống như nước thủy triều hướng phía hắn vọt tới, cùng lúc đó, trong hư không còn bay tới một tia kim sắc hương hỏa chi lực. Hai loại sức mạnh ở trong cơ thể hắn dung hợp, không ngừng tăng lên lấy khí tức của hắn, Diệp Bất Phàm ánh mắt biến càng thêm sắc bén, hắn nắm chặt Hỗn Độn Lôi Hỏa Kiếm, mũi kiếm chỉ hướng đối diện ba người, "Đã các ngươi nhất định phải muốn chết, vậy thì đến đánh đi. Hôm nay, liền để ta xem một chút, các ngươi Quỷ Tông ba người liên thủ, đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Quỷ Hỏa Chân Quân nhìn xem Diệp Bất Phàm vận chuyển công pháp hấp thu lực lượng bộ dáng, khóe miệng có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra một chút xíu không che giấu vẻ trào phúng. Hắn biết rõ thực lực của mình, một thân một mình sát thực không phải Diệp Bất Phàm đối thủ, nhưng bây giờ có Cơ Hiếm Ly cùng Đỗ Thương Lan ở bên trợ, ba người liên thủ, đủ để đem Diệp Bất Phàm hoàn toàn chém giết. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, tối đen như mực hỏa diễm tại lòng bàn tay ngưng tụ, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao cùng âm hàn khí tức, Diệp Bất Phàm, đừng làm vô vị bùng đấy, hôm nay nơi đây chính là của ngươi táng thân chỗ. Chương 183, nửa đường chặn giết chương 183, nửa đường chặn giết Quỷ Hỏa Chân Quân trong tay Bạch Cốt quyền trượng toàn thân hiện ra u lam quỷ khí, trợ thủ khô lâu trong hốc mắt hai điểm lục hỏa nhảy lên, mũi chân hắn tại nham thạch bên trên một chút, thân hình như quỷ mị giống như lướt đi, mang theo một đạo tàn ảnh, đảo mắt liền lấn đến gần Diệp Bất Phàm trước người. Chết. Trầm thấp tiếng quát rơi xuống, Bạch Cốt quyền trượng mang theo gào thét phong thanh đột nhiên ném ra, thân trượng không khí chung quanh bị áp xúc đến cực hạn, phát ra trận trận ngột ngạt bạ minh, mắt trần có thể thấy vết nứt không gian theo trượng nhọn lan tràn ra, hướng phía Diệp Bất Phàm lực bao phủ tới. Khác một bên, Cơ Diễm Ly môi đỏ khẽ mở, tay phải chậm rãi nâng lên, năm ngón tay khẽ nhếch, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn nồng hắc huyết sương mù. Chờ huyết vụ ngưng thực đến cực hạn, cổ tay nàng đột nhiên ép xuống, đoàn kia huyết vụ trong nháy mắt hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ huyết sắc trường ấn, từ giữa không trung ầm vang rơi xuống. Trường ấn lướt qua, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số chân cụt tay đứt tại trường ấn bên trong chỉ nổi, chính là Quỷ Tông thành danh võ kỹ, huyết ma thủ. Đỗ Thương Lan cũng không cam chịu lạc hậu, hai tay nắm chặt trấn hồn phi cán, cờ mặt không gió mà bay, màu đen cờ bảy lên treo lên huyết sắc phủ văn sáng lên. Hai cánh tay hắn phát lực, đem trấn hồn phiên mạnh mẽ lay động, rầm rầm cờ vang bên trong, vô số mặt xanh nhanh vàng oan hồn từ trong cờ bay ra, thê lương gào thét nhào về phía Diệp Bất Phàm. Theo sát phía sau, còn có quần quần bạch cốt tạo thành xương triều, mảnh xương va chạm ở giữa phát ra ken két giòn vang, hướng phía Diệp Bất Phàm vị trí nghiền ép mà đến. Ba người thế công đầu đuôi dính liền, phong kín Diệp Bất Phàm tất cả né tránh lộ tuyến, âm linh khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực. Diệp Bất Phàm ánh mắt nghiêm trọng, lại không nửa phần vẻ sợ hãi. Hai tay của hắn nắm chặt hỗn độn lôi hỏa kiếm chúa kiếm, thể nội linh khí điên cuồng tràn vào thân kiếm. Trên thân kiếm lượn lờ lôi hỏa trong nháy mắt tăng gọn, màu cam hỏa diễm lôi cuốn lấy tử sắc lôi quang, tại quanh thân dâng lên một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Linh vũ giai sơ cấp võ kỹ, luyện mục lôi hỏa kiếm. Quát khẽ một tiếng, Diệp Bất Phàm cổ tay xoay chuyển, trường kiếm quét ngang mà ra vô số lớn bằng cánh tay hỏa liên theo thân kiếm bắn ra, gào thét lên cuốn về oan hồn cùng xương triều. Ngay sau đó, một đạo dài hơn một trượng hỏa diễm kiếm ảnh ngưng tụ thành hình, nương theo hỏa liên cùng nhau hướng phía trước chém tới, lôi hỏa chi lực chỗ lướt qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bắt đầu bặm mẻo. Oanh! Hỏa diễm kiếm ảnh cùng bạch cốt quyền trượng, huyết sắc trường ấn. Oan hồn xương triều ầm vang chạm vào nhau, kịch liệt tiếng nổ chấn động đến chung quanh nham thạch dì rào bỏ đi, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích hướng phía bốn phía khuếch tán, mặt đất bị cày ra mấy đạo rãnh sâu. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân kiếm chuyển đến, cánh tay run lên, khí huyết cuồn cuộn, thân hình cao lớn như là diều đứt dây giống như hướng về sau bay rất ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đập ầm ầm tại trên một tảng đá lớn. Cự thạch đứng thanh vỡ vụn, hắn há mồm phun ra một đạo đỏ thắm huyết tiễn, nhuộm đỏ áo trắng, khí tức trong nháy mắt yếu đi mấy phần. Tại ba người liên thủ vây công hạ, hắn cuối cùng vẫn là rơi xuống hạ phòng. Mắt thấy Cơ Diễm Ly ba người lần nữa công tới, Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, thể nội không gian chi lực lặng yên vận chuyển, thân hình dần dần biến mơ hồ, như là thủy mặc giống như dung nhập trùng quanh hư không, trong nháy mắt trốn vào không gian thông đạo, biến mất tại nguyên chỗ. Muốn chạy? Cơ Diễm Ly ánh mắt lạnh lẽo, thần thức toàn lực triển khai, liếc nhìn trùng quanh hư không. Quỷ Hỏa Chân Quân càng là hư lạnh một tiếng, lục hỏa lượn lờ ánh mắt đảo qua bốn phía, đột nhiên thân hình lần nữa hóa thành quỷ mị, hướng phía bên trái một chỗ hư không lao đi, trong tay bạch cốt quyền trượng mang theo u lam quỷ khí, đột nhiên hướng phía hư không nơi nào đó nện xuống. Bành! Hư không như là thủy tinh giống như trong nháy mắt vỡ nát, ẩn nấp trong đó Diệp Bất Phàm bị ép hiện hình, lần nữa bị quyền trượng ẩn chứa lực đạo đánh bay, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Muốn chết. Diệp Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội còn thừa linh khí toàn bộ bộc phát, tay trái vừa lật, một cái khác trôi thanh lân kiếm xuất hiện trong tay. Hai tay của hắn cầm kiếm, mũi kiếm đồng thời dâng lên mấy đạo đỏ trắng xen lẫn kiếm mang vừng vực ở giữa, không gian xung quanh xuất hiện lần nữa tinh mịn vết rạn. Thần kiếm quyết, chư thần hoàng hôn. Một kiếm này chém ra, đỏ trắng kiếm mang hóa thành hai đạo tấm lụa, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, điên cuồng hướng phía Quỷ Hỏa Chân Quân chém tới. Kiếm thế mạnh, nhường không khí chung quanh đều đình chỉ lưu động. Quỷ Hỏa Chân Quân sắc mặt đổi biến, không dám chính diện đón đỡ, gión mũi chân, thân hình cực tốc nhanh lùi lại, tránh đi kiếm mang phong mang. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khe hở, Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi, thể nội thổ thuộc tính linh khí vận chuyển, hai chân chạm trên mặt đất một cái, cả người như du ngư tiềm nhập lòng đất, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt thổ hoàng sắc vân sáng, đạo mắt liền biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Diệp Bất Phàm bỏ chạy sau, Cơ Diễm Ly, Quỷ Hỏa Chân Quân cùng Đỗ Thương Lan rơi vào vỡ vụn nham thạch bên trên. Sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Đỗ Thương Lan nhìn xem Diệp Bất Phàm biến mất phương hướng, ngựa khí trầm thấp hỏi, "Ngũ trưởng lão, lần này nên làm cái gì?" "Nhường hắn chạy, về sau tất thành hòa lớn." Quỷ Hỏa Chân Quân trừng mắt liếc hắn một cái, trong tay bạch cốt quyền trượng tại mặt đất dừng lại, trầm giọng nói, "Không nghĩ tới cái này Diệp Bất Phàm không chỉ có tinh thông không gian độ thuật, còn có thể thi triển thổ độn, lần này là chúng ta chủ quan." Hắn dừng một chút, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, lần sau lại nghĩ giết hắn, trước hết hướng tông chủ lấy được Cấm Thiên Tuyệt Địa trận kỳ, dùng trận kỳ phong tỏa hư không cùng đại địa, hoặc là liền tỉnh xuất nguyên anh cao cấp cường giả ra tay. Sớm giam cầm toàn bộ khu vực, khả năng hoàn toàn vây giết kẻ này. Đi thôi. Quỷ Hỏa Chân Quân quay người, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu nhìn lại, thả đi dạng này một cái tiềm lực vô tận đại địch, sau khi chúng ta trở về, còn phải nghĩ kỹ tìm tử, hướng tông chủ phục mệnh. Cơ Yếm Ly cùng Đỗ Thương Lan nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đỡ đẫn gật đầu. Ba người không còn lưu lại, quay người hóa thành ba đạo lưu quang, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn biên giới chỗ bay đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Sau nửa canh giờ, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, một đạo thổ hoàng sắc vầng sáng theo mặt đất dâng lên, Diệp Bất Phàm thân ảnh từ dưới đất chui ra. Hắn vừa mới đứng vững, liền không nhịn được há mồm phun ra một đạo đỏ thắm huyết tiễn, thân hình lảo đảo mấy lần, vị bên cạnh cổ thụ mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn cúi đầu mắt nhìn nhuốm máu áo trắng, lại sờ lên ngực, cảm thụ được thể nội hỗn loạn linh khí, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, ủy tông khinh người quá đáng, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta Diệp Bất Phàm nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Bãi này, ta sớm muộn sẽ tìm trở về. Nói xong, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một cái chữa thương đan dược, nhét vào miệng bên trong, khoanh chân ngồi xuống làm sơ điều tức. Chờ khí tức bình ổn một chút sau, hắn đứng người lên, phân biệt một chút phương hướng, hướng phía ngoài dãy núi vây đi đến. Trời chiều dư huy vẩy vào trên người hắn, đem hắn thân ảnh kéo đến rất dài, dần dần ẩn vào trong hoàng hôn, biến mất tại mật lâm tâm sự. Chương 184, Tổ Long Quyết chương 184, Tổ Long Quyết Diệp Bất Phàm vừa bước vào Lưu Ly Minh Nguyệt Hiên cánh cửa, váy áo tung bay thân ảnh liền chạm mặt tới. Yêu Yêu công chúa mắt sắc, một cái liền nhìn thấy khóe miệng của hắn chưa khô vết máu cùng nhiễm bụi đất áo bào, nguyên bản mang cười mặt mày trong nháy mắt trầm xuống, bước nhanh về phía trước đỡ lấy cánh tay của hắn, đầu ngón tay chạm đến hắn cánh tay lạnh buốt nhiệt độ lúc, trong giọng nói đau lòng giấu đều giấu không được, làm sao làm thành dạng này? Mau vào ngồi, đừng đứng tại cổng hóng gió. Nàng nửa đỡ nửa dịu lấy đem Diệp Bất Phàm dẫn tới trong sảnh giường êm bên cạnh, đưa tay thay hắn phủi phủi trên vai xám, lúc trước nhu hòa tiếng nói giờ phút này lạnh đến giống tôi băng, ai làm? Cần ta hỗ trợ không? Diệp Bất Phàm tựa ở trên giường êm, thở phào, đưa tay đè lên khó chịu ngực, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần, bãi này ta biết chính mình tìm trở về. Hắn đấy mắt hiện lên một tia rủi sắc, bị người ám toán chuyện có hại, từ trước đến nay không thích mượn tay người khác người khác. Yêu Yêu công chúa nhìn chằm chằm hắn sắc mặt tái nhợt, chân mày nhíu chặt hơn, lại truy vấn, vậy cần ta giúp ngươi tìm ngựa ý à? Nhìn ngươi thương đến thật nặng, ngực khí tức đều bất ổn. Diệp Bất Phàm lần nữa lắc đầu, đầu ngón tay tại đầu gối nhẹ nhàng gõ gõ, ngựa khí kiên định, không cần, ta muốn bế quan tu luyện cùng chữa thương một đoạn thời gian, vừa vặn thừa cơ hội này xông một cái cảnh giới. Yêu Yêu công chúa nghe vậy, cũng không còn quên nhiều, chỉ đứng lên nói, đi theo ta. Nàng dẫn Diệp Bất Phàm xuyên qua đại sảnh, vây quanh đằng sau một gian không đáng chú ý gian phòng, đẩy ra sau cửa gỗ, trước mắt đúng là một đầu thông hướng dưới mặt đất thềm đá. Lưu Ly Minh Nguyệt Hiên đằng sau ẩn giấu tu luyện độc phủ, bình thường chính ta dùng, linh khí so bên ngoài đủ. Yêu Yêu công chúa vừa đi vừa nhẹ giọng mở miệng nói. Hai người theo thềm đá đi xuống dưới, càng chạy càng có thể cảm giác được trong không khí linh khí nồng độ tại kéo lên. Tới động phủ cổng, Yêu Yêu công chúa từ trong ngực móc ra một khối lớn chừng bàn tay linh tinh, kia linh tinh toàn thân sáng long lanh, hiện ra kim quang nhàn nhạt, biên giới rèn luyện thành chìa khóa hình dạng, chính là cực phẩm linh tinh. Nàng đem linh tinh nhắm ngay động phủ trên cửa giống nhau hình dạng chỗ trống nhét vào, chỉ nghe cụm cụm một tiếng vang nhỏ, nặng nề cửa đá chậm rãi hướng hai bên mở ra. Cửa mở trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm tới cơ hồ ngưng tụ thành thực chất linh khí đập vào mặt, còn kèm theo một tia như có như không khí tức nóng bỏng, kia là linh mạch vận chuyển lúc tản ra ấm áp. Diệp Bất Phàm dương mắt nhìn lên, động phủ không lớn, chính giữa đặt vào một trường toàn thân trắng muốt giường hàn ngọc, mép giường còn đáp lấy một đầu màu hồng dây lụa, hiển nhiên là Yêu Yêu công chúa bình thường thiếp thân dùng đồ vật, động phủ này đúng là nàng tư nhân chi địa. Yêu Yêu công chúa nghiêng người nhường hắn đi vào, ngựa khí thả nhu hòa, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện à? Cái này tu luyện động phủ phía dưới chôn lấy một đầu cực phẩm linh mạch, cho nên mới sẽ có như vậy dư thừa linh khí, chữa thương cùng sông cảnh đều nhanh. Diệp Bất Phàm đối với nàng chắp tay, trong thanh âm mang theo vài phần cảm kích, đa tạ công chúa. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Yêu Yêu công chúa căn dặn hắn, có cần liền gõ vết đá, ta có thể nghe thấy. Lúc này mới quay người dọc theo thềm đá rời đi, thuận tay thay hắn đóng lại động phủ cửa đá. Cửa đá đóng lại sau, trong động phủ trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại linh khí lưu động nhỏ bé tiếng vang. Diệp Bất Phàm đi đến giường Hàn Ngọc bên cạnh, Hàn Ngọc ý lạnh xuyên thấu qua vài áo truyền đến, nhường hắn hỗn độn đầu tỉnh táo thêm một chút. Hắn bò lên trên giường Hàn Ngọc, trên giường còn lưu lại Yêu Yêu công chúa trên thân nhàn nhạt hương hoa, kia mùi thơm không đồng, lại làm cho trong lòng người phát ấm, tinh thần cũng theo đó chấn động. Hắn không còn phân tâm, khoanh chân ngồi xuống, lưng eo thẳng tắp, đầu ngón tay trước bóp ra thành tâm quyết ấn quyết. Theo ấn quyết rơi xuống, một cỗ thanh lương khí tức theo đầu ngón tay lan tràn tới toàn thân, nguyên bản tại thể nội quần quần khí huyết dần dần bình ổn xuống tới, ngực buồn bực cảm giác đau cũng nhẹ không ít. Hắn hít sâu một hơi, đem trong động phủ linh khí hút vào thể nội. Kia linh khí mang theo cực phẩm linh mạch đặc hữu ôn nhuận, theo hơi thở tràn vào yết hầu, lại chìm xuống dưới, cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Linh khí những nơi đi qua, trong kinh mạch bởi vì lúc trước giao thủ lưu lại phòng cảm giác trong nháy mắt bị bớt lên, tựa như khô nước thổ địa gặp được cam lâm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lúc trước cùng người lúc giao thủ đứt gãy ba đường kinh mạch, tại linh khí tầm bổ hạ bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Không phải loại kia kịch liệt nhảy lên, mà là cực kỳ nhỏ, mang theo sinh cơ nhúc nhích, kinh mạch đứt gãy chỗ lỗ hổng, chính nhất điểm điểm sinh ra tinh mịn chữa trị đường vân, mỗi một đường vân đều mang linh khí quang trạch, đem tổn hại địa phương chậm rãi liên tiếp. Hắn nhắm mắt lại, thân thức chìm vào đan điền. Trong đan điền, nguyên bản bởi vì thụ thương mà biến ảm đạm trúc cơ bắt giai linh lực đoàn, đang theo linh khí không ngừng chút vào, từng điểm mở sáng lên. Vừa mới bắt đầu chỉ là yếu ớt điểm sáng, về sau điểm sáng càng ngày càng sáng, dần dần nối thành một mảnh, linh lực đoàn thể tích cũng đang từ từ bành trướng. Mỗi một lần thổ nạp, linh mạch bên trong trào lên năng lượng đều sẽ theo toàn thân kinh mạch tụ hợp vào đan điền, linh lực đoàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm sung mãn, ngưng thực. Nguyên bản có chút lỏng lẻo linh lực, giờ phút này như bị áp xúc qua như thế, mật độ càng lúc càng lớn, trong đan điền không gian cũng bị linh lực điền càng ngày càng đầy, dần dần có một loại sắp no bạo căng đau cảm giác. Làm trong đan điền linh lực nồng đậm đến cực hạn, cơ hồ muốn xông ra đan điền hàng rào lúc, Diệp Bất Phàm đột nhiên ngưng thần, đem tất cả tâm thần đều tập trung ở linh lực đoàn bên trên. Hắn không do dự, khống chế trong đan điền linh lực, hướng phía trúc cơ cửu giai gông cùm xiển xích mạnh mẽ đánh tới. Lần thứ nhất va chạm, gông cùm xiển xích không nhúc nhích tí nào, ngược lại bắn ngược trở về một cỗ lực lượng, nhường hắn biết hồi phát ngọn. Nhưng hắn không có đình chỉ, điều chỉnh một chút linh lực vận chuyển quy tích, lần nữa ngưng tụ sức mạnh đột vào. Lần này, gông cùm xiển xích bên trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Hắn thừa thắng xông lên, lần thứ 3, lần thứ 4, không ngừng dùng linh lực va chạm gông cùm xiển xích. Thẳng đến lần thứ 7, chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ, trong đan điền hàng rào ứng thanh mà nát. Nguyên bản bị áp xúc đến cực hạn linh lực trong nháy mắt bộc phát ra, trong đan điền điên cuồng phun trào, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, lập tức vận chuyển công pháp, đem những này cuồng bạo linh lực một chút xíu trải bớt thành hình. Một lát sau, cuồng bạo linh lực bị triệt để thuần phục, biến thành so trước đó càng thêm cô đọng, càng thêm tinh thuần hình thái, trúc cơ cựu giai khí tức theo trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến, theo động phủ khe hở lan tràn ra phía ngoài, liền trong không khí linh khí đều đi theo sóng gió nổi lên. Đột phá vui sướng còn không có dưới đáy lòng đứng vững, Diệp Bất Phàm liền đưa tay sờ về phía bên hông nhận chữ vật. Đầu ngón tay rót vào một tia linh lực, nhận chữ vật quang mang lóe lên, một bản lớn chừng bàn tay ngọc sách xuất hiện trong tay hắn, chính là ghi chép tổ long quyết quyển kia. Hắn đem ngọc sách mở ra, đầu ngón tay lần nữa rót vào linh lực. Ngọc sách bên trên nguyên bản ảm đạm phù văn màu vàng trong nháy mắt bị kích hoạt, từng đạo kim sắc quang văn theo ngọc sách bên trên phiêu lên, theo đầu ngón tay của hắn tiến vào não hải. Quang văn nhập não trong nháy mắt, tối nghĩa lại bàng bạc tổ long quyết công pháp khẩu quyết liền rõ ràng hiện ra tại trong ý thức của hắn, mỗi một chữ đều mang viễn cổ nặng nề cảm giác, phảng phất là long tộc tiền bối chính miệng tương truyền. Hắn không lại trì hoãn, dựa theo tổ long quyết khẩu quyết vận chuyển linh lực trong cơ thể. Trong đan điền, vừa ổn định lại trúc cơ cựu giai linh lực đột nhiên sôi trào lên, không còn là trước đó đoàn trạng, mà là bắt đầu xoay tròn, ngưng tụ, dần dần hình thành một đầu nhỏ bé kim sắc tiểu long hình thức ban đầu. Theo tu luyện xâm nhập, tiểu long hình thức ban đầu càng ngày càng rõ ràng. Vừa mới bắt đầu chỉ có to bằng ngón tay, về sau chậm rãi dài ra, biến lớn, trên thân rồng lân phiến từng mảnh hiện hiện, mỗi một phiến lân phiến đều mang ánh sáng vàng kim lấp lẫy, đường vân có thể thấy rõ ràng. Râu rồng cũng chậm chậm dài đi ra, theo linh lực lưu động nhẹ nhàng phiêu động. Long chảo co do, đầu ngón tay mang theo nhàn nhạt phong mang, xem xét liền ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Cùng lúc đó, một cỗ nguồn gốc từ viễn cổ uy áp theo trong cơ thể hắn lan ra. Kia uy áp không phải nhằm vào ai, mà là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu tôn quý cùng bá đạo, làm cho cả động phủ đều dường như thấp một đoạn, linh khí lưu động tốc độ đều chậm mấy phần. Giống, đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc long ngâm trong động phủ vang lên. Cái này long ngâm không phải thực chất thanh âm, không có truyền bá tới động phủ bên ngoài, lại tại động phủ nội bộ chấn động ra đến, nhường động phủ vách đá cũng hơi rung động. Theo tiếng long ngâm, trong động phủ linh khí bắt đầu kịch liệt chấn động, giống như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng phía Diệp Bất Phàm phương hướng mà tới. Diệp Bất Phàm hướng trên đỉnh đầu, một đầu dài chừng 10 trượng kim long hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia hư ảnh cực kỳ rất thật, long đồng giống hai vòng nho nhỏ liệt nhật, tản ra hào quang chói sáng. Long thân lượn vòng lấy, bao trùm hơn phân nửa động phủ trên không. Đôi rồng nhẹ nhàng đong đưa, mỗi một lần đong đưa đều mang mạnh mẽ khí lưu. Kim long hư ảnh sau khi xuất hiện, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong động phủ linh khí. Linh khí bị hút vào hư ảnh bên trong, trải qua chuyển hóa, biến thành tinh thuần long lực, lại theo hư ảnh cùng Diệp Bất Phàm ở giữa liên hệ, rót vào trong cơ thể của hắn. Long lực nhập thể trong nháy mắt, Diệp Bất Phàm xương cốt phát ra ken két giòn vang. Không phải thống khổ đứt gãy âm thanh, mà là xương cốt được cường hóa, bị tái tạo thanh âm, mỗi một tấc xương cốt đều tại long lực tẩm bổ hạ biến càng cứng rắn hơn. Cơ thể của hắn đường cong cũng biến thành càng gia tăng hơn thực, nguyên bản liền rắn chắc cánh tay, giờ phút này nhiều hơn mấy phần lực bộc phát, dưới làn da cơ bắp tại có chút nhảy lên, tràn đầy lực lượng cảm giác. Thậm chí liền trên da rẻ của hắn cũng dần dần hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt long văn, những cái kia long văn theo kinh mạch hướng đi phân bố, giống như là cho làn da dắt lên một tầng kim sắc màng bảo hộ. Đây là thể phách bị long lực tái tạo dấu hiệu, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây gân cốt đều đang hướng phía cường đại hơn phương hướng thể biến, mỗi một cái tế bào đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Không biết qua bao lâu, làm trong động phủ nồng độ linh khí thoáng hàng một chút, kim long hư ảnh mới chậm rãi biến trong suốt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Diệp Bất Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia kim sắc long mang, quang mang kia nhanh đến mức như là tiểu điện, lại mang theo không thể nghi ngờ lực uy hiếp. Hắn nâng tay phải lên, chậm rãi nắm tay. Nắm đấm nắm chặt trong nháy mắt, linh lực trong cơ thể cùng long lực đồng thời phun trào, hội tụ đến trên nắm tay. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội phảng phất có dùng không hết khí lực, loại lực lượng kia không phải phù phiếm, mà là chịu nặng, có thể chưởng khống. Hắn thử thăm dò một quyền vung ra, nắm đấm mang theo phong thanh, rơi vào không trung. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, không khí lại bị một quyền này đánh ra một đạo yêu ớt khí bạo âm thanh, khí bạo dư ba còn nhường bên cạnh vách đá chấn lạc mấy điểm cho bụi. Hắn thả tay xuống, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Trong đan điền, trúc cơ cựu giai linh lực so trước đó càng thêm cô đọng, còn kèm theo một tia long lực, vận chuyển lại so trước kia nhanh hơn mấy lần. Trong thân thể, bị long lực tái tạo thể phách không thể phá bỡ, trước đó thương thế sớm đã khỏi hẳn, thậm chí so thụ thương trước còn cường tráng hơn mấy phần. Loại thực lực này tiêu thăng cảm giác, nhường Diệp Bất Phàm kèm nén không được nữa kích động trong lòng. Hắn đột nhiên theo trên hàn ngọc sàng đứng người lên, lồng ngực có chút chập trùng, trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn nụ cười, đáy mắt tràn đầy vui mừng như điên cùng chờ mong. Hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo vài phần hăng hái, bây giờ ta lại đối mặt Kim Đan đỉnh phong đối thủ, nhất định có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Chương 185, Đại hoàng tử Triệu Kiến. Chương 185, Đại hoàng tử Triệu Kiến. Diệp Bất Phàm vừa đẩy ra tu luyện động phủ cửa đá, mang theo trong động phủ lưu lại nhàn nhạt linh khí đi tới, dương mắt chỉ thấy Yêu Yêu công chúa thanh tú động lòng người đứng ở cách đó không xa Bạch Ngọc Lan Can bên cạnh. Nàng thân mang một bộ thêu lên cuốn nhánh sen văn phấn tử sắc cung trang, váy theo gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, gặp hắn đi ra, lúc này nhuyễn miệng cười, mặt mày còn cong tiến lên đón. Thấn thăng đến chốc cơ chín giai. Yêu Yêu công chúa đến gần, ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, giọng nói mang vẻ mấy phần rõ ràng kinh ngạc, còn đã luyện thành Tổ Long Quyết. Ngươi cũng đã biết, liền xem như chúng ta hoàng thất đích hệ tử đệ, có thể đem Tổ Long Quyết đệ nhất trọng chân chính luyện thành, 10 ngón tay tính ra không có được. Xem ra ngươi thật sự chính là khối võ học kỳ tài, mẫu thân lúc trước lực bài chúng nghị đem ngươi giữ ở bên người bổ dưỡng, thật đúng là không nhìn lầm người. Diệp Bất Phàm trong mắt, cảm thụ được thể nội so trước đó hùng hậu mấy lần linh lực, cùng Tổ Long Quyết vận chuyển lúc vùng đan điền kia cố như có như không long uy, chỉ là đối với Yêu Yêu công chúa nhẹ nhàng gật đầu, không nói nhiều lời, hắn tính tình vốn là lệnh trầm ổn, vừa kết thúc bế quan, tâm tư vẫn chưa hoàn toàn theo trạng thái tu luyện bay tới. Yêu Yêu công chúa cũng không để ý hắn lãnh đạm, thuận thế tựa ở động phủ cổng khắc hoa cột cửa bên trên, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên cán, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve phía trên tường vân đường vân, cả người lộ ra cố lười biếng tiểu thiếu bộ dáng, hứng hờ mở miệng hỏi, ngươi lần này về Hỏa Lân Điện, nhìn thấy Phượng Linh Tịch sao? Nâng lên Phượng Linh Tịch ba chữ, Diệp Bất Phàm trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia đau đớn, thanh âm cũng thấp mấy phần, ta đi nàng trước kia ở tẩm cung, còn hỏi trong tẩm cung người hầu, cũng không tìm tới tung tích của nàng. Sư tỷ đem linh tịch hồn ngọc cho ta, ta ngày đêm đều mang, chỉ có thể xác định nàng còn sống, nhưng lại không biết nàng đến cùng ở đâu. Nói, hắn vô ý thức sờ lên ngực, hồn ngọc liền tiếp thân đặt vào, ấm áp xúc cảm là hắn bây giờ duy nhất an ủi. Yêu Yêu công chúa nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng không hiểu luồn lên một cỗ vị chua, bước chân một chuyển liền tiến tới hắn trước mặt, hai người khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, nàng thổ khí như lan, ngựa khí mang theo điểm thăm dò, trước mắt như thế một cái đại mỹ nhân, ngươi cũng không quay đầu lại nhìn xem, cố mà chân quỷ à. Diệp Bất Phàm bị nàng đột nhiên xuất hiện tới gần giật nảy mình, vô ý thức lui về sau hai bước, động tác biên độ không coi là nhỏ, Yêu Yêu công chúa vốn là dựa vào hắn, không có ổn định thân hình, lảo đảo một chút mới miễn cưỡng đứng vững. Trên mặt nàng ý cười lập tức phai nhạt, lông mày cau lại, sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Còn mời công chúa thứ lỗi. Diệp Bất Phàm đội vàng chắp tay nói xin lỗi, giọng thành khẩn lại kiên định, lòng ta từ đầu đến cuối đều tại linh tịch trên thân, từ khi nàng sau khi mất tích, ta càng là lòng tràn đầy đầy mắt đều nghĩ đến tìm nàng, thực sự dung không được người khác. Yêu Yêu công chúa nhìn hắn chằm chằm mấy giây, gặp hắn trong ánh mắt không có nửa phần lung lay, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng, lui về sau hai bước, một lần nữa kéo dài khoảng cách, ngựa khí mang theo điểm hờn dỗi ý vị, cũng được, nam nhân thiên hạ còn nhiều, rất nhiều, ta Yêu Yêu công chúa cũng không kém ngươi cái này một cái. Lời tuy nói như vậy, nàng dừng một chút, vẫn là mềm nhũn ngựa khí, lời nói xoay chuyển, bất quá tìm vượng linh tịch chuyện này, ngươi đơn thương độc mã sát thực rất khó khăn. Chỉ cần ngươi kế tiếp tận tâm tận lực phụ tá ta, ta có thể lấy cựu công chúa danh nghĩa, phát động vương triều lực lượng giúp ngươi tìm, trong cung ám vệ, các nơi dịch trạm đều có thể thay ngươi tìm hiểu tin tức, cái này có thể so sánh chính ngươi mụ tìm muốn dễ dàng nhiều. Diệp Bất Phàm nghe vậy, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng quá đôi vẻ mặt, trước đó thương cảm cùng ủ rột quét sạch sành sanh, hắn vội vàng lần nữa chắp tay, ngựa khí mang theo cảm kích, vậy thì xin nhờ công chúa, chỉ cần có thể tìm tới linh tịch, ta nhất định toàn tâm toàn lực phụ tá công chúa, tuyệt không nửa phần buông lỏng. Yêu Yêu công chúa gặp hắn rốt cục lộ ra nụ cười, trong lòng chút khó chịu đó cũng tản, nhẹ nhàng gật đầu, có câu nói này của ngươi là đủ rồi. Hai người đang nói, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một hồi tạp nhạp tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, còn kèm theo người hầu nói nhỏ. Ngay sau đó, một đạo âm nhu thanh âm vang lên, mang theo vài phần tận lực nắm cung kính, tuyên Diệp Bất Phàm tiến trọng hoa cung, gặp mặt đại hoàng tử, Diệp Bất Phàm có đây không? Tiếng nói rơi, một người mặc lễ phục màu xanh nam tử bước nhanh đến, lễ phục cổ áo cùng ống tay áo thêu lên màu xám cho nhạt mây trôi văn, trong tay bưng lấy một quyển màu vàng sáng ý chỉ. Hiển nhiên là trong cung truyền chỉ thái giám. Hắn mới vừa vào cửa, dương mắt nhìn thấy Yêu Yêu công chúa, bước chân đột nhiên dừng lại, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lập tức chất lên lịnh nọt đủ cười, không mình hành lễ, nô tài ra mắt cựu công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng huynh tuyên Diệp Bất Phàm tiến điện làm gì? Yêu Yêu công chúa không để ý hắn hành lễ, chân mày nhíu chặt hơn, ngựa khí mang theo rõ ràng không vui, Diệp Bất Phàm vừa cùng với nàng đặt thành ước định, hoàng huynh lại đột nhiên truyền triệu, thấy thế nào đều lộ ra không thích hợp. Kia truyền chỉ thái giám hiện ra nụ cười trên mặt cứng một chút, ánh mắt lấp lóe, vội vàng cười bồi nói, cái này nô tài cũng không rõ ràng cụ thể nguyên do, có lẽ là đại hoàng tử điện hạ cảm thấy Diệp công tử vừa bế quan kết thúc, muốn mời Diệp công tử tiến điện uống chén trà, tâm sự trên việc tu luyện sự tình. Lời này hiển nhiên chân đứng không vững, Yêu Yêu công chúa lúc này hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, căn bản không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, đại hoàng tử xưa nay mắt cao hơn đầu, trước đó liền mắt cũng không nhìn thẳng Diệp Bất Phàm, làm sao có thể bỗng nhiên hảo tâm mời uống trà. Diệp Bất Phàm cũng phát giác được không thích hợp, quay đầu nhìn về Yêu Yêu công chúa nhìn lại, ngữ khí mang theo vài phần hỏi thăm, đại hoàng tử Triệu Kiến, ta nên đi à? Thấy, vì sao không thấy? Yêu Yêu công chúa thẳng tắp lưng, ánh mắt biến sắc bén, hắn muốn làm gì, chúng ta đi thì biết. Ta cùng đi với ngươi, có ta ở đây, hoàng huynh không dám đối với ngươi như vậy. Diệp Bất Phàm trong lòng bạn còn có chút thất vọng, nghe được Yêu Yêu công chúa lời này, lập tức an định không ít, nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Yêu Yêu công chúa quay đầu nhìn về phía kia truyền chỉ thái giám, ngựa khí lạnh xuống, đi, ngươi dẫn đường à. Thái giám trên mặt lộ ra một tia chần chờ, đại hoàng tử chỉ truyền Diệp Bất Phàm, không nói nhường cựu công chúa cũng đi, nếu là hắn mang cựu công chúa đã qua, vạn nhất làm tức giận đại hoàng tử, hắn có thể đảm nhận trở không dậy nổi. Có thể hắn dương mắt đối đầu yêu yêu công chúa dần dần âm trầm xuống sắc mặt, ánh mắt kia bên trong lạnh ý nhường trong lòng của hắn hoảng hốt, thân thể chấn động mạnh một cái, cũng không dám lại chần chờ, liền vội vàng khom người đáp, là đã như vậy, cựu công chúa cùng Diệp công tử liền theo nô tài đến, chúng ta cái này tiến về Trọng Hoa cung. Nói xong, hắn quay người bước nhanh hướng trước mặt dẫn đường, yêu yêu công chúa cùng Diệp bất phàm theo sát phía sau, từng bước một đi ra Lưu Ly Minh Nguyệt Hiên, hướng phía Trọng Hoa cung phương hướng đi đến. Chương 186, nhân viên Thái Sơn chương 186, nhân viên Thái Sơn Diệp bất phàm đi theo yêu yêu công chúa sau lưng, theo dẫn đường thái giám xuyên qua Trọng Hoa cung Bạch Ngọc cung nói. Cung nói hai bên cẩm thạch lan can khắc uốn nhánh sen văn, dưới hiên treo đèn cung đình phản chiếu mặt đất sáng sủa, có thể càng đi đại điện đi, trong không khí liền càng tràn ngập một cỗ căng cứng khí tức, giống như là có hai cỗ lực lượng mạnh mẽ trong bóng tối giằng co, để cho người ta vô ý thức siết chặt nắm đấm. Bước vào đại sảnh trong nháy mắt, trong điện cảnh tượng liền rõ ràng đập vào mi mắt. Thừa thủ vị trí song song đặt vào hai tấm chỗ ngồi, bên trái tấm kia toàn thân dùng xích kim chế tạo, chân ghế khắc ngẩng đầu kỳ lân, trên ghế dựa còn khảm mấy quả to bằng trứng bổ câu hồng ngọc. Đại hoàng tử Lạc Quân Lâm đang dựa nghiêng ở trên ghế, ngón tay kẹp lấy quả ngọc châu qua lại vuốt ve, khóe miệng ôm lấy một vẻ như có như không âm lanh ý cười, ánh mắt đảo qua Diệp Bất Phàm lúc, mang theo vài phần dò xét nghi ngẫm. Phía bên phải chỗ ngồi là gỗ tử đàn chế, mặc dù không giống hoàng kim ghế dựa như vậy lóa mắt, lại lộ ra trầm ổn quý khí. Thất hoàng tử Lạc Trường Sinh ngồi ngay ngắn trên đó, một thân màu mực cẩm bào nổi bật lên hắn khuôn mặt thanh tuyển, chỉ là hai đầu lông mày không có gì cảm xúc, ánh mắt rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân lúc, bình tĩnh giống một đầm nước sâu. Hai vị hoàng tử bên người, còn đứng thẳng hai cái phá lệ đáng chú ý thân ảnh. Lạc Quân Lâm đứng phía sau giống như cột điện nam tử, thân cao chừng 9 thước, dọc cơ hồ bù đắp được người bình thường hai cái eo thô, trang phục màu đen bọc lấy hở ra cơ bắp. Gân xanh trên cánh tay giống cây già cuộn dễ dường như nô lên, hơi chút dùng sức liền phảng phất muốn nứt vỡ vải áo, chính là lần trước Linh Vũ thi đấu đứng đầu bảng, nhân viên Thái Sơn. Lạc Trường Sinh bên cạnh thì là đeo kiếm nam tử, trường kiếm giấu ở màu đen vỏ kiếm bên trong, trên vỏ kiếm thêu lên ám kim sắc vân vân, có thể cho dù kiếm chưa ra khỏi vỏ, vẫn có tinh mịn kiếm khí theo vỏ trong khe tiểu tán, rơi vào trên thân người giống kim đâm dường như run lên. Nam tử thế đứng thẳng tắp như tùng, cằm đường cong căng cứng, ánh mắt sắc bén như muốn đem người xem đấu, chỉ là đứng ở nơi đó, liền để quanh mình không khí đều biến ngưng trệ. Trên người hai người này tản ra khí tức phá lệ kinh khủng, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh, vừa nhìn liền biết là trải qua vô số chém giết đỉnh tiêm cao thủ. Lạc Quân Lâm ánh mắt trước rơi vào yêu yêu công chúa trên thân, ngữ khí mang theo vài phần tận lực rất quen, hoàng mọi người cũng tới. Yêu yêu công chúa đôi mi thanh tú cao lại, hai tay giao ác trước người, ngữ khí trầm xuống, mang theo không che giấu chút nào bất mãn, ngươi đem Diệp Bất Phàm gọi đến Trọng Hoa cùng, liền nguyên do đều không nói, ta nếu không đến, chẳng phải là muốn nhìn xem ngươi coi hắn làm quả hờ mềm bóp. Lạc Quân Lâm nghe vậy, khoe miệng ý cười lại sâu mấy phần, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong giọng nói trêu tức giấu đều giấu không được, hoàng mọi lời này liền khách khí, Diệp Bất Phàm là năm nay Linh Vũ thi đấu đệ nhất nhân, thiên phú và thực lực bày ở ngoài sáng. Ta cố ý mời hắn đến, là muốn cho hắn chỉ điểm xuống dưới trướng của ta tướng sĩ, cũng coi là cho các huynh đệ một cái mở mang hiểu biết cơ hội. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt chuyển hướng Diệp Bất Phàm, ngựa khí nhìn như ôn hòa, lại mang theo không cho cự tuyệt áp bách, Diệp tiên sinh hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Diệp Bất Phàm vừa muốn mở miệng đáp ứng, yêu yêu công chúa lại vượt lên trước một bước tiếp lời đầu, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía nhân viên Thái Sơn, thanh âm trong trẻo truyền khắp đại điện, hoàng huynh lời này nhưng là không còn đạo lý. Nếu ta không nhìn lầm, vị này chính là lần trước Linh Vũ thi đấu đứng đầu bảng, nhân viên Thái Sơn a. Nàng dừng một chút, ngữ khí lại lạnh mấy phần, mang theo vài phần niệm ai, Thái Sơn hôm nay đã sớm tấn thăng nguyên anh cảnh giới, mà Diệp Bất Phàm bất quá là trúc cơ đỉnh phong. Nhưng một cái nguyên anh tu sĩ đi thỉnh giáo trúc cơ tu sĩ, hoàng huynh cảm thấy đây là chỉ điểm, vẫn là cố ý ức hiếp người. Các ngươi liền không cảm thấy e lệ a? Thái Sơn nghe nói như thế, sắc mặt bá trầm xuống, cái trán gân xanh nảy lên, vừa muốn há mồm phản bác, Lạc Quân Lâm lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt giống tôi băng dường như trừng mắt liếc hắn một cái. Thái Sơn tiếp xúc đến Lạc Quân Lâm ánh mắt, động tác đột nhiên dừng lại, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm. Đốt ngón tay bóp trắng bệnh, hậm được ngậm miệng. Lạc Quân Lâm thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía yêu yêu công chúa, trên mặt trêu tức thu lại mấy phần, ngựa khí ra vẻ nghiêm nghị, đã hoàng muội cảm thấy không ổn, vậy không bằng dạng này, nhường Thái Sơn tạm thời áp chế tu vi, xuống đến trúc cơ cựu giai cấp độ, lại cùng Diệp Bất Phàm công bằng một trận chiến. Dạng này dù sao cũng nên phù hợp chỉ điểm quy củ a. Yêu yêu công chúa không có trả lời ngay, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trong đôi mắt mang theo mấy phần hỏi thăm, hiển nhiên là muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn. Không phải chờ yêu yêu công chúa nói hết lời, Diệp Bất Phàm đã bước một bước về phía trước, đứng ở trong điện dễ thấy vị trí. Hắn đón trong điện ánh mắt của mọi người, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, giọng nói mang vẻ mấy phần không thể nghi ngờ ngạo nghễ, đương nhiên có thể, cùng giai bên trong, còn không người có thể là đối thủ của ta. Diệp Bất Phàm tiếng nói vừa dứt, Lạc Quân Lâm sau lưng Thái Sơn liền động. Hắn bước nhanh chân, tiếng bước chân nặng nề tại đại điện trên mặt đất vang lên, mỗi một bước đều để gạch khẽ chấn động, giống như là có cự thạch rơi xuống đất. Hắn đi thẳng tới Diệp Bất Phàm đối diện, dừng bước lại sau, từ trên cao nhìn xem Diệp Bất Phàm, ngự khí băng lãnh lại dẫn mấy phần kinh thường, buồn cười. Bất quá thắng một giới Linh Vũ thi đấu, liền dám ở trước mặt ta tự xưng cùng giai vô địch, ngươi đến cùng là có nhiều vô tri, mới dám nói loại này khoác lác. Đang khi nói chuyện, Thái Sơn khí tức trong người bắt đầu biến hóa. Nguyên bản thuộc về nguyên anh tu sĩ cường hành khí tức cấp tốc thu liễm, một chút xíu hạ xuống, quanh thân linh lực ba động theo bàng bạc biến nhẹ nhàng, cuối cùng vững vàng dừng ở trúc cơ đỉnh phong cấp độ. Nhưng dù vậy, trên người hắn kia cố luyện thể tu sĩ đặc hữu hung hãn khí tức lại không chút nào yếu bớt, hắn trời sinh là man hoang thần thể, đi là thuần túy luyện thể đường đi, nhục thân cường độ viễn siêu cùng giai tu sĩ, coi như áp chế tu vi, chỉ bằng vào cái này thần cường hoành nhục thân, cũng có thể tùy tiện nghiền ép bình thường kim đan tu sĩ. Đây cũng là Lạc Quân Lâm dám để cho hắn cùng Diệp Bất Phàm động thủ lực lượng, hắn chắc chắn Thái Sơn coi như đè ép tu vi, cũng có thể nhẹ nhõm thắng được cuộc tỷ thí này. Diệp Bất Phàm nhìn xem Thái Sơn, trên mặt không có bối rối chút nào, ngược lại cũng tiến về phía trước một bước, cùng Thái Sơn đối mặt. Thân hình của hắn so Thái Sơn thấp gần 2 thước, có thể đứng tại Thái Sơn trước mặt, lại không chút nào bị áp chế cảm giác, ánh mắt lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh, "Ngươi ra tay đi, bằng không đợi ta ra tay về sau, ngươi cũng chỉ có thể nằm xuống." Cuồng vọng. Thái Sơn gầm thét một tiếng, không còn nói nhảm. Hắn chân phải đột nhiên tại mặt đất giẫm một cái, đại điện gạch trong nháy mắt vỡ ra mấy đạo tế văn, đá vụn mảnh rỉ rào rơi xuống. Ngay sau đó, hắn toàn thân cơ bắp đột nhiên phồng lên, trên người trang phục màu đen xoẹt một tiếng vỡ ra, vài rách phiến bay xuống trên mặt đất, lộ ra bên trong như là nham thạch cứng rắn cơ bắp, mỗi một khối cơ bắp đều lộ ra bạo tạc tính chất lực lượng, liền làn da đều hiện ra nhàn nhạt màu đồng cổ con trạch. Cánh tay hắn hướng về sau co lại, bả vai có chút nô lên, trong không khí truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng rít, giống như là có cuồng phong tại tụ lại. Một giây sau, hắn đột nhiên đưa cánh tay đẩy về phía trước ra, một quyền đánh phía Diệp Bất Phàm. Một quyền này tốc độ cực nhanh, trên nắm tay lôi cuốn lấy lực lượng mạnh mẽ, nhường không khí phát ra trận trận bạo minh, thậm chí liền không gian chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt rung chuyển, trong điện ánh nến đều đi theo chập chờn không ngừng, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một quyền này đánh nát. Đối mặt Thái Sơn cái này thế đại lực trầm một quyền, Diệp Bất Phàm không có trốn tránh. Hắn ánh mắt ngưng tụ, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt vận chuyển lại, tay phải nắm chặt bên hông thanh lân kiếm, cổ tay nhẹ nhàng khẽ đảo, thanh lân kiếm bang một tiếng ra khỏi vỏ, trên thân kiếm hiện ra nhàn nhạt thanh quang. Một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo sắc bén khí tức, gào thét lên chém về phía Thái Sơn nằm đấm. Oeng, va chạm kịch liệt âm thanh tại trong đại điện nổ tung, chấn động đến đỉnh điện cho bụi gì rào rơi xuống, dưới hiên đèn cung đình đều lung lay. Kiếm mang màu đỏ cùng Thái Sơn nắm đấm đụng vào nhau, một giây sau, kiếm mang tựa như yếu ớt như lưu ly, trong nháy mắt tán loạn ra, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trong không khí. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự cự lực theo thanh lân kiếm mũi kiếm truyền đến, cỗ lực lượng này theo thân kiếm lan tràn tới cánh tay của hắn, lại truyền đến toàn thân, nhường cánh tay của hắn cũng hơi run lên. Thân thể của hắn khống chế không nổi hướng sau bay rất ra ngoài, thân hình cao lớn ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng trùng điệp đâm vào đại điện trên vách tường, phát ra một tiếng vang nặng nề, trên vách tường đều lưu lại nhàn nhạt tân ký. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Bất Phàm nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu đỏ sẫm, theo cái cằm nhỏ xuống tại trên vạt áo, nhuộm đỏ một khối nhỏ màu xám cho nhạt vải vóc. Thái Sơn nhìn xem bay rất ra ngoài Diệp Bất Phàm, khóe miệng nhếch lên một vệt nụ cười trào phúng, ngữ khí khinh thường, ta còn tưởng rằng linh vũ thi đấu đệ nhất nhân có bao nhiêu lợi hại, thì ra cũng bất quá như thế. Mới một quyền mà thôi, liền bị ta đánh thành dạng này, lại đánh mấy quyền, sợ là muốn đem ngươi trực tiếp đánh tan trong a. Diệp Bất Phàm không để ý đến Thái Sơn trào phúng, hắn dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng vết máu, sau đó nhắm mắt lại, hai tay cấp tốc kết xuất phát ấn, đầu ngón tay hiện ra bạch quang nhàn nhạt. Đồng thời, hắn toàn lực vận chuyển lên hương hỏa kinh theo công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn hương hỏa chi lực bị cấp tốc điều động. Một cỗ năng lượng màu trắng theo trong cơ thể hắn tràn ra, giống sa mỏng dường như quấn quanh ở quanh người hắn, tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng, liền trên người hắn khí tức đều biến ôn nhuận mấy phần. Tại năng lượng màu trắng tầm bổ hạ, Diệp Bất Phàm mới vừa rồi bị chấn thương kinh mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục, khí tức trên thân cũng bắt đầu liên tục tăng lên, so trước đó càng thêm mạnh mẽ, thậm chí mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Quanh thân linh lực ba động cũng biến thành càng thêm ngưng thực. Mấy hơi về sau, Diệp Bất Phàm mở to mắt, ánh mắt một lần nữa biến sắc bén, bên trong còn mang theo vài phần nụ cười thản nhiên. Hắn nhìn về phía Thái Sơn, giọng nói mang vẻ mấy phần trào phúng, ngươi cũng là có chút man lực, bất quá muốn dựa vào điểm này man lực đánh bại ta, độ khó sợ là có vẻ lớn. Thái Sơn nghe được Diệp Bất Phàm lời nói, sắc mặt bá vừa trầm xuống dưới, nguyên bản đã rất cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt biến càng thêm mãnh liệt. Đây là Thái Sơn cuồng hóa thiên phú. Không khí chung quanh giống như là bị nhen lửa như vậy, nóng rực lên. Liền trong điện những người khác có thể cảm nhận được cỗ này càng ngày càng thịnh lửa giận, ánh nến ngọn lửa đều đi theo cất cao mấy phần. Chương 187, kịch chiến trọng hoa cung chương 187, kịch chiến trọng hoa cung Thái Sơn thân thể như ra khỏi nòng như đạn pháo ầm vang bắn ra, lôi cuốn lấy gào thét kình phong lao thẳng tới Diệp Bất Phàm. Cái kia có thể so với to bằng bãi nước cánh tay đột nhiên dò xét trước năm ngón tay lại trường, đúng là muốn lấy man lực trực tiếp bóp chặt Diệp Bất Phàm cái cổ. Ai cũng tin tưởng, Thái Sơn trời sinh thần lực viễn siêu thường nhân, cái này một cuốn nếu là bắt thực, chỉ cần hơi chút phát lực thay đổi, Diệp Bất Phàm cái cổ tất nhiên sẽ giống bẻ gãy như gỗ khô vỡ vụn. Đối mặt như vậy ngang nhiên đoạt mệnh thế công, Diệp Bất Phàm trên mặt nhưng không thấy nửa phần bối rối, ánh mắt bình tĩnh như trước đến như là đầm sâu. Ngay tại Thái Sơn cự thủ sắp chạm đến hắn cổ họng sát na, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến hư ảo, một giây sau liền hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, đúng là hắn dựa vào thành danh thời không chi thuật, trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Lại là chiêu này. Lạc Quân Lâm đứng tại góc điện, con ngươi có chút co bảo, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Bất Phàm biến mất phương hướng. Lúc trước tại Linh Vũ thi đấu bên trên, hắn liền gặp qua Diệp Bất Phàm dùng tay này thời không chi thuật quần nhau cường địch, chỉ là không biết hôm nay đối mặt lực có thể khiêng đỉnh Thái Sơn, chiêu này còn có thể không có hiệu quả. Hư không bên trong, mơ hồ có thể thấy được Diệp Bất Phàm thân ảnh đang chậm rãi di động, mỗi một bước đều như là đạp ở vô hình trên cầu thang, lặng yên hướng phía Thái Sơn tới gần. Thái Sơn hiển nhiên sớm có phòng bị, trên mặt không thấy mảy may nôn nóng, ngược lại đưa tay khẽ đảo, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một cây toàn thân đen nhánh gậy sắt. Kia gậy sắt dài đến mấy trượng, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, mặt ngoài hiện đầy cổ lão đường vân, mới vừa xuất hiện liền tản mát ra nặng nề kim loại hàn ý, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Đúng. Thái Sơn đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, tiếng gầm chấn động đến trong điện lương trụ cũng hơi run rẩy. Hai tay của hắn nắm chặt gậy sắt, đột nhiên hướng phía trước người hư không nơi nào đó nện xuống, phanh một tiếng vang thật lớn, nguyên bản không có vật gì hư không lại như thủy tinh giống như vỡ vụn ra, vô số vết rách lan tràn ở giữa. Diệp Bất Phàm thân ảnh bị ép theo hư không rơi xuống, lảo đảo lui về sau hai bước mới đứng vững thân hình. Không chờ Diệp Bất Phàm điều chỉnh dáng vẻ, Thái Sơn ánh mắt lạnh lẽo, trong tay gậy sắt lần nữa vung ra, mang theo xé liệt không khí duệ khiếu hướng phía Diệp Bất Phàm đập xuống giữa đầu. Cái này một đập chi lực có thể xưng kinh khủng, dọc đường không gian lại trực tiếp bị chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, như là vỡ vụn như lưu ly không ngừng bong ra từng mảng, lộ ra phía sau đen nhánh hư vô. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, xoay tay phải lại, thanh lân kiếm đã nắm trong tay. Trên thân kiếm bỗng nhiên dâng lên một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm bên trong còn kèm theo nhỏ xíu đôm nốt tiếng vang, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện. Hắn thủ đoạn nhẹ rung, thanh lân kiếm mang theo lửa cháy hừng hực đột nhiên chém ra, vô số hỏa liên theo thân kiếm bắn ra, trên không trùng sen lẫn quấn quanh. Cuối cùng ngưng tụ thành một thanh to lớn hỏa diễm trường kiếm, lôi cuốn lấy thiêu hủy tất cả khí thế hướng phía Thái Sơn gậy sắt chém tới. Linh giai sơ cấp võ kỹ, luyện ngục lôi hỏa kiếm. Nương theo lấy Diệp Bất Phàm quát khẽ, hỏa diễm trường kiếm cùng gậy sắt ầm vang chạm vào nhau. Oeng, một tiếng vang thật lớn, năng lượng kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt quét tán ra đến, trong điện cái bàn trong nháy mắt bị chấn thành một mịn, mặt đất cũng đã nứt ra giống mạng nện khe hở. Hai thân ảnh đồng thời bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến bay rất ra ngoài, riêng phần mình tối lui ra khỏi mấy trượng xa mới khó khăn lắm dừng lại. Thái Sơn ổn định thân hình sau, sắc mặt biến càng thêm âm trầm. Hắn vốn cho rằng bằng vào man lực có thể nhanh chóng cầm xuống Diệp Bất Phàm, lại không nghĩ rằng đánh lâu không xong, ngược lại bị đối phương làm cho cân sức ngang tài. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, bắp thịt cả người bỗng nhiên kéo căng, nguyên bản liền thân thể khôi ngô lại lần nữa bành trướng mấy lần, làn da mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt màu đen đường vân. Cả người như đồng hóa thân làm một tôn hung lệ cự thú, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Biến thân sau khi hoàn thành, Thái Sơn hai chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người như là như mũi tên rời cùng hướng phía Diệp Bất Phàm phóng đi. Dọc đường một cây hai người ôm hết thừa trọng trụ lúc, hắn lấy tay bắt lấy cán, cánh tay phát lực, răng rắc một tiếng vang dọn, cây kia cứng rắn thừa trọng trụ lại bị hắn trực tiếp bẻ gãy. Hắn tiện tay giơ lên cột đá, hướng phía Diệp Bất Phàm mạnh mẽ đập tới, cột đá phi hành trên đường, dọc đường không gian đều bị ép tới có chút vặn mèo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Ngay tại Thái Sơn bẻ gãy thừa trọng trụ trong nháy mắt, Trọng Hoa cung đỉnh chót mất đi chèo chống, một góc cầm vang đổ sụp, đá vụn cùng mảnh gỗ vụn như là như mưa rơi rơi xuống. Lạc Quân Lâm cùng Yêu Yêu công chúa sắc mặt đổi biến, không kịp nghĩ nhiều, song song vận chuyển linh lực hướng phía ngoài điện bay đi, khó khăn lắm tránh đi rơi xuống đá vụn. To lớn cột đá mang theo tiếng gió gào thét đánh tới hướng Diệp Bất Phàm, dưới một kích này, không gian chung quanh như là yếu ớt như lưu ly hoàn toàn vỡ vụn, vô số màu đen vết nứt không gian tại cột đá bao quanh, lộ ra vô cùng dọa người. Diệp Bất Phàm nhìn xem đập tới cột đá, ánh mắt rốt cục biến âm ế, hắn nắm chặt thanh lân kiếm, thể nội linh lực điên cuồng tràn vào thân kiếm, trên thân kiếm bỗng nhiên dâng lên một cỗ đỏ trắng xen lẫn kinh khủng kiếm quang. Kiếm quang bên trong ẩn chứa làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, liền không khí chung quanh đều bị kiếm quang cắt chém đến phát ra tư tư thanh vang. Thần kiếm quyết chi chư thần hoàng hôn. Diệp Bất Phàm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay giơ lên, thanh lân kiếm mang theo đỏ trắng kiếm quang đột nhiên chém ra. Mấy đạo cô đọng đến cực hạn đỏ trắng kiếm mang theo thân kiếm bắn ra, như là mấy đạo như lưu tinh hướng phía Thái Sơn cùng cột đá chém tới. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, liền không khí đều bị triệt để bại không. Phốc phốc, đỏ trắng kiếm mang đầu tiên là đụng vào cột đá, to lớn cột đá tại trong kiếm quang như là băng tuyết tan rã giống như cấp tốc phân giải, hóa thành vô số nhỏ bé đá vụn. Ngay sau đó, kiếm mang dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía Thái Sơn chém tới. Thái Sơn sắc mặt kỳ biến, mong muốn trốn tránh cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm mang rơi vào cánh tay trái của mình bên trên. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, một đầu mang theo nhiệt khí cánh tay bay lên cao cao, trên không trung xẹt qua một đạo máu cung, cuối cùng rơi trên mặt đất. Máu tươi phiêu phủ ở giữa không trung, cùng chung quanh vỡ vụn không gian đan vào một chỗ, lộ ra vô cùng thảm thiết. Cùng lúc đó, Trọng Hoa cung tại hai cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích vào, cũng nhịn không được nữa, cả tòa cung điện ầm vang đổ sụp, núi mù như là sóng lớn giống như tràn ngập ra, đem toàn bộ khu vực đều bao phủ trong đó. Yêu Yêu công chúa, Lạc Quân Lâm cùng Lạc Trường Sinh đứng tại ngoài điện, thần sắc vô cùng khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào bụi mù tràn ngập phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Một lát sau, bụi mù dần dần tiêu tán. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy giữa sân, một cái vóc người cao lớn tay cụt nam tử chính thần tình hề bại quỳ một chân trên đất, cánh tay trái miệng vết thương còn đang không ngừng máu chảy, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng, chính là chiến bại Thái Sơn. Mà ở đối diện hắn, một cái nam tử áo trắng cầm trong tay thanh lân kiếm, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, áo bào tuy có chút lộn xộn, nhưng như cũ dáng người thẳng tắp, chính là chiến thắng Diệp Bất Phàm. Nhìn thấy Diệp Bất Phàm bình yên vô sự, Yêu Yêu công chúa trên mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ, bước nhanh về phía trước, ôm Diệp Bất Phàm cánh tay, lôi kéo hắn hướng phía đi ra ngoài điện, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, "Ngươi không sao chứ? Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết." Lạc Quân Lâm cùng Lạc Trường Sinh đứng tại chỗ, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, sắc mặt biến vô cùng âm trầm, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Yêu giả nữ hoàng rõ ràng bất công Yêu Yêu công chúa, bây giờ Yêu Yêu đã là chúng ta đoạt đích trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Lạc Quân Lâm thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong giọng nói mang theo nồng đậm âm lãnh, Diệp Bất Phàm tiểu tử này thiên phú xuất chúng, thực lực lại mạnh, vẫn là yêu yêu trợ thủ đắc lực, nhất định phải nhanh tìm cơ hội bắt hắn cho trừ bỏ, nếu không hậu hoạn vô tận. Lạc Trường Sinh nghe vậy, chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên một tia đồng ý, hiển nhiên đối Lạc Quân Lâm ý nghĩ cũng không dị nghị. Trận này nhìn như tình cờ thăm dò, cuối cùng lấy Thái Sơn thảm bại chấm dứt. Mà một trận chiến này, cũng làm cho đại hoàng tử Lạc Quân Lâm càng thêm kiên định muốn trừ bỏ Diệp Bất Phàm ý nghĩ. Chương 188, Thiên Cơ Bản Diễn Toán, Âm Dương Thảo Truy Tùng, 1, chương 188, Thiên Cơ Bản Diễn Toán, Âm Dương Thảo Truy Tùng, 1. Theo Trọng Hoa cung đi ra kia mấy ngày, Diệp Bất Phàm tổng cảm giác hoàng cung chỗ sâu gió đều bọc lấy mấy phần hàn ý, chu tường ngói lưu ly hạ, nhìn như bình tĩnh cung trên đường, thị vệ tuần tra tiếng bước chân so ngày xưa trầm xuống mấy phần, các lúc nói chuyện đấy mắt cũng nhiều tia thận trọng né tránh. Hắn đem những này nhỏ bé dị động đều nhìn ở trong mắt, trở về chỗ ở sau liền hoàn toàn thu trong ngày thường ngẫu nhiên lộ ra ngoài phong mang, liền cửa sân đều thiếu ra, mỗi ngày ngoại trừ 3 bữa cơm, thời gian còn lại toàn tốn tại trong phòng tu luyện. Trong phòng tụ linh trận không dừng ngủ đêm vận chuyển, màu xanh nhạt linh khí như sương mù giống như quanh quẩn tại quanh người hắn. Hắn khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, đầu ngón tay linh lực tốc độ lưu chuyển ngày càng tăng tốc, trong đan điền luồng khí xoáy cũng càng thêm lương thực, khoảng cách kim đan cảnh chỉ còn một lớp mỏng manh hàng rào. Có thể tầng kia hàng rào tựa như cách một tầng vô hình màn, mặc cho hắn như thế nào xung kích, từ đầu đến cuối kém một chút phá cảnh thời cơ. Trong nửa năm này, yêu yêu công chúa rất có ăn ý không có đi quấy rầy hắn. Ngẫu nhiên đi ngang qua hắn sân nhỏ, nghe được bên trong truyền đến linh lực ba động, nàng cũng chỉ là ngừng chân một lát, liền dẫn thị nữ bước nhẹ rời đi, chỉ âm thầm phân phó hạ nhân đem mỗi ngày đồ ăn cùng linh tài chuẩn bị đến càng cẩn thận chút. Chính nàng thì mượn công chúa thân phận, tự mình vận dụng không ít nhân mạch, một bên lưu ý triều đình động tĩnh, một bên thay Diệp Bất Phàm tìm hiểu Phượng Linh Tịch tin tức, chỉ là nửa năm trôi qua, từ đầu đến cuối không có gì manh mối. Thẳng đến Diệp Bất Phàm bế quan cuối cùng một ngày, tu luyện thất cửa đá két cạch một tiếng chậm rãi mở ra, ngoài cửa dương quang theo khe cửa khắp tiến đến, rơi vào hắn hơi có vẻ tái nhợt lại càng lộ vẻ thẳng tắp thân hình bên trên lúc. Yêu yêu công chúa xuất hiện tại cửa sân, bên người còn đi theo thân mang màu trắng đạo bào trung niên đạo nhân. Đạo nhân kia búi tóc dùng một chiếc châm gỗ cố định, khuôn mặt gầy gò, dưới cằm giữ lại ba sợi râu dài, ống tay áo cùng vạt áo dính lấy chút không dễ dàng phát giác bụi đất, lại không chút nào lộ ra chật vật. Ngược lại lộ ra cố lâu dài đi khắp bên ngoài thoải mái, nhất là một đôi mắt sáng giống cất dấu tinh quang, xem xét liền biết không phải bình thường giang hồ thuật sĩ. Diệp Bất Phàm vừa đi ra tu luyện thất, còn chưa kịp thích đứng ngoài cửa tia sáng, chỉ thấy yêu yêu công chúa bước nhanh chào đón, mang trên mặt mấy phần khó nén thích thú, ngươi cuối cùng xuất quan, lần này nhưng có thu hoạch. Hắn vừa muốn mở miệng, ánh mắt lại trước rơi vào yêu yêu sau lưng đạo nhân trên thân. Cơ hồ là cùng một thời gian, đạo nhân kia cũng nhìn về phía hắn. Đạo nhân nguyên bản bình hòa ánh mắt đông nhiên co rụt lại, trong con mắt nhanh chóng lướt qua vẻ kinh ngạc, giống như là nhìn thấy cái gì khó có thể tin cảnh tượng, bất quá cái này vẻ mặt chỉ kéo dài một cái chớp mắt, hắn liền nhẹ nhàng thả xuống rủ xuống mắt, đem cảm xúc ép xuống. Có thể lại dương mắt lúc, hắn nhìn về phía Diệp Bất Phàm trong ánh mắt, đã nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác kính sợ, dường như có thể xuyên thấu qua tu vi của hắn, xem thấu phía sau thâm tàng phi phàm mệnh số. Diệp Bất Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, thu hồi ánh mắt, chuyển hướng yêu yêu, giọng nói mang vẻ mấy phần chần chờ, "Cửu công chúa điện hạ hôm nay cố ý mang vị đạo trưởng này tới, là có chuyện gì không?" Yêu yêu công chúa lúc này mới muốn đứng dậy bên cạnh người, đội vàng nghiêng người nhường ra vị trí, cười giới thiệu, vị này là Thiên Cơ Tử đạo trưởng, hắn tinh thông bút thể diễn toán chi thuật, tìm người chi năng càng là nhất tuyệt, ta tìm hắn hồi lâu, hôm nay cuối cùng mời hắn tới, có lẽ có thể giúp ngươi tìm tới Phượng Linh Tịch tin tức. Phượng Linh Tịch ba chữ lọt vào tai, Diệp Bất Phàm toàn thân rung động, nguyên bản còn mang theo vài phần tu luyện sau mệt mỏi ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Hắn hướng phía trước đạp một bước, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thiên Cơ Tử, trong giọng nói tràn đầy kích động, đạo trưởng coi là thật có thể tìm được Linh Tịch tung tích. Nếu ngươi có thể giúp ta tìm về nàng, từ nay về sau, ngươi chính là ân nhân của ta, có bất kỳ phân công, ta Diệp Bất Phàm tuyệt không hai lời. Thiên Cơ Tử nhìn xem hắn đội vàng bộ dáng, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười, nhẹ nhàng gật đầu, bố thể tìm người, cần mượn ngươi người yêu vật tùy thân làm dẫn, vật này cần nhiễm khí tức của nàng, càng thân cận càng tốt. Diệp Bất Phàm nghe vậy, lập tức đưa tay sờ về phía trong ngực, đầu ngón tay chạm đến một cái lạnh buốt vật cứng lúc, động tác vô ý thức chậm lại mấy phần. Hắn từ trong ngực móc ra một cái toàn thân trắng muốt ngọc giới. Giới trên thân khắc lấy tinh mịn của nhánh văn, đường vân ở giữa còn quấn quanh lấy mấy cây đen nhánh tóc xanh, kia sợi tóc mềm mại thuận hoạt, hiển nhiên là tỉ mỉ bảo tồn. Hắn cầm ngọc giới ngón tay run nhẹ nhẹ, thanh âm cũng mang theo vài phần khàn khàn, đây là Linh Tịch năm đó tặng cho ta chiếc nhận đính hôn, nàng tự tay đem tóc của mình quấn ở phía trên, nói dạng này tựa như nàng một mực tại bên cạnh ta. Đạo trưởng, chiếc nhẫn này có thể làm dẫn sao? Thiên Cơ Tử tiếp nhận ngọc giới, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua phía trên tóc xanh, vừa cẩn thận nhìn một chút giới thân, sau đó ngẩng đầu cười nói, vật này tâm ý sâu nặng, khí tức cũng đầy đủ thuần túy, không thể tốt hơn. Dứt lời, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm đưa tay thăm dò vào mang theo người trong bao vải lục lọi. Trong chốc lát, mấy món vật phẩm bị dần dần móc ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái lớn chừng bàn tay thanh đồng mai rùa. Này mai rùa toàn thân xanh biết, trên đó che kín lít nha lít nhít giống như giống mạng nhện đường vân, mà tại mai rùa biên giới chỗ càng là mơ hồ nổi lên một tầng thật mỏng bao tương quang trạch. Ngay sau đó chính là tấm kia đã trồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề bắt quái đồ, khi nó bị chậm rãi triển khai lúc, có thể nhìn thấy phía trên vẽ ra chế làm, khôn, chấn, tốn các loại quẻ tượng đều lộ ra phá lệ rõ ràng minh bạch. Cuối cùng thì là vài gốc sớm đã mất đi sức sống khô héo cỏ nhỏ, nhưng thấy cái này mấy cây thảo phiến lá dài nhỏ như tơ, lại nhan sắc bảy biện ra một loại thâm trầm nồng đậm màu nâu đen, hiển nhiên bọn chúng hẳn là chuyên môn dùng cho xem bói hỏi quẻ sử dụng âm dương chi thảo không nghi ngờ gì. Chờ tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn động tác lưu loát đem kể trên chư vật từng cái cất đặt tại trong đình viện khối kia vương vức bóng loáng phiến đá trên mặt bàn, cũng dựa theo đặc biệt chỉnh tự theo thứ tự bày ra thỏa đáng. Đầu tiên là đem tấm kia bắt quái đồ trải ra đến bình bình chỉnh chỉnh, sau đó mới đưa cái kia thanh đồng mai rùa ổn ổn đương đương cất đặt tới bắt quái đồ chính giữa vị trí. Làm xong cái này một hệ liệt trình tự về sau, hắn lại cực kỳ cẩn thận theo trên tay mình mang theo viên kia ôn nhuận trắng loáng nhẫn ngọc bên trên tháo xuống mấy cây đen nhánh xinh đẹp tinh tế tóc xanh, đồng thời thuận tay cầm lên trong đó một gốc âm dương thảo tới cùng một chỗ nhẹ nhàng giữ tại trong lòng bàn tay. Kế tiếp, hắn lần nữa từ trong ngực lấy ra một chi tiểu xảo tinh xảo cây châm lửa, cùng sử dụng miệng đối với cây châm lửa một mặt nhẹ nhàng thổi khí, thẳng đến kia yếu ớt hỏa tinh dần dần biến tràn đầy lên hình thành một đoàn nho nhỏ hỏa diễm mới thôi. Sau đó, tay hắn nắm lấy ngọn lửa chậm rãi xích lại gần trong lòng bàn tay ở trong nắm chắc những cái kia tóc xanh cùng âm dương thảo. Trong chốc lát, cháy hừng hực ngọn lửa tựa như một đầu linh động tiểu xà đồng dạng cấp tốc bò lên trên cây cỏ cùng sợi tóc mặt ngoài, đồng thời nương theo lấy một hồi rất nhỏ nhỏ bé đôn nốt tiếng vang truyền đến, cũng không lâu lắm những này nguyên bản hoàn chỉnh không hao tổn vật nhi liền hết thể biến thành một đống nhẹ nhàng cho tàn. Chương 188, thiên cơ bản diễn toán, âm dương thảo truy tung, 2, chương 188, thiên cơ bản diễn toán, âm dương thảo truy tung, 2, cuối cùng, hắn giơ bàn tay lên cùng sử dụng lực vung lên, làm cho này vừa mới sinh ra cho tàn có thể đều đặn phân tán ra đến. Kết quả là có tương đối một bộ phận cho tàn phiêu lạc đến bắt quái đồ phía trên, một bộ phận khác thì vừa lúc rơi vào tới thanh đồng mai rùa bên trong. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn bàn đá, liền thở mạnh cũng không dám. Chỉ thấy kia thanh đồng mai rùa bị cho tàn bao trùm sau, lại mơ hồ lộ ra một tia ánh sáng màu đỏ, giống như là có hỏa diễm ở bên trong thiêu đốt, có thể mai rùa bản thân lại hoàn hảo không chút tổn hại, đã không có vỡ ra, cũng không có bị cháy hỏng. Lại nhìn bắt quái đồ, phía trên cho tàn phần lớn tản mát tại các nơi, chỉ có phía bắc hàm quẻ phương vị, giữ lại một cây chưa đốt hết tóc xanh, kia tóc xanh mũi nhọn có chút nhếch lên, chính đối phía bắc phương hướng. Dường như bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Càng kỳ chính là, trong mai rùa cho tàn dần dần ngưng tụ, lại chậm rãi hiển lộ ra một cái mơ hồ chữ viết, yêu. Diệp Bất Phàm trái tim chăm chú níu lấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia yêu chữ, ngón tay không tự giác siết chặt góc áo, thẳng đến thiên cơ tử thu tay lại, hắn mới run rẩy mở miệng, thanh âm nhẹ giống sợ đã quấy rầy cái gì, đạo trưởng, cái này quả tượng. Đến cùng như thế nào? Linh tịch nàng, bây giờ ở nơi nào? Thiên cơ tử đưa tay sờ lên dưới cằm râu dài, hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm, ngữ khí cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Theo quẻ tượng đến xem, người yêu của ngươi giờ phút này ứng tại phía bắc thập vạn đại sơn chỗ sâu, vị trí cụ thể là Thiên Yêu Sơn. Hắn dừng một chút, thấy Diệp Bất Phàm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lại bổ sung, ngươi cứ yên tâm, quẻ tượng bên trong cũng không hung hiểm chi khí, nàng tạm thời là an toàn, chỉ là khí tức của nàng bị một cấu ngoại lực trói buộc, hẳn là bị người cầm tù tại nơi đó. Thiên Yêu Sơn. Diệp Bất Phàm đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy tức giận, ánh mắt cũng biến thành băng lãnh thấu xương, ngữ khí trầm thấp giống tôi băng, Thiên Yêu môn người. Bọn hắn giam cầm tù linh tịch, quả thực là tìm chết. Lời còn chưa dứt, hắn quay người liền hướng phía ngoài cửa viện đi đến, bước chân gấp rút, hiển nhiên là muốn lập tức lên đường đi Thiên Yêu Sơn. Người đi nơi nào? Yêu Yêu công chúa thấy thế, lập tức tiến lên một bước, đưa tay kéo hắn lại cánh tay, giọng nói mang vẻ mấy phần đội vàng. Diệp Bất Phàm dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng, đáy mắt lửa giận còn chưa lắng lại, ngựa khí lại vô cùng kiên định, ta đi Thiên Yêu môn, cứu linh tịch đi ra. Quả thực hồ nháo. Yêu Yêu công chúa nhíu mày, ngữ khí cũng nặng mấy phần, mang theo rõ ràng trách móc, Thiên Yêu môn là Bắc Cảnh đại tông môn, môn hạ đệ tử đông đảo, cao thủ nhiều như mây, một mình ngươi liền muốn xông vào cứu người. Cái này cùng chủ động mất mạng khác nhau ở chỗ nào? Diệp Bất Phàm nhìn xem Yêu Yêu công chúa lo lắng vẻ mặt, trong lòng khẽ nhúc nhích, ngữ khí hòa hoãn một chút, nhưng như cũng không hề từ bỏ ý tứ, công chúa, ta biết Thiên Yêu môn không dễ trọng, có thể ta không thể chờ. Hiện tại biết linh tịch hạ lạc, ta nếu là lại đợi ở chỗ này, mỗi chờ lâu một khắc, trong lòng liền nhiều một phần dày vò, ta phải đi. Yêu Yêu công chúa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Cặp kia ngày bình thường mang theo kiểu tiếu đôi mắt giờ phút này tràn đầy chăm chú, nàng trầm mặc một lát, sau đó cắn răng nói, "Đã ngươi nhất định phải đi, vậy ta theo ngươi đi một chuyến." Diệp Bất Phàm nghe vậy, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ ửng. Hắn nhìn xem Yêu Yêu công chúa tinh xảo khuôn mặt, nghĩ đến nàng thân làm công chúa, bạn có thể an ổn chờ trong hoàng cung, lại muốn vì chính mình đi mạo hiểm, trong lòng lại cảm động vừa xấu hổ dây dứt, thanh âm nước nở nói, "Công chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp, Thiên Kim thân thể, Thiên Yêu Sơn hung hiểm bản phần, ngươi không cần vì ta cái gì Thiên Kim thân thể." Cái gì có hung hiểm hay không? Yêu Yêu công chúa cắt ngang hắn, ngựa khí mang theo vài phần oán trách, nhưng lại vô cùng kiên định, ngươi đối ta rất trọng yếu, ta không có khả năng nhìn xem ngươi độc thân mạo hiểm. Đừng lèm mề chậm chạp, ngươi đến cùng có muốn hay không cứu Phượng Linh Tịch? Diệp Bất Phàm nhìn xem trong mắt nàng chăm chú, hít sâu một hơi, nặng nề mà nhẹ gật đầu, muốn. Đã muốn, vậy cũng chớ nhiều lời. Yêu Yêu công chúa trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, quay người đối với thị nữ sau lưng dặn dò nói, đi đem công chúa ngự tiền thị vệ bên trong thập đại tinh anh kêu đến, lại phái người đi thông tri Lý Tư tướng quân, nhường hắn kín đáo chuẩn bị, theo chúng ta cùng nhau đi tới Thiên Yêu Sơn. Thị nữ ứng thanh mà đi. Diệp Bất Phàm nhìn xem Yêu Yêu công chúa bận rộn thân ảnh, trong lòng dòng nước cấm phun trào, lần nữa dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt kiên định càng lớn, lần này bất luận Thiên Yêu môn đến cỡ nào khó sông, hắn đều nhất định phải đem linh tịch cứu trở về. Một canh giờ sau, ngoài cửa viện truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Yêu Yêu công chúa tự mình chọn lựa thập đại ngự tiền thị vệ đã tập kết hoàn tất, bọn hắn thân mang màu đen trang phục, eo đeo trường đao, thân hình thẳng tắp như tùng, ánh mắt sắc bén như ứng, xem xét liền biết là trải qua huấn luyện hảo thủ. Lý Tư tướng quân cũng đã chạy đến, hắn mặc một thân ngân sắc khôi giáp, khuôn mặt cương nghị, gặp Diệp Bất Phàm cùng Yêu Yêu công chúa, có chút chắp tay hành lễ, không có nhiều lời, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Một nhóm hơn 10 người không làm kinh động những người khác, thừa dịp buổi chiều cùng trên đường người đi đứng ít, lặng lẽ ra hoàng cung, hướng phía Bắc Thiên Yêu Sơn phương hướng tiến đến. Thân ảnh của bọn hắn rất nhanh biến mất tại cuối con đường, bước chân gấp rút, nhưng lại duy trì cực tốt trật tự, hiển nhiên là dự định mau chóng đuổi tới Thiên Yêu Sơn. Mà bọn hắn không biết là, tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một chỗ ẩn nấp góc tường sau, một người mặc áo vải xám gã sai vật lặng lẽ thò đầu ra. Nhìn xem bọn hắn đi xa phương hướng, sau đó lập tức quay người, bước nhanh hướng phía đại hoàng tử chỗ Đông Cung chạy tới. Đông Cung trong thư phòng, đại hoàng tử đang ngồi ở trước bàn, trong tay vuốt vuốt một cái nhẫn ngọc, mang trên mặt mấy phần không kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực âm thầm nhìn chằm chằm Yêu Yêu công chúa cùng Diệp Bất Phàm, nhưng thủy chung không tìm được cơ hội hạ thủ, đang cảm thấy bực bội lúc, ngoài cửa truyền đến gã sai vật tiếng bước chân. "Điện hạ, có tin tức." Gã sai vật đẩy cửa tiến đến, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, đội vàng bẩm báo nói, "Cửu công chúa điện hạ mang theo Diệp Bất Phàm, còn có nàng ngự tiền thị vệ cùng Lý Tư tướng quân, vừa ra hoàng cung, hướng phía bắc đi, nhìn phương hướng, giống như là muốn đi Thiên Yêu Sơn." Đại hoàng tử ngọc trong tay ban chỉ đột nhiên dừng lại, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia vui mừng như điên, trên mặt không kiên nhẫn quét sạch sành sanh, thay vào đó là không che giấu được kích động. Hắn đột nhiên đứng người lên, trong thư phòng bước nhanh đi hai bước, sau đó dừng bước lại, nắm đấm đập ầm ầm tại bàn bên trên, "Tốt, quá tốt rồi. Thiên Yêu Sơn, đây chính là chính nàng đưa đi lên cửa." Trong mắt của hắn hiện lên một tia âm tàn, nhếch miệng lên một vẻ tính toán nụ cười, "Yêu yêu a yêu yêu, ngươi ngày bình thường không phải rất đắc ý sao? Lần này ngươi rời đi hoàng cung, lại muốn đi Thiên Yêu môn loại địa phương kia, quả thực là cho ta cơ hội tốt nhất. Lần này, ta nhất định phải hoàn toàn diệt trừ ngươi, để ngươi rốt cuộc không có cách nào cùng ta tranh." Dứt lời, hắn lập tức đối với ngoài cửa hô, "Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, nhường ám vệ doanh người lập tức chuẩn bị, theo ta đi phía bắc." Chương 189, giết vào Thiên Yêu Sơn. Chương 189, giết vào Thiên Yêu Sơn. Diệp Bất Phàm đi theo Yêu Yêu công chúa sau lưng, Thiên Cơ đạo nhân xách theo Phất Trần đi ở bên vương, ba người vừa đạp vào Thiên Yêu Sơn dưới chân bản đá xanh đường. Hai đạo cầm trong tay cương đao thủ vệ liền từ đường núi cái khác thạch đỉnh bên trong bước nhanh xung ra. Dừng lại. Thiên Yêu Sơn khu vực, người không có phận sự không được tự tiện xông vào. Thủ vệ quát hỏi còn chưa rơi xuống đất, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đã tựa như tia chớp lướt qua. Phốc phốc. Hai tiếng nhẹ vang lên gần như đồng thời vang lên, hai cái thủ vệ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền che lấy cái cổ ngã trong vũng máu, máu tươi theo phiến đá khe hở nhanh chóng lan tràn, nhuộm đỏ mặt đất rêu xanh. Xuất thủ là Yêu Yêu công chúa sau lưng thị vệ trưởng Đoạn Lãng, hắn thu đao vào vỏ động tác hành vân nước chảy, trên mặt không có nửa phần bận sóng. Dường như vừa rồi chỉ là vung lên hai mảnh lá rụng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, nhanh tìm Phượng Linh Tịch. Thiên Cơ đạo nhân khẽ quát một tiếng, móc ra bên hông thanh đồng la bàn. La bàn kim đồng hồ vừa mới tiếp xúc Thiên Yêu Sơn khí tức, liền liên cùng chuyển động lên, cuối cùng vững vàng chỉ hướng chỗ giữa sườn núi, nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo cấm chế linh quang. Đoạn Lãng, ngươi theo Diệp Bất Phàm, Thiên Cơ đạo nhân đi cứu người. Yêu Yêu công chúa thanh lãnh thanh âm tại đường núi ở giữa vang lên, nàng đưa tay sửa sàn váy, ánh mắt đảo qua sau lưng thị vệ, những người còn lại lưu lại, theo ta ngăn trở truy binh. Là Đoạn Lãng không người đáp ứng, quay người đuổi theo Diệp Bất Phàm cùng Thiên Cơ đạo nhân bước chân. Ba đạo thân ảnh thả người bật lên, mũi chân tại đường núi cái khắc nham thạch bên trên một chút, liền hướng phía giữa sườn núi lao đi, tốc độ nhanh đến chỉ để lại mấy đạo tàn ảnh. Bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, dưới núi liền truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Vô số thân mang màu đen trang phục Thiên Yêu Sơn đệ tử dâng lên, cầm đầu là lão giả râu tóc bạc trắng, quanh người hắn quanh quẩn lấy nguyên anh cấp độ uy áp, mỗi một bước rơi xuống, đều để dưới chân phiến đá có chút rung động, chính là Thiên Yêu Sơn đại trưởng lão Thanh Liễu. Thanh Liễu bên cạnh đi theo cái dáng người khô gầy nam tử. Nam tử khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hai tay giấu ở rộng lượng trong tay áo, ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua bốn phía, chính là yêu tộc ngũ trưởng lão Thương Ảnh. Người đến người nào? Dám xông ta yêu tộc cấm địa? Thanh Liễu ánh mắt rơi vào Yêu Yêu công chúa trên thân, ngựa khí băng lạnh giống tôi băng, lá gan cũng không nhỏ. Yêu Yêu công chúa khinh thường liếc mắt nhìn hắn, từ trong ngực móc ra một khối kim sắc bảng hiệu. Bảng hiệu biên giới điêu khắc phức tạp vân vân, chính diện dùng chữ truyện khắc lấy đồng bằng công chúa bốn chữ, dương quang rơi vào bảng hiệu bên trên, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Thanh Liễu nhìn thấy chữ trên tấm bảng, con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, ngươi là Yêu Yêu công chúa. Không sai, ta chính là Yêu Yêu. Yêu Yêu công chúa đem bảng hiệu thu hồi trong ngực, hai tay ôm ở trước ngực, cái cằm có chút giơ lên. Thanh Liễu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Yêu Yêu công chúa, trầm giọng nói, chúng ta Thiên Yêu môn cùng hoàng thất từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, công chúa hôm nay mang theo người sông ta cấm địa, chỉ sợ không quá thỏa đáng a. Thỏa đáng không thỏa đáng, không phải ngươi nói tính. Yêu Yêu công chúa hừ lạnh một tiếng, thanh âm đột nhiên để cao mấy phần, linh vũ thi đấu xếp hạng thứ 5 Phượng Linh Tịch, bị các ngươi Thiên Yêu môn tự mình bắt đến Thiên Yêu Sơn. Phu quân của nàng Diệp Bất Phàm, bây giờ ngay tại dưới trướng của ta làm việc. Ngươi nói, hôm nay ta là tới làm cái gì? Thanh Liễu nghe vậy, sắc mặt lập tức biến âm tình bất định. Hắn xác thực nghe qua yêu tử Lục Xuyên từ bên ngoài mang về một cái nắm giữ cựu huyền linh lung thể nữ nhân, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân kia đúng là Phượng Linh Tịch, càng không có nghĩ tới phu quân của nàng còn cùng hoàng thất nhắc lên quan hệ. Hắn cùng Thương Ảnh liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được do dự, đậu thủ cầm xuống Yêu Yêu công chúa không khó, nhưng hoàng thất trả thù tuyệt không phải Thiên Yêu môn có thể tiếp nhận. Liên tại bọn hắn chần chờ trong nháy mắt, giọng nói lạnh lùng đống nhiên theo trên đường núi phương truyền đến, dường như sấm sét nổ vang tại mọi người bên hai, các ngươi nếu là muốn ra tay, không ngại buông tay thử một lần. Chỉ là các ngươi phải suy nghĩ kỹ, hôm nay động nàng, nói không chừng toàn bộ Thiên Yêu Sơn đều muốn bởi vậy hủy diệt. Vừa dứt tiếng đồng thời, một cỗ nguyên anh cao giai khí tức khủng bố đột nhiên bao phủ xuống. Thanh Liễu cùng Thương Ảnh chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, dường như bị bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, liên động một ngón tay đều làm không được, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng áo bào. Là chiến thần Lý Tư thanh âm. Thanh Liễu sắc mặt đột biến, hắn trước kia từng cùng Lý Tư từng có gặp mặt một lần, đối thanh âm này ấn tượng cực sâu. Trên mặt hắn dần dần lộ ra đắng chát, trong lòng tin tưởng, Thiên Yêu Môn coi như nâng toàn tông chi lực, có thể lưu lại Yêu Yêu công chúa cùng Lý Tư, có thể về sau hoàng thất lựa giận, đủ để cho toàn bộ Thiên Yêu Môn hoàn toàn biến mất. Một bên khác, Tiên Cơ đạo nhân mang theo Diệp Bất Phàm cùng Đoạn Lãng đi vào giữa sơn núi, trước mắt xuất hiện một tòa màu xanh trúc lâu. Trúc lâu bên ngoài trên đất trống, một người mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử đang ngồi ở màu xanh phiến đá bên trên, tóc của nàng dùng một cây đơn giản một chấm kéo, bên mặt đường cong nhu hòa, là tiêu chuẩn cổ điển mặt trứng ngỗng, chính là Phượng Linh Tịch. Phượng Linh Tịch nhìn qua xa xa biển mây, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, khóe mắt treo chưa khô vệt nước mắt. Nàng đưa tay phất qua bên thái toái phát, miệng bên trong tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ giống một trận gió, "Bất Phàm, ngươi còn tốt chứ? Đều nửa năm không gặp, không biết rõ trong lòng ngươi vẫn sẽ hay không mong nhớ ta nói đến đây." Nàng cười một cái tự giễu, trong thanh âm mang theo vài phần đố đoán, "Hẳn là sẽ không đi, ngươi cũng bằng lòng làm Linh Võ Vương triều phó mã, cả ngày cùng Yêu Yêu công chúa ở cùng một chỗ, chỗ nào sẽ còn nhớ tới ta cái này hoàng kiệt bà? Cũng là ta, thật không có tiền đồ, đều đi qua đã lâu như vậy, còn đang suy nghĩ lấy ngươi cái này người phụ tình." Diệp Bất Phàm đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Vượng Linh Tịch bóng lưng, cả người đều ngây dại. Trái tim của hắn cuồng loạn lên, bước chân không tự chủ được hướng về phía trước, thân hình nhanh đến mức giống quỷ mị, trong chớp mắt liền đến tới Phượng Linh Tịch sau lưng, nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy eo thân của nàng. Phượng Linh Tịch thân thể cứng đờ, vừa định giãy giụa, khóe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn Diệp Bất Phàm bên cạnh nhan. Nàng đột nhiên dừng lại động tác, trên mặt đầu tiên là lộ ra khó có thể tin chấn kinh, ngay sau đó, nước mắt liền giống gãy mất tuyến hạt châu giống như lăn xuống đến. "Bất Phàm, là ngươi sao? Ngươi làm sao tìm được tới?" Nàng âm thanh run rẩy, đưa tay bắt lấy Diệp Bất Phàm ống tay áo, sợ hết thảy trước mắt là ảo giác, ta không phải đang nằm mơ chứ? Không phải nằm mơ, Linh Tịch, ta tới đón ngươi." Diệp Bất Phàm thanh âm cũng có chút khàn khàn, hắn nhẹ nhàng vỗ Phượng Linh Tịch phía sau lưng. Phượng Linh Tịch cũng nhịn không được nữa, quay người nhào vào Diệp Bất Phàm ôm ấp, khuôn mặt nhỏ chôn thật sâu tiến hắn lồng ngực rộng lớn, lên tiếng khóc lên, nước mắt rất mau đánh ướt trước ngực hắn áo bào. Trước đó đối Diệp Bất Phàm phẫn hận, u hoán, tại nhìn thấy hắn một phút này, tất cả đều tan thành mây khói. Diệp Bất Phàm ôm thật chặt Phượng Linh Tịch, cúi đầu ở trên trán của nàng ấn xuống một nụ hôn, ngay sau đó, hôn lên môi của nàng. Giờ này phút này, Thiên Luân bạn ngữ cũng không sánh nổi cái này nhiệt liệt hôn, đủ để biểu đạt hắn tất cả tưởng niệm cùng yêu thương. Ngay tại hai người đắm chìm trong trùng phùng trong vui sướng lúc, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo trúc lâu phương hướng truyền đến, phá vỡ giờ phút này ấm áp, thứ không biết chết sống, dám xông vào chúng ta Thiên Yêu môn địa bàn, đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Diệp Bất Phàm bung ra Phượng Linh Tịch, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trúc lâu đứng ở cửa hai người, bên trái là cụt một tay nam tử, khắp khuôn mặt là dữ tợn, chính là tại Linh Vũ thi đấu bên trên bị hắn chém tới một tay lục xuyên. Bên phải là cái dáng người cao lớn nam tử trung niên, mặc màu đen cầm bảo, bên hông buộc lấy một khối xương thú ngọc bội, ánh mắt che lấp mà nhìn chằm chằm vào hắn, chính là Yêu tộc Tam trưởng lão gì ngàn thủ. Hóa ra là ngươi đang làm trò quỷ. Diệp Bất Phàm ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay nắm chặt phía sau hỗn độn lôi hỏa kiếm, trên chuôi kiếm lôi văn trong nháy mắt sáng lên, quanh thân tràn ngập lên kinh khủng lôi hỏa khí tức, Linh Vũ thi đấu thời điểm không có giết ngươi, là ta thất sách. Bất quá bây giờ tỉnh ngộ, còn kịp. Lục Xuyên nhìn thấy Diệp Bất Phàm, trong mắt bắn ra hoán độc và mang, hắn chỉ vào Diệp Bất Phàm, đối gì ngàn thủ nói rằng, Tam thúc, chính là hắn. Chính là cái này Diệp Bất Phàm chém cánh tay của ta. Hôm nay ngài nhất định phải là chất nhi báo thủ, phế đi hắn. Dĩ Ngàn Thủ nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười khinh bỉ, hắn quan sát toàn thể Diệp Bất Phàm một cái, ngữ khí trêu tức, "Xuyên Nhi yên tâm, bất quá là chút cơ định phong sâu kiến mà thôi, tam thúc tiện tay là có thể đem hắn xóa đi, không cần dùng tổn sức." Đoạn Lãng đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Dĩ Ngàn Thủ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Dĩ Ngàn Thủ thân bên trên khí tức, mạnh hơn chính mình không chỉ một cái cấp độ, căn bản không phải đối thủ. Nhưng hắn vẫn là kiên trì tiến lên một bước, đối Diệp Bất Phàm nói rằng, "Diệp huynh, người này thực lực không kém, có muốn hay không ta giúp ngươi?" Diệp Bất Phàm lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt, "Đoạn huynh không cần ra tay, ở một bên giúp ta lược trận liền có thể. Người này, ta còn có thể đối phó." Đoạn Lãng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm một cái, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe lời lui lại mấy bước, là hai người trở lại đầy đủ đất trống. Dĩ Ngàn Thủ nghe được Diệp Bất Phàm lời nói, lập tức cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, "Thú vị, thật thú vị. Một cái trúc cơ đỉnh phong sâu kiến, cũng dám nói muốn cùng ta một trận chiến. Như vậy đi, ta chấp ngươi một tay cùng ngươi so chiêu. Ngươi nếu có thể trong tay ta đi qua 10 chiêu, coi như ngươi thắng, như thế nào?" Chương 190, đối chiến Thiên Yêu môn trưởng lão. Chương 190, đối chiến Thiên Yêu môn trưởng lão. Dĩ Ngàn Thủ quanh thân áo bào không gió mà bay, sợi tóc chuẩn bị đứng đấy, trong lòng bàn tay bỗng nhiên dâng lên chói mắt lôi quang, màu tím đen dòng điện như cùng sống vật giống như tại đầu ngón tay hắn toán loạn, đôm đốp tiếng vang triệt đại điện. Ngay sau đó, một cô thuộc về nguyên anh cảnh giới kinh khủng uy áp theo trong cơ thể hắn ầm vang quyết tán, như là thực chất khí lãng hướng phía bốn phía nghiền ép, mặt đất gạch xanh những thanh rạn nứt. Nơi xa quan chiến tu sĩ tức thì bị cỗ uy áp này làm cho liên tiếp lui về phía sau, mà uy áp hạch tâm chính là gắt gao tập trung vào trong sân Diệp Bất Phàm. Kinh khủng uy áp như núi lớn mạnh mẽ đè ở Diệp Bất Phàm trên thân, dưới chân hắn phiến đá trong nháy mắt lom ba tấc, thân eo không bị khống chế có chút hỗn loạn, đầu gối càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, dần dần hướng xuống đất ép đi. Nhưng dù cho như thế, Diệp Bất Phàm ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như dao, không có chút nào nửa phần lùi bước, ngược lại đáy mắt hiện lên một vẻ kiên quyết. Trong miệng hắn mặc niệm pháp quyết, hai tay nhanh chóng kết ấn, Hoang Vu Chân Kinh cùng Hương Hỏa Kinh đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Chỉ thấy lấy Diệp Bất Phàm làm trung tâm, phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong đại địa đột nhiên có chút rung động, thổ hoàng sắc đại địa chi lực như là như suối chảy theo bốn phương tám hướng tụ đến, theo bản chân của hắn tràn vào thể nội. Cùng lúc đó, nơi xa quan chiến tu sĩ trong lòng kia kia đối Diệp Bất Phàm kính nể cùng chờ mong, lại hóa thành từng sợi kim sắc hương hỏa chi lực, vòng qua đám người, giống nhau hướng phía phương hướng của hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hai loại sức mạnh ở trong cơ thể hắn xen lẫn xoay quanh, Diệp Bất Phàm khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc tăng vọt, nguyên bản bị áp chế khí thế trong nháy mắt bắn ngược, mạnh mẽ chĩa vào gì ngàn thủ uy áp. Một giây sau, Diệp Bất Phàm trở tay nắm chặt phía sau hỗn độn lôi hỏa kiếm, chôi kiếm vào tay ấm áp, trên thân kiếm lôi hỏa đường vân mơ hồ phát sáng. Chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân hình như là ra khỏi nòng như đạn pháo đằng không mà lên, cánh tay nổi gân xanh, trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm mang theo chói tai tiếng xé gió đột nhiên hướng về phía trước một chạm. Kiếm quang lướt qua, dị ngàn thủ kiếm như là thực chất uy áp giam cầm trong nháy mắt bị xé nứt, kiếm khí bén nhọn thẳng bước phía trước, liền không gian đều bị chém ra từng đạo tinh mịn vết rách, như là lưu ly vỡ vụn giống như từng khúc nứt ra. Dị ngàn thủ sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái chỉ là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, vậy mà có thể tránh thoát chính mình nguyên anh uy áp. Không kịp nghĩ nhiều, trên người hắn áo bào đột nhiên bành một tiếng nổ bể ra đến, lộ ra trên cánh tay trái bao trùm lấy ám kim sắc lân phiến tầng tầng lớp lớp, lóe ra băng lãnh quang trạch, đúng là hắn bản mệnh thần thông kỳ lân cánh tay. Chỉ thấy cánh tay hắn cơ bắp tăng gọn, đột nhiên đấm ra một quyền, trên nắm tay bao vây lấy thật dày lôi cương, quyền phong gào thét, những nơi đi qua không gian lần nữa vỡ vụn thành từng mảnh, kinh khủng thiết quyền cùng lôi hỏa kiếm quang giữa không trùng kịch liệt va chạm. Oanh! Tiếng nổ mạnh to lớn đinh tai nhức óc, khí lãng như là sóng xung kích giống như hướng phía bốn phía quét tán, mặt đất bị tung bay vài thước, đá vụn mạn thiên phi vũ. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân kiếm truyền đến, cánh tay run lên, cả người như là giống như diều đứt dây bị đẩy lui mấy chục trượng, trùng điệp đâm vào phía sau trên cột cung điện, một ngụm dòng máu đỏ sẫm nhịn không được theo khóe miệng của hắn tràn ra. Theo cái cằm nhỏ xuống tại trên bờ áo. Bất Phàm, quan chiến trong đám người, Phượng Linh Tịch sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng, nhịn không được nghẹn ngào hô lên, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay. Dị ngàn thủ đắc thế không tha người, thân hình như là như đạn pháo theo sát phía sau xung ra, trong chớp mắt liền đuổi kịp còn chưa ổn định thân hình Diệp Bất Phàm, kỳ lân cánh tay lần nữa ngưng tụ lôi cương, lại là đấm ra một quyền. Oanh! Tiếng nổ lần nữa vang vọng đại điện, một quyền này lực lượng so trước đó càng hơn 3 phần, không gian bị quyền phong áp xúc đến vặn mèo biến hình. Hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trung quanh tu sĩ nhao nhao kinh hô, một quyền này nếu là thật đánh vào Diệp Bất Phàm trên thân, hắn tuyệt đối sẽ nhục thân vỡ nát, lập cầm tạm trợ. Ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Bất Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí đã có người nhắm mắt lại không đành lòng nhìn một màn này lúc, Diệp Bất Phàm thân hình lại đột nhiên biến bắt đầu mơ hồ, như là hơi nước giống như dần dần tiêu tán, một giây sau liền hoàn toàn trốn vào hư không, biến mất không thấy hình bóng. Di Ngàn Thủ dừng lại động tác, ánh mắt biến vô cùng sắc bén, ánh mắt như là như chim ưng quét mắt phía trước hư không, thần thức toàn lực trải rộng ra, mong muốn bắt được Diệp Bất Phàm tung tích. Đương nhiên, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, hiển nhiên đã có đối sách. Chỉ thấy hắn thủ đoạn khẽ đảo, trong tay nhiều một thanh trường thương màu xanh, trên thân thương khắc đầy phức tạp phù văn, tản mát ra lạnh thấu xương thương ý, hắn không chút do dự, thân hình lần nữa như là như đạn pháo bay ra, cánh tay đột nhiên phát lực, trong tay trường thương màu xanh mang theo thanh âm xé gió, toàn lực hướng phía trước hư không một thương chọc ra. Phốc phốc. Phía trước hư không trong nháy mắt như là vỡ vụn thủy tinh giống như vỡ ra, lộ ra một đạo không gian thật lớn khe hở. Ẩn nấp trong hư không Diệp Bất Phàm cũng không còn cách nào ẩn giấu. Tại không gian vỡ vụn trong nháy mắt theo trong hư không té ra ngoài, thân hình lảo đảo một chút. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, tại ngã ra trong nháy mắt liền gión mũi chân, thân hình cực tốc nhanh lùi lại, một mực thối lui tới mấy chục trượng bên ngoài mới khó khăn lắm đứng vững, đưa tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn về phía Dị Ngàn Thủ, không nói gì. Dị Ngàn Thủ cầm trong tay trường thương màu xanh, từng bước một hướng phía Diệp Bất Phàm đi đến, bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống đều để mặt đất khẽ rung lên. Hắn nhìn xem Diệp Bất Phàm, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, ngươi không cần lại đau khổ vùng ấy, chúc cơ định phong cùng nguyên anh cảnh giới chiến lệnh. Như là trời, ngươi căn bản không có khả năng vượt qua, vẫn là thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình a. Diệp Bất Phàm nghe nói như thế, ngược lại cười cười, hắn vươn tay quổng, một thanh xóa đi khóe miệng lưu lại vết máu, nguyên bản có chút uốn lượn lưng eo trong nháy mắt thẳng tắp, trong ánh mắt lạnh lùng rút đi, thay vào đó là một tia nghiền ngẫm. Hắn nhìn xem Dị Ngàn Thủ, ngữ khí rêu rêu nói, đã ngươi nghĩ như vậy được, kia trước đó hí cũng chơi với ngươi đủ, kế tiếp, ta liền cùng ngươi toàn lực một trận chiến a. Lời vừa nói ra, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc, nhao nhao hít sâu một hơi. Diệp Bất Phàm lại còn không có xuất toàn lực. Xa xa Phượng Linh Tịch cũng ngây ngẩn cả người, lập tức trong mắt lóe lên một tia thích thú cùng lo lắng. Mà Dị Ngàn Thủ sắc mặt thì trong nháy mắt biến vô cùng âm trầm, trường thương màu xanh bên trên phủ văn quang mang càng tăng lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, ngự khí băng lãnh đến có thể chảy ra nước, tốt một cái miệng mạnh bừng giả, đều sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Chờ ta đem ngươi răng một quả rút ra, nhìn xem ngươi đến lúc đó còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Chương 191, bại Dị Ngàn Thủ chương 191, bại Dị Ngàn Thủ Diệp Bất Phàm hai mắt trợn trừng. Quên thân áo bào không gió mà bay, Hoang Vu Chân Kinh cùng Hương Hỏa Kinh tại thể nội điên cuồng vận chuyển. quanh thân mấy ngàn trượng bên trong đại địa chi lực như màu vàng đất sắc hồng lưu giống như hướng hắn vọt tới, lòng đất tầng nham thạch dị rào rung động, từng sợi ánh sáng màu vàng đất từ mặt đất bốc lên. Cùng lúc đó, trong hư không phiêu tán hương hỏa chi lực hóa thành màu vàng kim nhạt điểm sáng, như bầy ong về tổ giống như hướng hắn hội tụ. Hai cỗ lực lượng tại đỉnh đầu hắn xen lẫn, dần dần ngưng tụ thành một tôn cao hơn trăm trượng pháp tướng chân thân. Pháp tướng khuôn mặt cùng Diệp Bất Phàm không khác nhau chút nào, người mặc thổ kim sen lẫn chiến giáp, cầm trong tay một thành tử hỗn độn lôi hỏa ngưng tụ cự kiếm, khí tức bàng bạc như ngục. "Lão thất phu, an ta một kiếm." Diệp Bất Phàm gầm thét cùng pháp tướng chân thân trầm thấp tiếng quát trùng điệp, pháp tướng nâng lên bao trùm lấy thổ hoàng sắc lân phiến đại thủ, nắm chặt cự kiếm đột nhiên chém xuống. Kiếm quang lướt qua, không gian như vỡ vụn thủy tinh giống như từng khúc nứt ra, màu đen vết nứt không gian giống như mạng nhện lan tràn, kiếm khí bén nhọn nhường quanh mình không khí đều biến nóng rực. Đây là điệp ra 30 lần bản kiếm thuật. Ngưng tụ pháp tướng chân thân sau, Diệp Bất Phàm không giữ lại chút nào, chém ra đời này mạnh nhất một kiếm. Di Ngàn thủ con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần đầu lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, hắn thủ đoạn khế đạo, một thanh trường thương màu xanh trống rông xuất hiện trong tay, thân thương lưu chuyển lên ánh trăng nhàn nhạt chi lực. Chân tay hắn tại mặt đất đập mạnh, thân hình như mũi tên rời cùng bật lên, cánh tay nổi gần xanh, toàn lực đâm ra một thương. Mũi thương đâm rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét, những nơi đi qua, không gian giống nhau như lưu ly giống như vỡ vụn, màu xanh thương mang cùng bạch sắc kiếm quang giữa không trùng va chạm. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên, cùng bạo năng lượng sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán, mặt đất bị tung bay vài thước dày tầm đất, chung quanh cây cối trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ. Pháp tướng chân thân lão đảo lui lại mấy trượng, dưới chân đại địa bị giẫm ra dấu chân thật sâu. Di Ngàn thủ giống nhau bị chấn động đến bay rất ra ngoài, rơi trên mặt đất sau liên tục lui lại ba bước mới đứng vững thân hình, hổ khẩu trô mơ hổ run lên. Di Ngàn thủ trên mặt kinh ngạc chuyển thành chấn kinh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, tiểu tử này ngưng tụ pháp tướng chân thân sau, sức chiến đấu vậy mà tăng lên nhiều như vậy, vậy mà có thể chính diện đón lấy toàn lực của ta một kích. Sắc mặt của hắn biến vô cùng âm trầm, không còn bảo lưu thực lực, quanh thân nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, thân hình nhanh chóng biến hóa, một lát sau hóa thành một cái thân dài ba trượng màu tuyết trắng nguyệt ma lang. Lông sói như trên tốt như bạch ngọc bóng loáng, tứ chi cơ bắp đường còn trôi chảy, ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát, một đôi mắt sói lóe ra khát máu hào quang màu đỏ như máu. Nguyệt ma lang ngẩng đầu, đối với bầu trời phát ra một tiếng kéo dài sói tru, không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh, phương viên trong vòng trăm trượng hàn khí điên cuồng hướng nó thể nội dũng mãnh lao tới. Sau lưng nó dần dần ngưng hiện ra một tôn cùng bản thể tương tự to lớn hư ảnh. Lang đồng bên trong chiếu rọi ra băng lãnh hàn mang, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Nguyệt Ma Lang tứ chi đạp, xoay người bật lên, lần nữa phát ra rung khắp thiên địa sói tru, thanh âm bên trong ẩn chứa nguyệt trúc tính lực lượng, nhường không gian chung quanh đều nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Nó há mồm phun một cái, phương viên trăm trượng hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn màu bạc nhạt vuốt sói bên trên bao trùm lấy tinh mịn băng tinh, mang theo xé rách tất cả khí thế, hướng phía pháp tướng chân thân chụp tới. Nguyệt Ma Lang thiên phú võ kỹ, nguyệt vẫn khiếu nguyệt giết. Pháp tướng chân thân ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm có chút rung động, mũi kiếm dâng lên một cỗ đỏ trắng xen lẫn kinh khủng kiếm quang, ngọn lửa màu đỏ cùng màu trắng lôi điện quấn quanh ở cùng một chỗ, tản mát ra tựa là hủy diệt khí tức. Diệp Bất Phàm linh lực trong cơ thể điên cuồng tiêu hao, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thao túng pháp tướng chân thân giơ tay một kiếm chém ra. Hỗn độn lôi hỏa kiếm mũi kiếm tuôn ra mấy đạo rộng khoảng một trượng đỏ trắng kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều mang xé liệt không ở giữa lực lượng, điên cuồng hướng phía Nguyệt Ma Lang chém tới. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lưu lại từng đạo màu đen vết tích. Thần kiếm quyết chi chư thần hoàng hôn. Bèn, lại là một tiếng vang thật lớn, đỏ trắng kiếm mang cùng màu bạc nhạt đuốt sói giữa không trung va chạm, cuồn bạo năng lượng nhường không gian chung quanh biến bặm mẹo. Nguyệt Ma Lang hư ảnh phát ra một tiếng thê lương kêu rên, to lớn đuốt sói tại đỏ trắng kiếm mang cắt xuống vỡ nát, máu tươi từ hư ảnh đứt gãy chỗ phun ra ngoài, nhuộm đỏ phía dưới hư không. Ngừng. Nguyệt Ma Lang bản thể bị đau, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân hình cực tốc nhanh lùi lại, một mực tối lui ra mấy chục trượng có hơn mới dừng lại, trên người màu tuyết trắng lông sói bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, trái chân trước run nhẹ nhẹ, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Pháp tướng chân thân cũng bắt đầu biến hư ảo, từng vết nứt xuất hiện tại pháp tướng trên thân thể, một lát sau hoàn toàn tan vỡ ra. Diệp Bất Phàm đã mất đi pháp tướng chèo chống, thân hình lung lay, đội vàng dùng hỗn độn lôi hỏa kiếm chèo chống thân thể, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Liên tục thi triển bản kiếm thuật cùng chư thần hoàng hôn hai đại cường đại võ kỹ, lại thêm duy trì pháp tướng chân thân, đã để linh lực của hắn tiêu hao hầu như không còn, thân thể cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Di Ngàn thủ đứng tại mấy chục trượng có hơn, ánh mắt che lấp đến có thể chảy ra nước, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, ngự khí băng lãnh, tiểu tử, không thể không thừa nhận ngươi đúng là nhân tộc trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, nhưng ngươi liên tục vượt qua bản thân năng lực thi triển ra cường đại võ kỹ, bây giờ chỉ sợ đèn đã cạn dầu à? Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì đến. Diệp Bất Phàm nghe vậy, không có phản bác, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chân trời, khoe miệng lại nhịn không được câu lên một vệt nụ cười. Bầu trời xa xăm bên trong, một đạo người mặc cẩm y tuyệt mỹ thân ảnh đang nhanh chóng bay tới, nữ tử dáng người uyển chuyển, dung nhan quyến thành, chính là Yêu Yêu công chúa. Bên người nàng còn đi theo hơn 10 cái khí tức cường đại kim đan cao giai cường giả. Những người này quanh thân tản ra nồng đậm linh lực ba động, lúc phi hành đều nhịp, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ. Di Ngàn thủ phát giác được sau lưng động tĩnh, ánh mắt lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Yêu Yêu công chúa, vừa định mở miệng trách móc, một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, "Thả bọn họ đi." Di Ngàn thủ nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn nhận ra đây là Thiên Yêu môn đại trưởng lão Thanh Liếu thanh âm, vừa định phản bác, Thanh Liếu thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ lạnh lùng, "Thân phận đối phương yêu kiều, không phải ngươi chọc nổi, nhanh chóng lui ra, nếu không lấy môn quy hầu hạ. Dĩ Ngàn Thủ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nắm chắc quả đấm khanh khách rung động, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn không dám phản bác Thanh Liễu. Thanh Liễu là Thiên Yêu môn đại trưởng lão, thực lực sâu không lường được, trưởng quản môn quy, nếu là mình khăng khăng ngăn cản, chỉ sợ thật lại nhận môn quy trừng phạt. Hắn cắn răng, không cam lòng lui lại mấy bước, nhường ra con đường. Yêu Yêu công chúa bay đến Diệp Bất Phàm bên người, nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt, nói khẽ, đã trải qua cứu trở về ngươi thế tử, liền cùng ta về hoàng cung a, nơi đó có thể để ngươi thật tốt tính dưỡng. Diệp Bất Phàm nhẹ gật đầu, nghiêng mặt qua nhìn về phía cách đó không xa Lục Xuyên, ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh. Hắn chậm rãi rút ra bên hông thanh lân kiếm, thân kiếm lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, từng bước một hướng phía Lục Xuyên đi đến. Lục Xuyên thấy thế, sắc mặt đại biến, hai chân như nhũn ra, thân hình lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi, run giọng nói, Diệp Bất Phàm, ngươi muốn làm gì? Ta là Thiên Yêu môn yêu tử, ngươi không thể giết ta. Ngay tại Diệp Bất Phàm giơ lên thanh lân kiếm, mong muốn một kiếm chém giết Lục Xuyên, vì đó trước tao ngộ báo thù lúc, một đạo thanh lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, tha cho hắn một mạng a. Diệp Bất Phàm động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, chính là bị hắn cứu được Phượng Linh Tịch. Phượng Linh Tịch đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, trong khoảng thời gian này hắn đối ta cũng coi như lấy lễ để tiếp đón, không có bạc đãi ta, đồng thời còn không cho những người khác mạo phạm ta, hắn tội không đáng chết. Diệp Bất Phàm trầm mặc một lát, ánh mắt lạnh lùng quét Lục Xuyên một cái, ngữ khí băng lãnh như sương, đã Linh Tịch vì ngươi cầu tình, ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ngày khác nếu là tái phạm trong tay ta, định trạng không dung tha. Lục Xuyên như được đại xá, liền vội vàng gật đầu, luôn miệng nói, đa tạ Diệp huynh thủ hạ lưu tình, đa tạ Phượng cô nương cầu tình, ta về sau cũng không dám nữa. Diệp Bất Phàm không nhìn hắn nữa, đưa tay ôm Phượng Linh Tịch vòng eo, quay người hướng phía Thiên Yêu môn sơn môn đi đến. Yêu Yêu công chúa cùng nàng mang tới hộ vệ theo sát phía sau, một đoàn người nên ngang từ đâu ngàn thủ cùng Lục Xuyên trước mặt đi qua. Lục Xuyên cùng Dì Ngàn Thủ đứng tại chỗ, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, ánh mắt biến vô cùng che lấp, trong lòng tràn đầy phẫn hận cũng không cam lòng. Nhưng Yêu Yêu công chúa là Linh Võ Hoàng triều công chúa, thân phận tôn quý, bọn hắn căn bản không dám lỗ mãng, chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, thẳng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất trong tầm mắt. Chương 192, trên đường gặp mai phục một chương 192, trên đường gặp mai phục một rời đi Thiên Yêu môn trên quan đạo, tiếng vó ngựa cộc cộc đạp nát sương sớm. Diệp Bất Phàm lìm dây cương ngồi trước bên cạnh, rộng lượng màu đen áo bào đem sau lưng Phượng Linh Tịch lũng hơn phân nửa. Phượng Linh Tịch khẽ tựa vào hắn phía sau lưng, đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy váy, bên tóc mai toái phát bị gió phất tới Diệp Bất Phàm cần cổ, trêu đến hắn thủ đoạn hơi ngừng lại, roi ngựa vung đến càng ổn chút. Phía trước cách đó không xa, Yêu Yêu công chúa cưỡi một thất tuyết trắng han huyết mã, ngựa tốc độ lúc nhanh lúc chậm, một bạc sắc cung trang váy bị gió thổi đến tung bay, lại không nửa phần ngày xưa xinh xắn. Nàng thỉnh thoảng quay đầu chừng một cái sau lưng cùng cưỡi một ngựa hai người, mày liêu vặn đến có thể kẹp chết con muỗi, trong lòng đem Diệp Bất Phàm lật qua lật lại mắng nhiều lần, tên không có lương tâm. Mấy ngày trước đây còn cùng ta nói khoác Thiên Yêu môn kỳ trần, cứu trở về Phượng Linh Tịch liền đem ta ném đến sau đầu, liền câu quan tâm đều không có. Theo sát phía sau thị vệ trưởng Đoạn Lãng, một thân huyền thiết nhuyễn giáp nổi bật lên thân hình càng thêm thẳng tắp, ánh mắt của hắn đảo qua Yêu Yêu công chúa căng cứng phía sau lưng, lại liếc mắt phía sau cùng nhau hai người, hầu kết giật giật cuối cùng không dám mở miệng. Hắn là nữ hoàng ban cho Yêu Yêu công chúa thị vệ trưởng, chỉ phụ trách hộ vệ an toàn, chủ tử nữ nhi ra tâm tư, cái nào đến phiên hắn một cái thuộc hạ xem bảo. Một đoàn người dần dần lái vào một chỗ hẹp dài hẻm núi, hai bên vách đá dốc đứng, dây leo mọc thành bụi. Dương Quang chỉ có thể theo đỉnh núi khe hở xót xuống mấy sợi con sáng. Đoạn Lãng mũi thở khẽ nhúc đích, lâu dài chinh chiến dưỡng thành cảnh giác trong nháy mắt kéo căng, trong không khí ngoại trừ bùn đất cùng cỏ cây khí tức, còn tung bay nhàn nhạt mùi lưu mình, hòa với một tia gây mùi axit nhì chỉ vị, mùi vị kia hắn quá quen thuộc, là trong quân hỏa lôi nguyên liệu. Không tốt, có mai phục, mau bỏ đi cách. Đoạn Lãng tiếng giống vừa dứt, hẻm núi phía trên đống nhiên chuyển đến rầm rầm vang động, vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay đá lửa bọc lấy hỏa tinh lan xuống, cực kỳ giống mưa to trước mưa đá, lại mang theo đốt người sóng nhiệt. Đá lửa nện ở vách đá nhô ra nham thạch bên trên, bắn tung tóe ra càng nhiều hỏa tinh, rơi vào cỏ khô cùng lá rụng bên trên, trong nháy mắt giấy lên lửa cháy hừng hực. Khói đặc theo hẻm núi lật lên trên tuôn ra, rất nhanh liền che đậy sát trời, từ dưới đi lên nhìn lại, toàn bộ chân trời đều bị nhuộm thành đỏ bừng, nóng dực khí lãng đập vào mặt, liền hô hấp đều mang mùi khét lẹt, hiển nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Bảo hộ Yêu Yêu công chúa. Một cái vóc người khôi ngô thị vệ phản ứng nhanh nhất, trường đao trong tay còn chưa kịp ra khỏi vỏ, liền phi thân bổ nhào vào Yêu Yêu công chúa trước ngựa. Một quả nung đỏ đá rơi vừa lúc đập tới, thị vệ mạnh mẽ dùng phía sau lưng đánh bác, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Xương sườn của hắn trong nháy mắt đứt gãy, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất sớm đã không có khí tức, phía sau lưng bị thiêu đến cháy đen. Công chúa đi mau. Lại một người thị vệ xông lên, trường kiếm trong tay múa thành kiếm hoa, ngăn mấy quả lửa nhỏ thạch. Không phải chờ hắn che chở Yêu Yêu công chúa quay đầu ngựa lại, một khối to bằng cái thớt đá lửa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn cả người mang kiếm đập vào trong đất, máu tươi theo khe đá ra bên ngoài thấm, đảo mắt liền bị ngọn lửa nướng đến ngưng kết. Bất quá ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, 10 cái thị vệ liền tử thương hơn phân nửa, còn lại mấy người cũng đều mang theo tổn thương. Nhưng như cũng làm thành vòng bảo hộ ở Yêu Yêu công chúa bên cạnh ngựa, trên lưới đao hàn quang chiếu đến hỏa diễm, lộ ra một cố quyết tuyệt. Một bên khác, Diệp Bất Phàm trong tay hỗn độn lôi hỏa kiếm ông tác hưởng, thân kiếm quanh quẩn màu tím nhạt lôi văn gặp lửa càng tăng lên. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, thân kiếm trước người vạch ra một đường vòng cung, mấy quả đánh tới hướng Phượng Linh Tịch đá lửa trong nháy mắt bị chém thành khối vụn, hỏa tinh tung tóe tới hắn áo bào bên trên, lại không lưu lại nửa điểm vết tích. Diệp Bất Phàm nghiêng đầu, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía Phượng Linh Tịch, "Linh Tịch, ta dẫn ngươi đi một chỗ, không nên chống cự. Phượng Linh Tịch ngước mắt nhìn hắn, gặp hắn ánh mắt kiên định, liền nhẹ nhàng gật đầu, không có nửa phần do dự. Diệp Bất Phàm tay trái nâng lên, lòng bàn tay gian trán của nàng, một cỗ ôn hòa linh lực chậm rãi rót vào, Phượng Linh Tịch thân hình dần dần biến trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Diệp Bất Phàm mi tâm, kia là truyền thừa từ Độc Cô Bạch Tiên tiểu thế giới, theo Diệp Bất Phàm tu vi đột phá tới trúc cơ đỉnh phong, bên trong tiểu thế giới sớm đã không phải lúc trước hoang vu bộ dáng. Liên miên linh thảo tại đất màu mỡ bên trên sinh trưởng, thanh tịnh dòng suối vòng quanh gò núi chảy xuôi, đừng nói dung nạp người sống, coi như ở lại mấy chục người cũng dư xài. Hẻm núi phía trên vách đá, hai cái thân ảnh đang từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới hỗn loạn. Trong đó một cái che mặt nam tử, trong thanh âm mang theo định nọt ý cười, đại hoàng tử điện hạ anh minh. Đã sớm ngờ tới yêu yêu công chúa sẽ đi đầu này gần đường, lần này nàng bị vây ở trong hạp cốc, mọc cánh khó thoát. Thuộc hạ sớm chúc mừng điện hạ, trừ bỏ cái này đối thủ lớn nhất, đoạt đích chi chiến liền ổn. Bên cạnh hắn cầm y nam tử, thân hình cao lớn, bên hông buộc lấy khảm nạm bảo thạch đai lưng ngọc, chính là Linh Võ Vương triều đại hoàng tử Lạc Quân Lâm. Lạc Quân Lâm nhìn qua phía dưới biển lửa, ngữ khí trầm thấp, ta cũng không hiểu, mẫu thân vì sao hết lần này tới lần khác coi trọng tiểu muội, thậm chí buông lời muốn đem hoàng vị chuyển cho nàng. Nếu không phải nàng chặn đường, ta cũng không cần dùng loại thủ đoạn này. Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng của hắn câu lên một vẻ cười lạnh, có thể nụ cười này còn không có duy trì bao lâu, liền cứng ở trên mặt, chỉ thấy một người mặc màu đen chiến giáp nam nhân, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, chiến giáp bên trên lân phiến tại ánh lửa hạ hiện ra ánh sáng lạnh, ánh mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, đại hoàng tử thật là lòng dạ độc ác. Vì đột đích, vậy mà đối với mình thân muội muội hạ tử thủ. Hôm nay ta nhất định phải bắt lại ngươi, giao cho nữ hoàng bệ hạ thánh tài. Lạc Quân Lâm đột nhiên quay đầu, thấy rõ người tới bộ dáng sau, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, nghiêm nghị nói, "Phạm Nhàn, ngăn hắn lại cho ta." Vừa dứt lời, một cái nam tử áo đen theo chỗ tối nhảy ra, hai tay kết ấn, ngữ khí nghiêm nghị, "Đại hoàng tử yên tâm, chúng ta thể sống chết bảo hộ điện hạ." Các huynh đệ, bên trên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hơn 10 cái người áo đen theo vách đá trong rừng rậm lao ra, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, hướng phía hắc giáp tướng quân đánh tới. Lạc Quân Lâm thừa dịp cái này chống đỡ, dưới chân linh lực phun trào, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía hẻm núi bên ngoài phương hướng cực tốc bay đi. Hắn biết, chỉ có trốn về chính mình đất phong, mới có biện pháp đối kháng nữ hoàng quân trách. Hắc giáp tướng quân vừa định đuổi theo, cái kia tên là Phạm Nhàn nam tử áo đen bỗng nhiên hai tay đẩy, một đạo to lớn thổ hoàng sắc ấn tỷ chống rông xuất hiện, mang theo nặng nề uy áp hướng phía hắn đập tới, chính là Phạm Nhàn tuyệt kỹ thành danh phiên tiên ấn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắc giáp tướng quân không phải người khác, chính là nữ hoàng thân phong trấn quốc tướng quân Lý Tư. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải tại bên hông co lại, một thanh toàn thân đen nhánh trường thương xuất hiện trong tay, trên thân thương khắc lấy phức tạp đường vân, đúng là hắn bản mệnh binh khí liệt không thương. Lý Tư cánh tay rung lên, trường thương mang theo thanh âm xé gió đâm ra, mũi thương tinh chuẩn đụng vào phiên thiên ấn. Oeng, kinh khủng tiếng nổ tại vách đá vang lên, phiên thiên ấn trong nháy mắt bị đâm ra một cái lỗ thủng, sau đó vỡ nát thành vô số miếng đất. Liệt không thương dư thế chưa giảm, trực tiếp đâm vào Phạm Nhàn lồng ngực, Lý Tư cổ tay vặn một cái, trường thương rút ra, máu tươi theo mũi thương nhỏ xuống trên mặt đất, nhuộm đỏ vách đá đá vụn. Giải quyết hết Phạm Nhàn, Lý Tư ánh mắt đảo qua sông lên người áo đen, cánh tay lần nữa phát lực, liệt không thương hướng phía trước quét ngang mà đi. Thân thương xẹt qua địa phương, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, hình thành từng đạo màu đen vết nứt không gian. Hơn 10 cái người áo đen không kịp chống tránh, bị không gian loạn lưu trong nháy mắt thôn vệ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền chỉ còn lại đầy đất máu tươi. Nhưng lúc này, Lạc Quân Lâm sớm đã trốn được mất tung ảnh. Lý Tư nhìn qua nơi xa rậm rạp rừng biển, ngựa khí trầm thấp tự lẩm bẩm, "Đại hoàng tử, ngươi sợ là còn không biết, nữ hoàng bệ hạ chín cái con cái bên trong, chỉ có yêu yêu công chúa là nàng cùng đại nguyên soái con gái ruột. Bây giờ tiên hoàng đã qua đời, ngươi lại giết yêu yêu công chúa, đại nguyên soái không tha cho ngươi, thiên hạ này chi lớn, nơi nào còn có ngươi đất dung thân?" Hắn không biết rõ, trốn xa Lạc Quân Lâm nếu là nghe được lời nói này, chắc chắn cả kinh hồn phi phách tán, đây là Linh Võ hoàng triều lớn nhất bí ẩn, liền hướng bên trong mấy vị trọng thần đều chưa hẳn biết được, Lý Tư lại tại trong lúc vô tình nói ra. Lý Tư thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên dưới vách núi phương biển lửa, ánh mắt có hơi hơi ngưng. Hắn hai chân tại vách đá một chút, thân hình cao lớn lăng không bật lên, như là một cái dương cánh ngưng, thẳng đứng hướng phía hẻm núi phía dưới bay đi. Hẻm núi dưới đáy, sớm đã là một mảnh hỗn độn. Đứt gãy binh khí cắm ở đất khô cằn bên trong, đốt hắc thân cây nổn ngang lộn xộn nằm, cổ tay cụt chân khắp nơi có thể thấy được, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi khét lẹt, để cho người ta buồn nôn. Lý Tư rơi trên mặt đất, bước chân trầm ổn tại phế tích bên trong tìm kiếm, ánh mắt cẩn thận đảo qua mỗi một bộ thi thể. Tìm đòi ước chừng thời gian một nén nhang, Lý Tư bước chân bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, hắn tìm kiếm qua tất cả tàn chi cùng thi thể, phát hiện tất cả đều là dáng người cường tráng nam tử, hiển nhiên là yêu yêu công chúa thị vệ, trong đó vậy mà không có một bộ nữ tử thi hài. Lý Tư thân thể kịch chấn, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia vui mừng như điên, chẳng lẽ yêu yêu công chúa người hiển tự có thiên tướng, không có ở trận này mai phục bên trong xảy ra chuyện. Có thể nàng không có thị vệ bảo hộ, lại có thể đi nơi nào? Nghi hoặc xông lên đầu, Lý Tư cao mày nhìn về phía hẻm núi phía trên, nơi đó hỏa diễm còn đang thiêu đốt, cũng đã không có trước đó mấy liệt. Hắn không do dự nữa, dưới chân linh lực vận chuyển, cả người đằng không mà lên, hướng phía hẻm núi bên ngoài bay đi, hắn nhất định phải nhanh tìm tới yêu yêu công chúa, đồng thời đem tình huống nơi này bẩm báo cho nữ hoàng bệ hạ. Chương 193, Sơn động tắm rửa chương 193, Sơn động tắm rửa thập vạn đại sơn chỗ sâu, sương sớm còn chưa tan đi tận, một chỗ không đáng chú ý đống đất bỗng nhiên không có dấu hiệu nào vỡ ra. Bùn đất dì rào lăn xuống ở giữa, một cái khớp xương rõ ràng tay trước chống được mặt đất, ngay sau đó, một cái nam tử tóc trắng ôm thân mang gấm hoa hoa phục nữ tử theo trong đất chui ra. Nam tử áo trắng nhuộm đầy bùn ô, lọn tóc còn mang theo đất vụn, lại khó nén quanh thân sắc bén khí chất, chính là Diệp Bất Phàm. Trong lực hắn nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, chỉ là giờ phút này cẩm phục nếp vốn không chịu nổi, trên mặt còn dính lấy mấy đạo bùn ấn, chính là thân phận tôn quý Yêu Yêu công chúa. Vừa mới đứng vững, Yêu Yêu công chúa liền đột nhiên theo Diệp Bất Phàm trong ngực tránh ra, vị bên cạnh thân cây kịch liệt nôn mửa liên tu. Diệp Bất Phàm, ngươi cái này phá võ kỹ đến cùng là thứ quỷ gì? Nàng một bên nôn, một bên tức giận mắng, trong thanh âm tràn đầy ghét bỏ, lại muốn tiến vào dưới mặt đất tán đất, ta dọc theo con đường này nuốt nhiều ít bùn, quả thực buồn nôn chết ta rồi. Diệp Bất Phàm nghe vậy, nguyên bản coi như bình hòa sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn cúi đầu phun ra một ngụm hòa với vụn cỏ bùn đất, ngựa khí mang theo vài phần khinh phục, lời này của ngươi liền quá mức, vừa rồi bên ngoài nhiều như vậy truy binh, nếu không phải ta dùng địa hành thuật mang theo ngươi chỗ tới, ngươi bây giờ sớm đã bị đại hoàng tử ngươi bắt, ta thật là cứu được ngươi một mạng. Yêu Yêu lấy khăn tay ra xoa xoa mồ hôi trán cùng bùn bẩn, trong ánh mắt ghét bỏ càng lớn, ngươi còn dám xách cứu ta. Nếu không phải vì giúp ngươi cứu người kia người trong lòng linh tịch, ta cần phải tới này địa phương cấp chim cũng không có ăn đất sao? Nàng dừng một chút, thấy Diệp Bất Phàm còn muốn phản bác, lại bổ sung, nói ngươi vài câu còn khinh phục, ngươi cái này tên không có lương tâm, sớm biết ta liền không nên bằng lòng giúp ngươi. Nghe Yêu Yêu nói như vậy, Diệp Bất Phàm lời ra đến khóe miệng lập tức nuốt trở vào. Hắn biết Yêu Yêu thực sự nói thật, Yêu Yêu thân làm công chúa, từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng, đừng nói đào đất tán đất, liền xem như bình thường phơi gió phơi nắng đều rất ít kinh nghiệm, lần này đúng là vì mình mới thụ phần này tội. Hắn đè xuống trong lòng giải thích, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, ngữ khí mềm nhũn ra, công chúa đừng nóng giận, lần này thật may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ dẫn ra truy mình, ta căn bản không có cách nào thuận lợi cứu trở về linh tịch. Yêu Yêu gặp hắn chịu thua, trên mặt nộ khí mới dần dần tiêu tán chút, chỉ là ngữ khí vẫn như cũ mang theo vài phần lạnh ý, nếu biết sai, liền tranh thủ thời gian tìm một chỗ để cho ta tắm rửa. Ngốc tử, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta một mực đỉnh lấy cái này thân bùn sao? Tiếp tục như vậy nữa, ta thật muốn bị chính mình buồn nôn chết. Diệp Bất Phàm lúc này mới cúi đầu nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Yêu Yêu, trên thân hai người tất cả đều là bùn đất, liền tóc đều kết thành nắm bùn, sắc thực chật vật không chịu nổi. Hắn từ trong ngực móc ra một phương màu trắng khăn tay, trên tay quăng hai lần, muốn đi đã qua cho Yêu Yêu lau một chút trên mặt bùn bẩn. Yêu Yêu lại vô ý thức thối lui mấy bước, chân mày nhíu chặt hơn, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ quát tay, đừng đụng ta. Ngươi chiếc khăn tay này đều dính bùn, càng lau càng bẩn dơ. Tranh thủ thời gian nhìn xem phụ cận có hay không dòng sông, ta phải thật tốt tắm rửa, đem đất trên người toàn sông rơi. Diệp Bất Phàm ngượng ngùng thu tay lại, đưa khăn tay nhét về trong ngực, ánh mắt hướng phía bốn phía quét tới. Thập Vạn Đại Sơn bên trong cỏ cây rậm rạp, ánh mắt bị ngăn cản không ít, thẳng đến hắn nhìn về phía cách đó không xa dốc núi, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Công chúa ngươi nhìn, bên kia có cái dung nham động. Hắn đưa tay chỉ phía trước, ngữ khí mang theo vài phần chắc chắn, căn cứ ta nhiều năm đi ra ngoài lịch luyện kinh nghiệm, loại này dung nham động bên trong phần lớn sẽ có địa hạ hạ, chúng ta có thể đi trong sơn động tắm rửa, đã an toàn lại thuận tiện. Yêu Yêu theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy dưới sườn núi có cái đen nhánh cửa hang, cửa hang biên giới còn có thể nhìn thấy nham tương làm lạnh sau lưu lại màu đậm nham thạch, đúng là dung nham động. Nàng nhẹ gật đầu, trên mặt rốt cục có mấy phần chờ mong, đã ngươi có nắm chắc, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua, ta thực sự chịu không được trên người bùn. Hai người theo dốc núi đi xuống dưới, rất nhanh liền tới dung nham động cửa hang. Cửa hang không tính rộng, chỉ có thể cho một người thông qua, đi vào trong mấy bước sau, sơn động nhưng dần dần biến rộng, thành trên hẹp dưới rộng hình dạng. Trong động tia sáng mờ tối, Diệp Bất Phàm từ trong ngực lấy ra cây châm lửa thắp sáng, yếu ớt ánh lửa chiếu đến trên vách đá gập ghềnh đường vân, ngược lại có mấy phần quỷ dị. Bọn hắn dọc theo trong động thông đạo đi đại khái mấy cây số, phía trước đột nhiên truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Yêu Yêu nguyên bản có chút căng cứng vẻ mặt trong nháy mắt trầm tĩnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, bước chân cũng tăng nhanh mấy phần, à, thật sự có địa hạ hạ. Nàng một bên hướng phía tiếng nước chảy phương hướng đi, một bên quay đầu hướng Diệp Bất Phàm hô, ta đi tắm trước, ngươi chờ ở bên ngoài lấy, không cho phép tới. Diệp Bất Phàm đứng tại chỗ, nhìn xem Yêu Yêu thân ảnh biến mất tại ánh lửa cuối cùng, trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ. Trong đầu lại không tự chủ được tưởng tượng lên Yêu Yêu tắm rửa cảnh tượng, hắn tranh thủ thời gian lung lay đầu, dùng sức đem những cái kia tạp niệm bãi ra, trong lòng thầm nghĩ chính mình không nên nghĩ những thứ này, Yêu Yêu là công chúa, lại là giúp mình người, không thể đối nàng có bất kính suy nghĩ. Hắn tìm khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, kiên nhẫn chờ lấy. Trong động chỉ có tiếng nước chảy, an tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở của mình, thời gian từng giờ trôi qua, đại khái sau nửa canh giờ, mới truyền đến Yêu Yêu công chúa nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm, mang theo vài phần vừa tắm rửa xong lời biếng, "Có thể, ngươi qua đây à?" Diệp Bất Phàm đứng người lên, cầm cây châm lửa hướng phía phương hướng của thanh âm đi đến. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt sau, hắn liền thấy Yêu Yêu, nàng đã đổi một thân quần áo màu đỏ, nguyên bản dính lấy bùn tóc cũng rửa sạch, ướt sũng mà khoác lên trên vai, lọn tóc còn mang theo mấy giọt giọt nước, theo cái cổ trượt vào cổ áo, nổi bật lên nàng da thịt tuyết trắng, xinh đẹp đến làm cho người mắt long lóng. Phía trước địa hạ hà mặt nước hiện ra ánh sáng nhạt, bờ sông còn đặt vào nàng thay đổi cầm phục. Diệp Bất Phàm đi đến bờ sông, nhìn một chút Yêu Yêu, lại nhìn một chút nước sông, do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, "Công chúa, ngươi có muốn hay không về trước tránh một chút? Ta cũng nghĩ tắm rửa." Yêu Yêu ngồi bờ sông trên tảng đá, vuốt vuốt chính mình lọn tóc, nghe vậy liếc mắt, ngựa khí mang theo vài phần kinh thường, "Ta né tránh cái gì? Ngươi một đại nam nhân, có gì đáng xem, ta mới lười nhác nhìn ngươi." Diệp Bất Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể không nói thêm lời, cởi xuống phía ngoài áo trắng, chỉ mặc tiếp thân dưới nội y sông. Địa hạ hà nước có chút mát, lại vừa vặn có thể tẩy đi trên người mọi mệt, hắn nhanh chóng xoa tắm trên người bùn đất, không có chú ý tới bên bờ yêu yêu thỉnh thoảng sẽ vụng trộm hướng hắn nhìn một chút. Yêu yêu ánh mắt rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân, nhìn xem hắn vai rộng bàng cùng căng đầy cánh tay, sắc mặt dần dần nhiễm lên một tầng dáng hồng. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cái này Diệp Bất Phàm nhìn xem mặc quần áo thời điểm rất gầy gò, không nghĩ tới cởi quần áo ra như thế rắn chắc, cũng là phù hợp thoát y có thịt, mặc quần áo lộ ra gầy lời giải thích, hơn nữa dáng người lại thon dài, nếu là làm phò mã, cũng là không tính làm đoàn chính mình. Diệp Bất Phàm tắm xong, theo trong sông đi lên, cầm lấy đặt ở bên bờ một cái trường sam màu xanh mặc vào. Quần áo màu xanh nổi bật lên hắn màu da trắng hơn, tóc trắng tùy ý mà khoác lên trên vai, khí chất biến ôn nhuận nho nhã, cùng trước đó đầy người bùn ô dáng vẻ tưởng như hai người. Hắn đi đến yêu yêu ngồi xuống bên người, trên mặt nhẹ nhõm dần dần rút đi, vẻ mặt biến ngưng trọng lên, trầm giọng nói, "Công chúa bệ hạ, chúng ta trên đường gặp phải truy binh, ngươi biết là ai an bài sao?" Yêu yêu nghe nói như thế, hiện ra nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất, sắc mặt biến vô cùng âm trầm, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lẽo, ngoại trừ đại hoàng tử là Quân Lâm, còn có thể là ai? Trước đó hắn một mực giả bộ ôn tồn lễ độ, vụ trộm lại một mực tại chèn ép đối lập, lần này dám can đảm phái người đuổi giết chúng ta, cuối cùng là đem đuôi cáo lộ ra. Nàng dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, đã hắn trước mặt, vậy cũng tới chúng ta cùng hắn ngả bài thời điểm, không thể lại để cho hắn tiếp tục giả bộ nữa. Diệp Bất Phàm nghe được là Quân Lâm ba chữ, thân thể hơi chấn động một chút, sắc mặt biến càng thêm nghiêm trọng. Hắn biết đại hoàng tử trong triều thế lực khổng lồ, phía sau còn có không ít đại thần duy trì, bây giờ cùng yêu yêu công chúa trở mặt, trong hoàng cung chắc chắn đại loạn. Hắn hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, đại hoàng tử đã dám làm như thế, chỉ sợ đã làm tốt chuẩn bị, tiếp xuống linh võ vương triều, sợ là muốn hoàn toàn biến thiên. Chương 194, kinh thiên tình thế hỗn loạn chương 194, kinh thiên tình thế hỗn loạn thập vạn đại sơn chỗ sâu, chứng khí tràn ngập rừng rậm ở giữa, hai thân ảnh như mũi tên rời cùng cực tốc xuyên thẳng qua. Cành lá bị kình phong quét đến dị dạng rung động, dưới chân lá mục tung bay, Diệp Bất Phàm một thân trang phục màu đen, mày kiếm nhíu chặt, dưới lòng bàn tay ý thức giữ lại bên hông bội kiếm. Bên cạnh yêu yêu công chúa thì thân mang tím nhạt cung trang, váy bị vạch phá mấy đạo lỗ hổng, nhưng như cũ thẳng tắp lưng, một đôi mắt hạnh giờ phút này tràn đầy nghiêm trọng, trong lòng hai người đều tin tưởng, chuyến này chạy về Linh Võ Vương triều hoàng cung, tất nhiên có đại sự xảy ra. Rốt cục, phía trước mơ hồ lộ ra thành cung hình dáng, màu son đại môn nguy nga đứng sừng sững, thạch sùng vệ sĩ giáp trụ dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh. Vừa tới cửa hoàng cung, một đạo thân ảnh màu trắng tựa như ảo ảnh lướt đến, mang theo gió xoáy động yêu yêu công chúa sợi tóc. Người tới thân hình cao lớn, người mặc sáng ngân bạch giáp, giáp ngực bên trên tuyên khắc mãnh hổ văn sinh động như thật, chính là cấm quân thống lĩnh Bạch Khải tướng quân. Trên mặt hắn trong nháy mắt rút đi ngày thường nghiêm túc, lộ ra khó mà che giấu thích thú, bước nhanh về phía trước, tại yêu yêu công chúa trước người không người nửa quỳ, thanh âm mang theo một tia vội vàng, "Công chúa, ngài xem như trở về. Mau theo mạt tướng gặp mặt yêu dạ nữ hoàng, bệ hạ đã đợi ngài đã lâu." Yêu yêu công chúa ngước mắt, đáy mắt hiện lên một đạo lanh mang, ngữ khí nhưng như cũng băng lãnh bình ổn, "Bạch Khải tướng quân, không cần nhiều lời, theo ta tiến cùng gặp mặt mẫu thân." Bạch Khải tướng quân nghe vậy, vẻ mặt lập tức biến nghiêm nghị, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, đứng dậy đứng ở một bên. Chờ yêu yêu công chúa cùng Diệp Bất Phàm dẫn đầu cất bước sau, mới theo sát phía sau, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lại không chút nào loạn, từ đầu đến cuối cùng hai người duy trì nửa bước khoảng cách. Xuyên qua tầng tầng cung nói, vòng qua giường cột chạm trổ hành lang, mấy người cuối cùng đi vào nên tiên cung trước. Tòa cung điện này là yêu dạ nữ hoàng tầm cung, đỉnh điện che ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thất thải quang choáng, cửa điện hai bên bản lòng trụ điêu khắc đến sinh động như thật, chỉ là giờ phút này trong điện bầu không khí, lại lộ ra một cỗ không nói ra được kiềm chế. Đẩy cửa ra phi, trong điện đã đứng đấy mấy người. Bên trái một gã người mặc hắc giáp tướng lĩnh dẫn đầu xem ra, giáp trụ bên trên còn dính lấy một chút bụi đất, chính là trấn thủ biên cảnh Lý Tư tướng quân. Hắn trông thấy yêu yêu công chúa tiến đến trong nháy mắt, lập tức trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ, vừa định tiến lên mở miệng, nhưng lại nhớ tới trường hợp, mạnh mẽ nhìn xuống, chỉ là trong mắt lo lắng giấu đều giấu không được. Trong điện chính giữa, một trương hoàng kim chế tạo chỗ ngồi phá lệ bắt mắt, trên ghế dựa khảm nạm bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ. Yêu dạ nữ hoàng ngồi ngay ngắn trên đó, một thân vàng sáng long bào nổi bật lên nàng khí chàng mười phần, chỉ là hai đầu lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt. Mà tại bên người nàng, còn đứng lấy một vị thân hình cao lớn nam tử trung niên, hắn người mặc kim giáp, giáp vai bên trên xuyết lấy màu đỏ nhung cầu, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng, chính là Linh Võ hoàng triều bên ngoài thực lực mạnh nhất trời cao đại nguyên soái, toàn bộ hoàng triều, có thể ở nữ hoàng bên người như thế tùy ý đứng thẳng, chỉ có hắn một người. Yêu yêu công chúa vô ý thức nhìn trời cao đại nguyên soái một cái, đối phương cũng đúng lúc trông lại, còn nhẹ nhẹ hướng nàng nhẹ gật đầu. Có thể cái nhìn này, lại làm cho yêu yêu công chúa trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, trời cao đại nguyên soái nhìn về phía ánh mắt của nàng, dường như phá lệ nhu hòa, ánh mắt kia không giống thần tử nhìn công chúa, ngược lại giống phụ thân nhìn xem nữ nhi của mình, mang theo một loại khó nói lên lời ôn nhu. Nàng nhíu nhíu mày, đè xuống trong lòng dị dạng, đi theo Diệp Bất Phàm đi đến trong điện. "Yêu yêu, Bất Phàm, các ngươi đã tới, nhanh ngồi xuống." Yêu giả nữ hoàng thanh âm vang lên, phá vỡ trong điện yên tĩnh, nàng đưa tay ra hiệu hai người ngồi vào bên cạnh ghế gấm dài bên trên, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác trấn an. Chờ hai người ngồi xuống, yêu giả nữ hoàng khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi, một cỗ băng lãnh uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, trong điện nhiệt độ dường như đều hàng mấy phần. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng đập lan can, ánh mắt sắc bén như lao, chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, Quân Lâm lần này, thật sự là tự tác chủ trương, cả gan làm loạn. Dám âm thầm bố trí mai phục, ý đồ mưu hại yêu yêu công chúa, cái này đã hoàn toàn xúc phạm ta danh giới cuối cùng. Vừa dứt tiếng, nàng nhìn về phía Lý Tư cùng Bạch Hải, ngữ khí càng thêm băng lãnh, "Lý Tư, Bạch Hải, hai người các ngươi lập tức điểm đủ cấm quân, dẫn người tiến đến đem Lạc Quân Lâm chọc nã quy án. Nhớ kỹ, bất luận hắn chạy trốn tới chỗ nào, đều phải bắt trở lại. Nếu có phản kháng, không cần do dự, thiết huyết trấn áp liền có thể. Lý Tư cùng Bạch Khải hai người đồng thời không người lĩnh mệnh, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn đều tin tưởng, đại hoàng tử Lạc Quân Lâm từ trước đến nay chịu nữ hoàng coi trọng, nhưng lần này nữ hoàng không chỉ có gọi thẳng tên, còn hạ lệnh thiết huyết trấn áp hiển nhiên là thật sự nổi giận, đại hoàng tử lần này xem như hoàn toàn cắm, lại không xoay người khả năng. Rất nhanh, một đạo che kín nữ hoàng ngọc tỷ thánh chỉ theo nên tiên cung phát ra, từ nội thị giám thái giám bưng lấy, bước nhanh truyền khắp hoàng cung, sau đó lại bằng nhanh nhất tốc độ đưa hướng các châu phủ, toàn bộ linh võ hoàng triều phạm vi bên trong, lập tức lên lùng bắt đại hoàng tử Lạc Quân Lâm, phạm có bao che người, lấy cùng tội luận xử. Mà liên tại nên tiên cung ý chỉ vừa mới phát ra đồng thời, tại linh võ vương triều phía bắc một cái xa xôi tiểu thành trấn bên trong, một gian đơn sơ khách sạn gian phòng bên trong, một gã người mặc áo tơ trắng nam tử đang gần cửa sổ mà đứng. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt cùng yêu dạ nữ hoàng giống nhau đến mấy phần, chính là mới vừa rồi bị hạ lệnh lùng bắt đại hoàng tử Lạc Quân Lâm. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng vang nhỏ, một cái bồ câu đưa tin với cánh rơi vào bệ cửa sổ. Lạc Quân Lâm đưa tay gỡ xuống bồ câu đưa tin trên đùi tờ giấy, triển khai xem xét, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng âm trầm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ, khóe miệng càng là câu lên một vẻ tâm tàn độ cong, thấp giọng tự lẩm bẩm, mâu thân quả nhiên bất công. Tại nhiều như vậy hoàng tử công chúa bên trong, ta lớn tuổi nhất, bàn luận tư chất, luận công tích, điểm nào nhất so ra kém cửu muội. Nguyên bản thái tử chi vị liền nên là ta, có thể mẫu thân lại vẫn muốn nâng đỡ cửu muội thượng vị, dường như chỉ có nàng mới là thân sinh, chúng ta những hoàng tử này, ở trong mắt nàng đều chỉ là bài trí. Hắn đem tờ giấy vò thành một cục, mạnh mẽ ném xuống đất, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đã hoàng thượng bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Linh võ vương triều, cũng nên tới thay đổi triều đại thời điểm. Vừa dứt tiếng, Lạc Quân Lâm không do dự nữa, quay người vào nhà, cấp tốc thay đổi một thân màu đen trang phục, lại từ trong bao lấy ra một đỉnh mũ rơm đeo lên, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn cầm lên để ở trên bàn trường kiếm, bước nhanh đi ra khách sạn, rát qua buộc tại cửa ra vào Hãn Huyết Long Mã, con ngựa này là hắn đã sớm chuẩn bị tốt, ngày đi nghìn dặm, cương lực kinh người. Chờ mình lên ngựa, hắn manh rút một roi, Long Mã phát ra một tiếng tê minh, bốn vó tung bay, hướng phía Linh Võ Vương triều đối địch quốc gia, làm lớn đế quốc phương hướng cực tốc chạy đi. Lạc Quân Lâm trong mắt lóe ra tính toán quan mang, trong lòng của hắn sớm đã làm xong dự định, Linh Võ Vương triều cảnh nội có dấu đại lượng tử mạch thiên tinh tài nguyên khoáng sản bí mật, đây chính là đủ để cho bất kỳ quốc gia nào điên cuồng tài nguyên. Chỉ cần đem cái này bí mật hiến cho làm lớn đế quốc, lại liên hợp cái khác đối linh vũ nhìn chằm chằm quốc gia, không lo dẫn không dậy nổi chiến loạn, Linh Võ Vương triều đều có thể vì vậy mà hủy diệt. Đến lúc đó, mẫu thân nhất định sẽ hối hận lựa chọn của mình a, thật là, đây đều là nàng tự tìm. Chương 195, quốc chiến bắt đầu. Chương 195, quốc chiến bắt đầu. Linh Võ Vương triều trên hoàng thành không, mấy ngày liên tiếp đều bao phủ một tầng đè nén vẻ lo lắng. Cấm cung bên trong, yêu dạ nữ hoàng một thân màu đen long văn thường phục, đốt ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt đấu trương mà trắng bệnh, nguyên bản liền lạnh lẽo mắt vượng giờ phút này càng là phủ kín sương lạnh, liền trong điện khiêu động ánh đến đều giống bị cái này áp suất thấp cóng đến không dám chập chờn. Ngoài điện, giáp trụ va chạm giòn vang bên thai không dứt, cấm quân lùng bắt đại hoàng tử Lạc Quân Lâm động tĩnh sớm đã truyền khắp trong hoàng thành bên ngoài, có thể vốn nên mọc cánh khó thoát Lạc Quân Lâm, lại giống bốc hơi khỏi nhân gian giống như không thấy tung tích. Yêu dạ nữ hoàng đầu ngón tay tại ngự án bên trên nhẹ nhàng gõ, mỗi một cái đều dường như đập vào chúng thần đáy lòng bên trên, nàng trong cổ tràn ra một tiếng thấp khiển trách, trong giọng nói tràn đầy bất an, tiếp tục lục soát. Coi như đem hoàng thành lật qua, cũng phải tìm tới Lạc Quân Lâm. Vừa dứt tiếng, trong óc nàng không tự chủ được hiện ra tháng trước biến cố, hoàng thành phía bắc 30 dặm Thanh Mãng Sơn, một trận mưa to vỡ tung vách núi, lại lộ ra dấu ở tầng nham thạch dưới tử mạch thiên tinh. Tinh thể kia hiện ra bánh nhuận tử mang, mỗi một khối đều ẩn chứa bàng bạc linh khí, là kim đan hậu kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh, nguyên anh cường giả vững chắc cảnh giới chí bảo. Chuyện này, nàng chỉ cáo chi Lạc Quân Lâm ở bên trong giải rác mấy vị tâm phúc trọng thần, vốn định âm thầm khai thác, mượn nhóm này tử mạch thiên tinh bồi dưỡng được một nhóm cường giả đỉnh cao. Phải biết, từ khi hóa thần sơ kỳ tiên hoàng ly kỳ sau khi mất tích, Linh Võ Vương triều liền từ đông bộ bảy quốc chi đỉnh rơi xuống, những năm này một mực bị cái khác sáu quốc áp chế, bây giờ thật vất vả có quật khởi thời cơ, Lạc Quân Lâm lại tại thời điểm then chốt này mất tích, không thể kìm được nàng không hoảng hốt. Quân Lâm hẳn là sẽ không phản bội vương triều a. Yêu giả nữ hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, trong thanh âm mang theo một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác buông lỏng. Nàng nhìn xem ngoài điện tối tăm mở mịt bầu trời, trong lòng kia cố dự cảm không tốt lại càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có một trường vô hình mạng đang lặng yên hướng Linh Võ Vương triều che lại đến. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm làm lớn đế quốc hoàng cung, tử thần trong điện lại là một phen khác cảnh tượng. Trong điện đốt đắt đỏ long tiên hương, hơi khói lượn lờ quấn quanh lấy lương trụ, làm lớn đế vương thân mang vàng sáng long bảo, ngồi ngay ngắn ở cựu lòng trên bảo tọa, nghe xong phía dưới nam tử áo đen lời nói sau, đột nhiên vô án cười to, tiếng cười chấn động đến đỉnh điện ngói lưu ly đều dường như đang run rẩy. Tốt một cái tử mạch thiên tinh tài nguyên khoáng sản. Lạc Quân Lâm, ngươi tin tức này thật là giúp chấm đại ân. Đứng tại điện hạ, nam tử áo đen chính là Lạc Quân Lâm, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, màu mực áo bào nổi bật lên hắn sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Đối mặt làm lớn đế vương vui mừng như điên, trên mặt hắn không có chút nào gợn sóng, chỉ là có chút trong mắt, ngựa khí bình thản, bệ hạ như muốn cầm xuống tử mạch thiên tinh, cần mau chóng hành động. Linh Võ Vương triều mặc dù yếu, nhưng yêu dạ nữ hoàng thủ đoạn không đơn giản, chậm thì sinh biến. Làm lớn đế vương thu liễm nụ cười, ngón tay vuốt ve bảo tọa lan can, trong mắt lóe lên một tia tính toán, ngươi nói đúng. Linh Võ Vương triều kẹp ở ta làm lớn cùng Thiên Khải Đế quốc ở giữa, bây giờ được cái này bảo khoáng, nếu để cho bọn hắn phát triển, hai chúng ta quốc ngày tốt lành coi như chấm dứt. Hắn dừng một chút, lúc này hạ lệnh, người tới. Truyền chấm ý chỉ, nhường lễ bộ thượng thư lập tức chuẩn bị lễ, đi sứ Thiên Khải đế quốc. Nói cho Thiên Khải cái kia lão nương môn, muốn chia Tử Mạch Thiên Tinh chỗ tốt, liền cùng chúng ta làm lớn liên thủ, cùng một chỗ cho Linh Võ Vương triều điểm nhan sắc nhìn xem. Lạc Quân Lâm nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ không dễ dàng phát giác ánh sáng lạnh, hắn sớm đã ngờ tới làm lớn đế vương sẽ có này phản ứng, trận này vương triều phân tranh vừa mới bắt đầu. Linh Võ Vương triều hoàng thành tây ngoại ô, một chỗ yên lặng trong đình viện, đầy viện tử đằng hoa đang mở chói lọi, lại không người có tâm tư thưởng thức phần này cảnh đẹp. Phượng Linh Tịch thân mang màu vàng nhạt váy dài, một tay nhẹ nhàng khoác lên hở ra trên bụng, một cái tay khác chống đỡ cột trụ hành lang, lông mày chăm chú nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa tối tăm mở mịt bầu trời, đáy mắt tràn đầy vẻ u sầu. Gió nhẹ lướt qua, gợi lên nàng bên tóc mai toái phát, lại thổi không tan trên mặt nàng lo nghĩ. Đang suy nghĩ gì đấy? Một cái mang theo ý cười thanh âm từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng vòng lấy nàng eo. Phượng Linh Tịch không cần quay đầu lại, liền biết người đến là Diệp Bất Phàm. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra tay, giọng nói mang vẻ một tia bực bội, đừng làm rộn, ta chính tâm phiền đâu. Diệp Bất Phàm đi đến trước mặt nàng, gặp nàng vẻ mặt buồn thiu, nhịn không được trêu chọc nói, chúng ta hiện tại trốn ở trong đình viện này, không ai quấy rầy, an mặc không lo, còn có cái gì có thể phiền. Phượng Linh Tịch đưa tay sờ lên cái bụng, trong thanh âm tràn đầy buồn rầu, Bất Phàm, ngươi tính toán, chúng ta cùng một chỗ bao lâu? Diệp Bất Phàm cẩn thận nghĩ nghĩ, cười trả lời, 3 năm 1 tháng 3 thiên, thế nào đông nhiên hỏi cái này? Hôm qua yêu yêu tỷ để cho người ta đem ngự y mời tới, ngự y nói bảo bảo thai động, thai tức đều bình thường, có thể ta mang thai đều 3 năm, hắn tại sao vẫn chưa ra à? Phượng Linh Tịch nói, ánh mắt có chút phím hồng, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất. Đổi lại cô gái tầm thường, 10 tháng hoài thai liền đã vất vả, nàng 3 năm này, ngày ngày ngóng trông bảo bảo xuất sinh, nhưng luôn luôn cũng chờ không đến tin tức. Diệp Bất Phàm gặp nàng bộ dáng này, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, kiên nhẫn giải thích nói, ngươi đừng lo lắng, ta trước đó tại cổ tịch bên trên thấy qua, có chút nắm giữ trí cường thể chất thai nhi, sinh ra liền không giống bình thường, dự dục thời gian lại so với hài tử bình thường dài rất nhiều, chúng ta bảo bảo, nói không chừng chính là trong truyền thuyết thánh thai đâu. Phượng Linh Tịch nghe hắn nói như vậy, trong lòng lo nghĩ thoáng hóa giải chút. Nàng thuận thế tựa ở Diệp Bất Phàm trong ngực, thanh âm nhẹ nhàng, mấy năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là ngươi bị đuổi giết, về sau lại cuốn vào vương triều phân tranh, ta mệt mỏi thật sự. Chỉ hy vọng những ngày tiếp theo, chúng ta có thể an an ổn ổn, bảo bảo thuận lợi xuất sinh, người một nhà thật vui vẻ cùng một chỗ, là đủ rồi. Diệp Bất Phàm ôm thật chặt nàng, cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, nhẹ giọng đáp, biết, nhất định sẽ. Có thể tiếng nói của hắn vừa dứt, nguyên bản coi như sáng tỏ bầu trời bỗng nhiên tối xuống, giống như là bị một khối to lớn miếng vải đen che khuất. Ngay sau đó, một hồi bén nhọn tiếng thú gào vang tận mây xanh, vô số phi hành dị thú phe phẩy cánh, đen nghịt từ không trung lướt qua, còn có nhiều loại phi hành khí theo sát phía sau, che khuất bầu trời, đem toàn bộ đỉnh viện đều bao phủ tại bóng ma phía dưới. Diệp Bất Phàm sắc mặt đổi biến, hắn đột nhiên đem Phượng Linh Tịch bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, không tốt, là vương triều chi chiến. Chương 196, hoàn thành huyết chiến, 1, chương 196, hoàn thành huyết chiến, 1, Diệp Bất Phàm bàn tay còn lưu lại Phượng Linh Tịch phía sau lưng ô lương, ánh mắt cũng đã nặng như hàn đàm. Hắn nhìn chăm chú Phượng Linh Tịch phiếm hồng hốc mắt, ngựa khí không có nửa phần cứu vãn chỗ trống, ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi không nên phản kháng. Phượng Linh Tịch đầu ngón tay có chút phát run, nàng đương nhiên biết cái chỗ kia, kia là Diệp Bất Phàm thể nội không gian. Đoạn thời gian gần nhất, Diệp Bất Phàm thể nội thế giới mọc ra một cái cây, Chu Tiên kiếm kiếm linh cùng Lô Gia nói cho hắn biết, kia là thế giới thụ, từ khi có gốc cây kia, thể nội thế giới pháp tắc cùng địa hình địa vật biến càng thêm hoàn thiện. Bây giờ thế giới thụ không gian, coi như dung nạp mười mấy cái người sống, ngồi dưỡng trên trăm yêu thú cũng không thành vấn đề. Bên trong linh khí còn có thể duy trì bọn hắn sinh tồn và tu luyện cần thiết. Phượng Linh Tịch đột nhiên đưa tay nắm lấy Diệp Bất Phàm cổ tay, lòng bàn tay mồ hôi lạnh thấm ướt hắn ống tay áo, đầu lắc như đánh trống chầu, "Bất Phàm, ta không đi. Ngươi lưu tại cái này quá nguy hiểm, ta sợ ngươi xảy ra chuyện." Diệp Bất Phàm hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, tiến lên một bước đem Phượng Linh Tịch chăm chú ôm vào trong ngực. Thân thể của nàng rất nhẹ, lại giống một khối bàn ủi bỏng tại tâm hắn bên trên, hắn cúi đầu, thật sâu hôn nàng run rẩy môi, mang theo không thể nghi ngờ kiên định, lại cất giấu một tia khó nén dịu dàng. Chờ bung ra lúc, hắn ngón cái nhẹ nhàng lau đi nàng khóe môi vệt nước mắt, ánh mắt sáng đến kinh người, Linh Tịch nghe lời, vì chúng ta còn chưa ra đời hải tử, ngươi đi cái kia chỗ trốn vừa trốn. Ta cam đoan với ngươi, ta không có việc gì, chờ ta giải quyết nơi này phiền toái, chúng ta người một nhà tìm sơn thanh thủy tú địa phương, thật tốt sinh hoạt. Phượng Linh Tịch nhìn xem hắn đấy mắt quyết tuyệt, biết lại khuyên vô dụng, nước mắt rốt cục nhịn không được lăn xuống, nhưng vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu. Diệp Bất Phàm không do dự nữa, bàn tay nhẹ nhàng che ở trên lưng nàng, đầu ngón tay nổi lên bạch quang nhàn nhạt, Phượng Linh Tịch thân hình theo bạch quang dần dần biến mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong đình viện. Vừa đem Phượng Linh Tịch đưa tiễn, ngoài cửa viện liền truyền đến tiếng bước chân rộn rập, yêu yêu công chúa xách theo váy bà vào, đuôi tóc tán loạn, trên mặt còn dính lấy mấy điểm vết máu, ngựa khí mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng như cũ giang chống đỡ lấy chấn định, Bất Phàm, không xong. Làm lớn đế quốc cùng Thiên Khải đế quốc người đã giết tiến hoàn thành, đem tất cả ra khỏi thành thông đạo đều phong kín, vương triều lần này thật nguy hiểm. Diệp Bất Phàm đưa tay xóa đi đầu ngón tay lưu lại linh quang, ánh mắt đảo qua bên ngoài đỉnh viện mơ hồ truyền đến tiếng chém giết, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo lực lượng, đừng sợ, lần này khó khăn, ta cùng ngươi cùng một chỗ vượt qua. Vừa dứt lời, bầu trời bỗng nhiên truyền đến hai tiếng điếc tai long ngâm, hai đạo ngân ảnh theo tầng mây bên trong đáp xuống, đúng là hai cái sau lưng mọc lên hai cánh ngân rực giao long. Giao long trên lưng các chạm lấy một gã người mặc hắc giáp binh sĩ, khôi giáp trên có khắc Thiên Khải Đế quốc đầu sói văn trường, hai người lúc rơi xuống đất tóe lên một mảnh bụi đất, trong tay hắc thiết kiếm trực chỉ Diệp Bất Phàm, khắp khuôn mặt là nhe răng cười, Linh Vũ Dương Nghiệt, thúc thủ chịu trói đi. Yêu Yêu công chúa ánh mắt mãnh liệt, không chờ Diệp Bất Phàm đáp thủ, trở tay theo trong nhận chứa đồ lấy ra một đôi thanh đồng luân bàn, luân bàn trên có khắc Phong Hỏa Đường Vân, chính là nàng nói cấp trung giai pháp khí Phong Hỏa Luân. Cổ tay nàng hất lên, Phong Hỏa Luân trong nháy mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa, mang theo tiếng gió gào thét hướng phía bên trái cái kia hắc giáp binh sĩ đập tới. Kia hắc giáp binh sĩ hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt hắc thiết kiếm, thân kiếm nổi lên nhàn nhạt hắc khí, đón Phong Hỏa Luân mạnh mẽ chém xuống. Oeng! Kim thiết giao kích tiếng vang chấn động đến đỉnh viện gạch đều vỡ ra khe hở, hắc thiết kiếm cùng Phong Hỏa Luân va chạm trong nháy mắt, hắc khí cùng hỏa diễm nổ tung, binh sĩ kia trên mặt khinh thường còn không có rút đi, chỉ thấy chính mình hắc thiết kiếm từ giữa đó vỡ ra một cái khe, sau đó răng rắc một tiếng vỡ nát thành vài đoạn. Không có trở ngại Phong Hỏa Luân tình thế không giảm, trực tiếp theo độ lực hắn xuyên qua, hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch toàn thân, bất quá trong chớp mắt, binh sĩ kia liền biến thành một đoàn thi thể nám đen. Cùng lúc đó, Diệp Bất Phàm thân ảnh đã xuất hiện tại phía bên phải tên lính kia sau lưng. Trong tay hắn không có pháp khí, chỉ bằng một đôi nhục quyền, đầu ngón tay quấn quanh lấy nhàn nhạt lôi hỏa chi lực, thừa dịp đối phương bị tiếng nổ hấp dẫn trong nháy mắt, một quyền đánh vào đối phương hậu tâm. Lôi hỏa chi lực trong nháy mắt tràn vào thể nội, binh sĩ kia thậm chí chưa kịp quay đầu, đầu lâu liền mang theo máu tươi bay lên cao cao, không đầu thi thể trùng điệp ngã xuống đất, trên thân còn lưu lại lôi hỏa lấp lóe vết tích. Giải quyết hết hai người còn không có thở một ngụm, nơi xa liền truyền đến tiếng bước chân dày đặc, đen nghịt hắc giáp binh sĩ theo đường đi hai đầu vào tới, binh khí trong tay phản xạ hàn quang lạnh lẽo, đem toàn bộ đỉnh viện bao bọc vây quanh. Diệp Bất Phàm cùng Yêu Yêu công chúa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt. Hai người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, Diệp Bất Phàm quanh thân lôi hỏa chi lực tiệm định, Yêu Yêu công chúa trong tay phong hỏa luân lần nữa giấy lên hỏa diễm, cùng kêu lên hét lớn, giết. Vừa dứt tiếng, hai người đồng thời hướng phía binh sĩ trong đám phóng đi. Lôi hỏa cùng phong hỏa xen lẫn, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ đỉnh viện bàn đá xanh, có thể bọn tới binh sĩ lại càng ngày càng nhiều, dường như binh viện giết không bao giờ hết. Cùng lúc đó, Linh Võ Vương triều hoàng cung đã sớm bị chiến hỏa bao phủ. Cung điện ngói lưu ly tại trong ngọn lửa vỡ vụn, màu son thành cung bị máu tươi nhuộm thành màu nâu đen, mặc dù hoàng thất hộ vệ liều chết kéo hộ thành trận pháp, một đạo màu lam nhạt lồng ánh sáng đem hoàng cung bao phủ, có thể trận pháp bên ngoài làm lớn cùng thiên khải cường giả liên tục không ngừng hạ xuống. Có chiến thần cấp bậc cao thủ, cũng có cầm trong tay cao giai pháp khí tướng lĩnh, bọn hắn thay nhau hướng phía trận pháp phát động công kích, màu lam nhạt lồng ánh sáng tại lần lượt oanh kích hạ nổi lên bọn sóng, quang mang càng ngày càng ảm đạm, rõ ràng đã lảo đảo muốn ngã. Hoàng thành trung ương quảng trường bên trên, chiến đấu càng là thảm thiết tới cực hạn. Máu đỏ tươi xương mù tràn ngập ở giữa không trung, liền dương quang đều không thể xuyên đấu. Linh Võ Vương triều thập đại chiến thần sớm đã không có ngày xưa uy nghiêm, bọn hắn huyền giáp che kín vết rách, giáp trụ dưới vết thương không ngừng rớm máu, nhưng như cũ cầm trong tay binh khí, cùng làm lớn, thiên khải cường giả rào sắt cùng một chỗ. Tiếng la giết, tiếng xương nước, pháp khí vỡ vụn âm thanh đan vào một chỗ, hình thành một bài tuyệt vọng tận thế nhạc dạo. Linh Võ Vương triều trận tuyến như bị cuồng phong xé rách vài vóc, nguyên bản chỉnh tề trận hình sớm đã tán loạn, các binh sĩ nguyên một đám ngã xuống, trận tuyến chính nhất từng khúc băng liệt, mắt thấy là phải hoàn toàn sụp đổ. Thập đại chiến thần bên trong Lý Tư, giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà. Trong tay hắn huyền thiết trường thương mũi thương bên trên linh quang ảm đạm như nến tàn, cánh tay trái vô lực rủ xuống, xương bả vai chỗ giáp trụ sớm đã vỡ vụn, lộ ra bên trong máu thịt bè bét vết thương, kia là Thiên Khải Đế quốc chiến thần Ngao Liệt vừa rồi một quyền chấn vỡ. Hắn vừa miễn cưỡng nghiêng người tránh đi một gã Thiên Khải binh sĩ bổ tới đao quang, sau lưng liền chuyển đến đau đớn một hồi. Thiên Khải một vị khác chiến thần Thác Bạt Hùng cầm trong tay huyền thiết chiến đao, thân đao đã đâm thật sâu vào hắn sau lưng, mở ra dài nửa xích lỗ hổng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ huyền giáp áo lót, theo giáp trụ khe hở không ngừng nhỏ xuống.